Chương 208. Tiêu diệt Tào Thiên Vương. Chương 208. Tiêu diệt Tào Thiên Vương. Lý Nguyên có chút thâm tình nhìn qua nữ hầu gia, nói ra: "Tốt, buổi tối hôm nay chúng ta tại Long Thủy bến tàu gặp nhau." Dứt lời, Lý Nguyên liền cùng nữ hầu gia khoản chi, riêng phần mình xuất quân xuất phát. Long tướng hầu Bạch Cảnh tự mình dẫn 4000 bộ tốt cùng 1000 kỵ binh, chạy tới Đông Khang huyện tiến đến bình định dân loạn. Mà Lý Nguyên thì là mang theo 1000 thiết kỵ, chạy tới Hồng Khê huyện, đi tiêu diệt cái kia cái gọi là Thổ Long núi Tào Thiên Vương. Không đề cập tới Long tướng hầu đường này, chỉ nói Lý Nguyên xuất lĩnh 1000 kỵ binh. Cái này Hồng Khê huyện Lý Nguyên là lần đầu tiên đến, trước muốn làm, liền là tìm tới thích hợp dẫn đường dẫn đường. Lý Nguyên vận khí thật đúng là không tệ, đại quân đi không bao xa, liền tại phụ cận quan đạo dịch trạm bên trong, tìm được hai tên thủ đứng dịch tốt. Lý Nguyên cho hai người mỗi người 10 lượng bạc, để bọn hắn dẫn đường đi Hồng Khê huyện. Hai người tiếp nhận bạc cao hứng cuống quýt dập đầu, đây chính là 10 lượng bạc a, hai tên dịch tốt một tháng đồng bạc cũng bất quá chỉ có 2 lượng. 10 lượng đây chính là 5 tháng đồng bạc. Cầm tới bạc, hai người này làm việc rất là ra sức. Vì để cho Lý Nguyên đại quân mau chóng đến Hồng Khê huyện, bọn hắn càng là tìm một đầu ít có người biết đường tắt đường nhỏ. Lý Nguyên dưới trướng mang 1000 kỵ binh, phần lớn đều là xích thủy sông thu hàng mục nô kỵ binh, từng cái kỹ thuật tinh xảo. Dọc theo đường nhỏ một đường đi nhanh, chỉ tốn 3 canh giờ liền chạy tới Hồng Khê huyện cảnh nội. Nơi này chạy nạn bách tính càng nhiều. Lý Nguyên biết, mình cự ly này Tào Thiên Vương thổ phỉ đội ngũ cũng đã không xa. Quả nhiên, trước ra điều tra khinh kỵ hồi báo Lý Nguyên. Ngoài năm rằm một chỗ đại trong trang đang có hơn ngàn đạo tặc thai kiếp cướp thôn dân. Nhìn cơ sĩ, hẳn là cái kia Thổ Long núi Tào Thiên Vương đã phát hiện phỉ đồ tung tích. Lý Nguyên trực tiếp hạ lệnh, 1000 kỵ chia ra là hai đường. Từ hai bên trái phải phân biệt tiến quân, chuẩn bị tại điển trang phụ cận vây kín cố này sơn phỉ. Tào Thiên Vương, bản danh gọi Tào Mãng, vốn là một tên Hồng Khê huyện quận phủ binh bên trong đội trưởng. Này nhân sinh tính hung ác hiếu chiến, lại có chút thích cờ bạc. Bởi vì thiếu không ít tiền nợ đánh bạc, liền dẫn mấy tên thủ hạ, cả đường chặn giết qua lại khách thương đoạt chút bạc. Không muốn không có tiêu giao mấy ngày, sự tình bại lộ, bị đốc quân phủ đuổi bắt truy nã. Tào Mãng đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, liền dẫn thủ hạ lên phụ cận Thổ Long núi, làm sơn đại vương. Hắn vốn là quận phủ binh xuất thân, tính tình lại có chút gian trá, đối quan phủ bộ kia cách làm hiểu rất rõ, cho nên tránh thoát nhiều lần quan phủ vây quét, càng là lại làm mấy lần đại án, được không thiếu thuế ruộng. Trong tay có thuế ruộng, tìm tới chạy người cũng liền càng ngày càng nhiều. Thủ hạ rất nhanh liền có mấy trăm nhân mã. Trong tay binh cường mã tráng, cái này Tào Mãng tâm tư cũng linh hoạt bắt đầu. Một cái nho nhỏ sơn đại vương đã không thỏa mãn được hắn, đúng vào lúc này có Hồng Liên pháp giáo mật sứ đến liên lạc hắn, nói là Đông Khang huyện gần nhất sẽ có dân biến. Nếu như Tào Thiên Vương nguyện ý đầu nhập Hồng Liên giáo, bọn hắn liền sẽ trợ Tào Mãng thành tựu đại sự, mượn nhờ dân biến cắt cứ một phương. Cái này Tào Mãng cũng là rất có dạ tâm người. Một phen suy nghĩ, cảm thấy việc này không lỗ, liền liên lạc chúng quanh mấy cái đỉnh núi cùng phụ cận hồ phỉ, tan hết Thổ Long núi thuế ruộng gom góp hơn ngàn nhân mã. Tiếp vào Đông Khang huyện dân loạn buộc phát tin tức về sau, Tào Mãng liền dẫn hơn ngàn sơn phỉ hướng Đông Khang huyện hành quân, muốn nhờ lần này dân biến bóc can khởi sự. Hắn vì để chấn chi này thổ phỉ quân sĩ khí, càng là phóng túng bọn thổ phỉ trên đường đi gian dâm cướp bóc. Lần này có thể khổ dọc đường mách tính, bọn phỉ cơ hồ là gặp được thôn chấn đều muốn đánh cướp một phen. Dân chúng nghe nói thổ phỉ quá cảnh, hoặc là mang theo tế nhuyễn vợ con trốn vào thâm sơn, hoặc là liền thành bầy kết đội ra ngoài chạy nạn. Lúc này mới có Lý Nguyên cùng Long tướng hầu nhìn thấy cảnh tượng. Quách Gia Trang là Hồng Khê huyện bên trong một tòa có chút giàu có đại thôn trại, nhân khẩu chừng hơn 300 hộ. Trước kia vị này Tào Thiên Vương đã từng dẫn người đánh qua mấy lần. Bất quá cái này Quách Gia Trang cũng là tường vọng tộc dày, trải qua thăm dò không thể đắc thủ. Nhưng lần này lại khác biệt, Tào Mãng thủ hạ có tụ tập lớn nhỏ bọn giặc 10 cái, sơn phỉ chừng hơn 1000 người. Mà cái này Quách Gia Trang chỉ có không đến 200 trang đinh. Hơn ngàn đạo tặc một trận tấn công mạnh, địch nhiều ta ít trang đinh nhóm chống đỡ không được, thôn này trại cuối cùng vẫn bị phá. Tào Mãng dẫn người xông vào trong trang, phát hiện cái này Quách Gia Trang quả nhiên là giàu có, vàng bạc thóc gạo chất đầy kho. Không thiếu đạo tặc bởi vì chia của không đồng đều, ra tay đánh nhau. Tào Mãng không có quản thôn này trong trại phân loạn, mà là ôm mấy tên vừa cấp nữ tử vào nhà hưởng dụng đi. Chỉ đợi tại cái này Quách Gia Trang nghỉ tay cả một đêm, ngày mai tiếp tục hướng Đông Khang huyện tiến binh. Vị này Tào Thiên Vương cương vừa vào nhà, liền nghe phía ngoài có người kinh hô kêu to. Hắn chỉ cho là thủ hạ đạo tặc lẫn nhau tranh đoạt tiền tài nữ tử lên đầu tại ra tay đánh nhau, cho nên cũng không để ý tới. Loại sự tình này mấy ngày nay phát sinh rất nhiều lên, Tào Mãng cũng không có để ý, chỉ là cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác thanh âm bên ngoài rất không thích hợp, chẳng những tiếng la giết chấn thiên, đao kiếm tiếng va chạm cũng là liên miên bất tuyệt. Làm sao nghe đều không giống như là đạo tặc sống mái với nhau dáng vẻ. Hắn vội vàng đẩy ra bên người khóc sức mướt nữ tử, kéo qua một kiện áo choàng lung tung khoác lên người, xông ra phòng đến xem xét tình huống. Chỉ là hắn ra khỏi phòng xem xét, trực tiếp liền bị hù mắt choáng váng. Lúc này Quách Gia Trang bên trong, chiến mã tê minh, tiếng chân như sấm. Vô số hung hãn kỵ binh đang tại trong trang bốn phía vây quét mình chi này bọn phỉ. Tới gần liền dùng đao chặt mâu đâm, xa liền cung tiễn bắn trụm. Lâm thời chắp vá bọn phỉ, ở đâu là chi này tinh nhuệ kỵ binh đối thủ, đã bị giết chật vật không chịu nổi, chạy từ phía. Tào Mãng bối rối ở giữa, cũng tìm không thấy thủ lĩnh của mình thân binh đang muốn tìm cái địa phương ẩn nút, lại bị cách đó không xa mấy cái Quách Gia Trang thôn dân phát hiện. Bọn hắn lập tức đối Tào Mãng phương hướng lớn tiếng kêu gọi. Trung thổ phỉ ở chỗ này, đó chính là chùm thổ phỉ. Kỵ binh nghe nói trước mặt chính là chùm thổ phỉ, trong nháy mắt nhanh như điện chớp vọt tới Tào Mãng trước mặt. Hắn còn đến không kịp phản ứng, đao mang lóe lên, Tào Mãng lớn chừng cái đấu đầu người đã bay lên trời. Lý Nguyên mang theo 300 kỵ binh làm đội dự bị, chính chú ngựa tại Quách Gia Trang bên ngoài một chỗ dốc cao bên trên quan sát. Trận chiến này đánh để Lý Nguyên cảm giác rất là không thú vị. Lý Nguyên dưới trướng kỵ binh khởi xướng thời điểm tiến công, liền đã chú định những này thổ phỉ kết cục. Những kỵ binh kia chỉ là một cái công kích, hơn ngàn phỉ binh liền trực tiếp hỏng mất. còn lại liền là một trận không chút huyền niệm truy kích chiến. Lý Nguyên chỉ là truyền lệnh, để dẫn đội thiên kỵ trưởng chú ý không cần ngộ thương thôn dân. Còn lại, chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Cũng không lâu lắm, cái này Quách Gia Trang bên trong hơn ngàn đạo tặc, liền bị kỵ binh giết là sạch sẽ. Những cái kia may mắn trốn tới, tự nhiên cũng không chạy nổi bốn chân chiến mã, phần lớn bị bắn giết tại hồi hương đường đất bên trên. Cuối cùng còn lại mấy trăm đạo tặc, gặp bại cục đã định, chỉ có thể ngoan ngoãn ném ra vũ khí nhấc tay đầu hàng. Lý Nguyên đem bọn hắn trói lại, giao cho cái này Quách Gia Trang thôn dân Trang Đinh, để bọn hắn đem sơn phỉ giao cho quan phủ. Trước sau chưa tới một canh giờ, cái này Tào Thiên Vương hơn ngàn bọn phỉ đã là tan thành mây khói. Trận chiến này muốn nói thu hoạch, liên là từ những này bọn phỉ khung xe bên trên thu được hơn một vạn lượng bạc cùng mấy trăm thạch lương thảo, cùng bọn hắn cướp giật tới mấy trăm tên nam nữ bách tính. Cướp giật tới bách tính, Lý Nguyên mỗi người phát mấy đấu lương liền thả, còn lại bạc tự nhiên muốn trở về Long tướng quân đại doanh tính thu được. Tham gia chiến đấu kỵ binh thì sẽ dẫn tới hai thành thu được ban thưởng, mà lương thực liền để cho Long tướng hầu để mà trấn an gặp nạn bách tính chi dụng. Đúng lúc này, mấy tên Quách Gia Trang bên trong hương lão đi vào Lý Nguyên trước mặt, dập đầu hành lễ, cảm tạ vị tướng quân này cứu viện tri ân. Lý Nguyên trấn an hương lão vài câu, khiến cho thu nạp hương dân, thu thập bị đạo tặc phá hư thôn trang ruộng đất và nhà cửa. Tại hương dân thiên ân vạn tạ hạ, Lý Nguyên mang theo 1000 kỵ binh, áp vận lấy thu được liền bắt đầu đường về. Chương 209, thật giả Long tướng hầu. Chương 209, thật giả Long tướng hầu. Mặc dù Lý Nguyên tiêu diệt Tào Thiên Vương rất là thuận lợi, nhưng Long tướng hầu bên kia liền muốn nhiều phức tạp. Long tướng quân đến Đông Khang huyện về sau, những cái kia vây quanh huyện thành đám bạo dân lập tức liền là vừa loạn. Sau đó cấp tốc giải trừ vây thành, lui giữ đến ngoài thành mấy chỗ trên đỉnh núi quan sát. Dù sao mấy ngàn tên kỳ phiên pháp phối, y giáp tươi sáng Long tướng quân, thật sự là quá có lực chấn nhiếp. Nữ hầu gia thương tiếc những người dân này tính mệnh, cũng không có hạ lệnh tiến công, mà là trước phái ra người mang tin tức, gọi đến Đông Khang huyện lệnh cùng loạn dân thủ lĩnh, hỏi thăm lần này dân loạn nguyên do. Chỉ là cái này hỏi một chút, liền bắt tới một đại đoàn gây rối. Loạn dân thủ lĩnh đối nữ hầu gia khóc lóc kể lể, cái này huyện lệnh là như thế nào ép buộc tăng quân số thuế má, cho tới hương dân không có đường sống. Mà huyện lệnh cũng là đại thổ nước đắng, những này điêu dân như thế nào gian hoạt ngỗ nghịch, như thế nào cấu kết Hồng Liên giáo phỉ. Trong này còn hôn tạp đại lượng thổ địa gốc mắc, hồi hương án mạng. Quan sai cùng hương dân xung đột, cùng Hồng Liên giáo phỉ ở trong đó mê hoặc kích động. Trong lúc nhất thời nữ hầu gia nghe là có chút nhức đầu, nhưng lại không thể lạm sát kẻ vô tội, chỉ có thể từ đầu vén lên, từng loại giải quyết. Cũng may bên người có thông tuệ xá muội Bạch Vũ Huyên, giúp đỡ phân tích chuyện mọi nguồn, lại có nữ linh cờ Ngô Linh đi dò xét loạn dân tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Này mới khiến Long tướng hầu có thể đều đâu vào đấy, triển khai đối Đông Khang huyện dân loạn điều tra. Không nói có chút nhức đầu nữ hầu gia. Lúc này Lý Nguyên đã xuất lĩnh 1000 kỵ binh đạt tới Long Thủy bến tàu. Cái này Long Thủy bến tàu, kỳ thật liền là cái xây ở Bắc Chứa Giang Tây đoạn một tòa bến tàu thôn trấn, lui tới thuyền không ngừng, cũng coi là phồn hoa. Hiện tại Long Thủy trấn đã bị Long tướng quân tiếp quản đại quân quân nhu doanh đã tại bên ngoài trấn mặt đâm xuống hành quân doanh trại quân đội để 1000 kỵ binh về doanh nghỉ ngơi, Lý Nguyên liền đơn kỵ tiến vào thôn trấn. Vừa tới Thủy Long trấn giao lộ, Lý Nguyên liền gặp được mấy tên Long tướng thân vệ chính canh giữ ở cửa trấn, đám thân vệ thấy là Thanh Nguyên bá, vội vàng chạy tới chào. Lý Nguyên đối bọn hắn hỏi: "Hầu gia ở lại quán dịch có thể sắp xếp xong xuôi?" Đám thân vệ bận bịu chắp tay trả lời: "Khởi bẩm Thanh Nguyên bá, quán dịch đều đã an bài thỏa làm. Chúng ta tại trong trấn Đông Nam đường cái phụ cận, thuê lại một chỗ bốn nhà đại trạch. Hầu gia đồ quân nhu cùng vật phẩm đã đưa qua. Bá gia trực tiếp đến liền tốt." Đông nhiên cái kia thân vệ lại nghĩ tới đến chuyện gì, nói với Lý Nguyên: "A, đúng, vừa rồi nữ hầu gia tựa hồ một người vội vã trở về. Chúng ta chào, hầu gia cũng không để ý tới ta. Có lẽ là ai gây hầu gia tức giận. Thanh Nguyên bá có thể đi khuyên nhủ." Nghe những này thân vệ lời nói, Lý Nguyên liền là sửng sở. Nữ hầu gia thế mà đã trở về, vẫn là một người vội vàng tiến vào thôn trấn. Thế mà bên người ngay cả thân vệ đều không mang theo, có thể đây cũng quá qua loa. Lần trước ám sát vừa qua khỏi đi không lâu, hắn tại sao có thể như thế không đem an nguy của mình coi ra gì? Nhưng lập tức Lý Nguyên lại nghĩ lại, nữ hầu gia một người vội vội vàng vàng đi quán dịch, không phải là nữ hầu gia bạch cảnh, vì nhanh lên cùng mình gặp nhau, lúc này mới vội vàng một người chạy về tới rồi sao? Nghĩ đến đây, Lý Nguyên trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn vội vàng hướng mấy tên thân vệ hỏi rõ ràng Long Thủy trong trấn đại trạch vị trí, liên vội vàng hướng quán dịch phương hướng tiến đến. Cảnh Vân trấn cũng không tính ngại, Lý Nguyên xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất nhanh liền tìm được chỗ kia Long tướng quân mướn đại trạch. Lúc này trạch viện bên ngoài cũng đứng đấy mấy tên Long tướng thân vệ, bọn hắn gặp Lý Nguyên cũng liền bận bịu chắp tay vấn an. Lý Nguyên liền vội hỏi một câu: "Hầu gia trở lại rồi?" Mấy tên thân vệ liếc nhau một cái trả lời: "Trở về, chỉ là hầu gia chẳng biết tại sao rất là vội vàng." Lý Nguyên gật đầu, thầm nghĩ lấy chỉ cần trở về thuận tiện. Nói xong liền đẩy ra trạch viện đại môn, đi vào. Lúc này trong trạch viện rất an tĩnh, thậm chí ngay cả một cái nô bộc đều không có. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Nguyên lại là hiểu ý cười một tiếng. Trong lòng tràn đầy mật ý nghĩ đến, cái này tất nhiên là nữ hầu gia cảm thấy ngày mai hai người liền muốn phân biệt. Cho nên buổi tối hôm nay, liền đem tất cả ngoại nhân đều đẩy ra. Muốn tại cái này quán dịch bên trong vượt qua một đêm ngọt ngào thế giới hai người. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên khỏe miệng lộ ra tiếu dung. Buổi tối hôm nay mình cần phải thật tốt yêu thương một cái ta cảnh nhi. Bốn nhà sân thế nhưng là rất lớn, Lý Nguyên xuyên cửa qua hành lang đi tới hậu viện. Sau khi nghe được chỗ ở phòng chính bên trong tựa hồ có chút văn động, chắc hẳn nữ hầu gia liền tại bên trong. Lý Nguyên trong lòng vui mừng, mấy bước đi tới phòng chính trước cửa. Bất quá hướng trong phòng nhìn một cái, lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy nữ hầu gia bạch cảnh đang tại tìm kiếm lấy mình mấy cái dương lớn. Các loại tạp vật quần áo không ngừng từ trong dương bị ném ra ngoài, ném tả hữu khắp nơi đều là. Lý Nguyên cũng không có quấy rầy bạch cảnh, mà chỉ là đứng tại cổng yên lặng nhìn nữ hầu gia bóng lưng. Hắn không nghĩ tới, nữ hầu ra thế mà còn có như thế vụng về dáng vẻ khả ái. Chỉ là Lý Nguyên không biết là, trước mắt Long tướng hầu, căn bản cũng không phải là Bạch Cảnh bản thân, mà là vị kia Hồng Liên thánh nữ Lê Hồng Thiền dịch dung giả trang. Long tướng hầu cùng Lý Nguyên gặp phải cái này khởi loạn dân sự kiện, còn có cái kia thổ long núi Tảo Thiên Vương sự tình. Kỳ thật đều là trước mắt vị này Hồng Liên thánh nữ chỗ xúi dục. Vị này thánh nữ Lê Hồng Thiền tâm cơ phi thường kín đáo. Mục đích của nàng liền là muốn tìm cơ hội trộm lấy Long tướng quân binh phủ lệnh tín. Vì hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ, nàng đầu tiên là phân tích qua Long tướng quân điều động quy luật. Nếu như Long tướng hầu trên đường gặp được đột phát sự kiện, tỉ như dân biến hoặc là nạn trộm cướp, nữ hầu gia tất nhiên muốn lấy vân quý thân phận tiến đến xử trí. Mà Long tướng quân trung quân đồ quân nhu cũng sẽ trước đưa đến tương đối an toàn Long thủy quán dịch bên trong cất giữ. Những này tùy thân đồ quân nhu bên trong, rất có thể liền tồn phóng nữ hầu gia dự bị binh phủ lệnh tín, đây cũng là Lê Hồng Thiền trộm lấy Long tướng lệnh tín duy nhất cơ hội. Cho nên vị này thánh nữ được ăn cả ngã về không. Liên hợp bàn tay giáo Quách Lâm Cửu, phát động Đông Khang cùng Đỏ Suối hai huyện Hồng Liên giáo đồ, xúi dục một loạt hành động, đầu tiên là dùng trong giáo tín đồ kích động Đông Khang huyện dân biến, tiếp lấy lại phái ra mật sứ cổ động Hồng Khê huyện thổ Long núi Tào Thiên Vương khởi sự. Không nghĩ tới vấn đề này lạ thường thuận lợi, cái này hai huyện trong nháy mắt liền loạn bắt đầu đi ngang qua nơi đây Long tướng hầu Bạch Cảnh, cũng như nàng dự tính như vậy muốn đích thân đi bình định Đông Khang dân loạn. Mà vị kia chiến công hiển hách Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên, cũng bị Tào Thiên Vương loạn phỉ dẫn dắt đi. Chờ đúng thời cơ Lê Hồng Thiền trang điểm thành Long cất cao hầu, thẳng đến cái này Long thủy bến tàu quán dịch mà đến. Nàng muốn lấy thân phận của Long tướng hầu trà trộn vào quán dịch đi trộm lấy nữ hầu gia đồ quân nhu bên trong dự bị lệnh tín. Dù sao hầu gia lấy chính mình đồ vật, ai cũng sẽ không hoài nghi. Cái này Hồng Liên thánh nữ vì sao muốn vội vàng như thế trộm lấy Long tướng hầu lệnh tín, đó là bởi vì tại Long thủy bến tàu là nàng cơ hội cuối cùng. Về sau lộ trình, nữ hầu gia sẽ vứt bỏ ngựa lên thuyền đi đường thủy. Lên thuyền, nàng Lê Hồng Thiền coi như ngụy trang Long tướng hầu tại giống, cũng không có cơ hội. Chỉ cần Long tướng quân binh phủ lệnh tín tới tay, liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, cái kia chính là cướp đoạt Long tướng quân. Lê Hồng Thiền lặp đi lặp lại thôi diễn qua kế hoạch. Cảm thấy mình chỉ cần không đụng tới Long tướng hầu bản thân, hoặc là Bạch Vũ Huyên cùng Lý Nguyên hai người này, người khác hẳn là đều có thể lừa dối qua quan. Thế là vị này có chút gan lớn Hồng Liên thánh nữ, lợi dụng Long tướng hầu dung mạo, một mình cưỡi ngựa đi vào Long thủy bến tàu. Trên đường đi vì không bại lộ, Long tướng thân vệ hướng nàng hành lễ, nàng cũng không có đáp lễ, mà là bày ra một bộ thái độ cao ngạo đánh ngựa mà qua. Tại trong ấn tượng của nàng, huân quý ngày bình thường không đều là cái dạng này sao? Kỳ thật Lê Hồng Thiền không biết là, nữ hầu gia Bạch Cảnh ngày bình thường đối với thủ hạ có chút ôn hòa. Nàng loại hành vi này, để đám thân vệ rất là nghi hoặc. Tìm được Long tướng quân muốn đại trạch, Lê Hồng Thiền phát hiện Long tướng hầu tư nhân đồ quân nhu, quả nhiên đã đưa đến nơi này. Nàng lập tức lấy nữ hầu ra danh nghĩa, để đám thân vệ xem trọng đại môn, ai cũng không cho phép bỏ vào. Mình thì là tiến vào quán dịch, tại nữ hầu ra vật phẩm tùy thân bên trong đi tìm kiếm dự bị binh phủ lệnh tín. Thằng đến nàng nhìn thấy Long tướng hầu 10 cái hòm gỗ lớn, Lê Hồng Thiền hưng phấn trong lòng không thôi, kế hoạch của mình đã thành công một nửa, còn lại chỉ cần tìm được binh phủ lệnh tín là có thể. Trong lòng còn âm thầm nghĩ tới, Quách Lâm Cửu loại kia mãng phu sao có thể lý giải mình như lực đâu? Chém chém giết giết có gì tài ba? Chờ ta đem Long tướng hầu binh phủ ấn tín trộm ra đến, lại nghĩ biện pháp cướp đoạt Long tướng quân quyền khống chế. Sau đó đang dùng chút thủ đoạn, thay mận đổi đảo thay thế Long tướng hầu thân phận. Mình cũng qua qua làm vân quý mức độ nghiện. Trong nội tâm nàng đang tại đắc ý bỗng nhiên cảm giác sau lưng cửa phòng, tựa hồ tới người. Nàng quay đầu dùng khỏe mắt quét nhìn hướng cổng phương hướng nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đang đứng một người. Lê Hồng Thiền trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại. Người trước mắt chính là cái kia uy danh hiển hách Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Chương 210, lá mặt lá trái. Chương 210, lá mặt lá trái. Nhìn thấy lại là Lý Nguyên. Vị này Hồng Liên thánh nữ, bị hù liền là trong lòng giật mình. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, vị kia tại Hồng Khê huyện xa gần nghe tiếng Tào Thiên Vương, thế mà ngay cả Lý Nguyên nửa ngày đều không ngăn chặn. Vị này Thanh Nguyên Bá đã xuất hiện ở quán dịch. Vậy đã nói rõ đã nhẹ nhõm đã bình định Hồng Khê huyện nạn trộm cướp. Lê Hồng Tiền trong lòng âm thầm tiêu khổ, mình bây giờ ngụy trang thành Long tướng hầu. Căn cứ Hồng Liên giáo sưu tập đến tình báo, vị này Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên cùng nữ hầu gia quan hệ rất thân. Nghĩ đến nhất định là phi thường hiểu rõ nữ hầu gia thói quen cử chỉ, một khi bị hắn phát hiện sơ hở, vậy mình vị này Hồng Liên thánh nữ tuyệt không khả năng đào tẩu. Nàng hiện tại trong lòng thầm mắng vị kia Tào Thiên Vương quá mức vô năng. Thế mà để cho mình lâm vào như thế hiểm cảnh. Lê Hồng Thiền hiện tại trong lòng càng hoảng chính là, nàng không biết ngày bình thường Long tướng hầu cùng vị này Thanh Nguyên Bá là như thế nào kết giao. Một khi mình nói sai, hoặc là hành vi cùng ngày thường nữ hầu gia khác biệt, chẳng phải là liền bại lộ thân phận. Trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, Lê Hồng Thiền trước đứng lên. Nàng cảm thấy, mình hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đem Lý Nguyên Chi đi lại nói. Thế là giả bộ như rất có vân quý khí độ dáng vẻ, đối Lý Nguyên ngạo vừa nói, "Thanh Nguyên Bá, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Lê Hồng Thiền cảm thấy, nghĩ đến cô gái này hầu gia ngày bình thường cùng Lý Nguyên hẳn là nói như vậy a, nhưng chưa từng nghĩ gặp được Lê Hồng Thiền bộ dáng, Lý Nguyên lại là cười ha ha. Cảnh Nhi, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, còn giả bộ như vậy mô hình làm dạng, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? A, Cảnh Nhi. Nghe được xưng hô thế này, Lê Hồng Thiền trong lòng liền là một trận rung mạnh. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ ngày bình thường, thế mà lẫn nhau dùng thân mật như vậy xưng hô? Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên trong âm thầm thế mà quản Long tướng hầu gọi Cảnh Nhi. Ông trời của ta, Long tướng hầu cùng vị này Thanh Nguyên Bá hẳn là đã có tư tình. Nghĩ đến đây, cái này trực tiếp để Hồng Liên thánh nữ trong lòng chấn kinh, bất quá cũng làm cho nàng lại không dám nói lung tung. Nàng sợ mình một cái sơ sẩy làm ra vi phạm hai người ngày bình thường thói quen hành vi, để Lý Nguyên phát hiện sơ hở liền xong rồi. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, lại nghe trước mắt Thanh Nguyên Bá nói ra, Cảnh Nhi, ngươi trở về sớm như vậy,
hẳn là muốn cùng ta nhiều tụ một quãng thời gian.
Đông Khang huyện bên kia đã xử lý xong sao? Lê Hồng Thiền con mắt chuyển động, cẩn thận nói ra.
Đông Khang huyện đã không còn đáng ngại, ta đã để tụ tập hương dân tán đi, nghĩ đến hẳn là vô sự.
Lý Nguyên khẽ gật đầu, quan tâm nói,
vậy là tốt rồi, ngươi nhất định là mệt muốn chết rồi a,
ta đi cấp ngươi đốt chút nước,
hảo hảo tắm rửa một phen, sớm đi nghỉ ngơi.
Dứt lời, Lý Nguyên liền đứng dậy đi nhà bếp nấu nước.
Gặp Lý Nguyên ra phòng chính, Lê Hồng Thiền tâm tư thay đổi thật nhanh.
Nếu như muốn chạy, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.
Lần này cũng không tính đến không, chỉ ít lấy được cái bí ẩn tình báo.
Cái kia chính là Thanh Nguyên bá Lý Nguyên cùng Long tướng Hầu Bạch Cảnh, rất có thể đã tư định trung thân.
Tin tức này kỳ thật phi thường có giá trị, cũng có thể nói là hai người nhược điểm.
Thế nhưng là thật muốn đi sao?
Lê Hồng Thiền lâm vào xoắn xuýt.
Nàng xoay người, nhìn về phía trong phòng Long tướng Hầu mười mấy cái dương lớn.
Mình vừa mới lật qua lật lại qua bất quá ba bốn.
Bên trong đều là chút quần áo tạp vật, muốn tìm binh phủ lệnh tín hẳn là tại còn lại bên trong dương.
Hiện tại từ bỏ, vậy sau này sẽ rất khó có cơ hội tốt như vậy.
Hồng Liên thánh nữ cắn răng một cái,
không vào hang quặng, làm sao bắt được con cầu phú quý trong nguy hiểm.
Mình lần này, vô luận như thế nào cũng muốn đánh cược một lần.
Nàng cũng không hề rời đi, mà là cấp tốc đi lật qua lật lại còn lại hòm gỗ, muốn mau sớm tìm tới binh phủ lệnh tín.
Chỉ là Long tướng Hầu những ngày cái dương, phần lớn bên ngoài đều treo đồng khóa.
Hồng Liên thánh nữ nếu như bạo lực phá khóa, thanh âm quá lớn, tất nhiên sẽ gây nên ngoài phòng Lý Nguyên hoài nghi.
Cho nên nàng chỉ có thể lặng lẽ lấy tay bẻ gãy đồng khóa, cẩn thận hơn tìm kiếm trong dương đồ vật.
Cứ như vậy, cần thiết thời gian cũng liền thành dài.
Nàng bất quá vừa lật qua lật lại ba cái dương.
Lý Nguyên liền lại đi đến, nói với nàng:
"Cảnh Nhi, tắm rửa dùng nước, ta đã chuẩn bị xong.
Ngươi thế nhưng là yêu nhất sạch sẽ.
Tranh thủ thời gian thoải mái tắm rửa, chúng ta ăn ngon cơm."
Lê Hồng Thiền một đường chạy đến đúng là phong trần mệt mỏi.
Bất quá Lý Nguyên để nàng đi tắm rửa, nàng nào dám a nói đùa, đây chính là Long tướng Hầu hang ổ, tại cái này tắm rửa, chẳng phải là mình tìm đường chết.
Nhưng vừa rồi Lý Nguyên một câu, lại làm cho nàng có chút do dự.
Cái kia chính là, ngươi thế nhưng là yêu nhất sạch sẽ.
Huân quý nhóm bình thường đều có chút ngoại nhân không biết đam mê.
Hẳn là cái này Long tướng Hầu ngày bình thường có bệnh thích sạch sẽ.
Nếu như chính mình không đi tắm rửa, có thể hay không bị cái này Thanh Nguyên bá phát hiện sơ hở.
Lúc này nàng tựa hồ cảm giác Lý Nguyên đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng.
Một khi chính mình nói lời nói cùng thân phận của Long tướng Hầu không hợp, tất nhiên là không gạt được trước mắt Thanh Nguyên bá.
Kỳ thật nàng thật là suy nghĩ nhiều, lúc này Lý Nguyên thật đúng là không có hoài nghi trước mắt nữ hầu gia.
Vị tiên nói, Lý Nguyên không phải có tuệ nhãn thức châu, có thể phát hiện đối phương địch ý sao?
Vì sao không có phát hiện trước mắt Long tướng Hầu là giả? Đó là bởi vì Lê Hồng Thiền từ đầu đến cuối mục đích đều là đánh cắp Long tướng quân binh phủ lệnh tín.
Nói cách khác, mục tiêu của nàng là vật phẩm mà không phải người.
Nàng càng là biết mình cũng không phải Lý Nguyên đối thủ, cho nên căn bản là không có động đậy muốn công kích Lý Nguyên suy nghĩ.
Lý Nguyên tuệ nhãn thức châu dự cảnh năng lực cũng không có bị kích hoạt.
Bất quá Lý Nguyên cũng cảm thấy trước mắt vị này nữ hầu gia tựa hồ cùng trong ngày thường cảm giác có chút khác biệt,
nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Lê Hồng Thiền gặp Lý Nguyên ánh mắt nhìn về phía mình,
trong lòng chính là siết chặt, mình bây giờ tuyệt không thể làm ra không phù hợp Long tướng Hầu thiết định hành vi.
Vị này Long tướng Hầu không phải thích sạch sẽ à? Tốt, ta hiện tại liền đi tẩy.
Cho dù là trước trốn đến tắm rửa gian phòng, rời cái này vị Thanh Nguyên bá xa một chút cũng tốt.
Thế là giả bộ như rất tự nhiên đứng lên, nói với Lý Nguyên:
"Vậy xin đa tạ rồi, ta cái này đi tắm."
Nói xong liền ra phòng chính, hướng xương phòng đi đến.
Lý Nguyên hôm nay luôn cảm thấy nữ hầu gia là lạ, thanh âm tựa hồ cũng cùng ngày xưa khác biệt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Tưởng rằng Bạch Cảnh gần nhất áp lực lớn, tiếng nói có chút biến hóa.
Lý Nguyên lắc đầu, liền đi chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay là cùng nữ hầu gia cuối cùng một bữa, nhất định phải tự mình làm chút nàng thích ăn đồ vật.
Lúc này Lê Hồng Thiền đã đi vào xương phòng.
Nàng vốn là muốn đi vào đi một vòng liền đi ra, sau đó thừa dịp Lý Nguyên không tại, tiếp tục đi tìm kiếm Long tướng Hầu cái dương.
Chỉ là nàng tiến vào xương phòng về sau, liền trực tiếp ngây mẩn cả người.
Chỉ gặp xương phòng bên trong, một cái chế tác tinh mỹ thùng gỗ lớn đặt ở giữa phòng.
Bên trong ấm áp nước tắm đã bị đổ đầy.
Trên mặt nước còn tung bay có chút cánh hoa.
Một bên trên giá gỗ, để đó các loại tắm rửa dùng xà phòng hương phấn, cùng sạch sẽ thay đi giặt quần áo.
Nhìn thấy như thế trang diện, Lê Hồng Tiền là khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến.
Vị này Thanh Nguyên bá đối Long tướng Hầu Bạch Cảnh, phục thị thật đúng là chu đáo.
Có thể vì đối phương chuẩn bị nước tắm cùng thay đi giặt quần áo, hai người này quan hệ hiện tại đã không cần nhiều lời.
Bất quá nhìn xem nhiệt độ nước thích hợp đại bồn tắm,
Hồng Liên thánh nữ cũng không khỏi đến trong lòng do dự.
Nàng vốn cũng là một tên cực thích sạch sẽ nữ tử,
thậm chí nói có chút nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ đều không quá phận.
Chỉ là những ngày gần đây, vì trong giáo nhiệm vụ buôn ba bên ngoài, nơi nào có thời gian tắm rửa.
Lê Hồng Tiền không khỏi giơ lên cánh tay ngửi ngửi, quả nhiên có một chút mùi mồ hôi.
Trong nội tâm nàng lại tính toán một phen, nghĩ đến cái kia Long tướng Hầu sẽ không trở về sớm như vậy đã tới, tẩy một chút cũng không sao,
chỉ cần mình tốc độ mau mau, nghĩ đến hẳn không có trở ngại.
Thế là vị này Hồng Liên thánh nữ thật sự cởi áo nuôi dây lưng, trong xương phòng tắm rửa bắt đầu.
Thân thể của nàng vừa tiến vào trong nước ấm, thoải mái thậm chí híp mắt lại.
Chỉ là cái này một tắm rửa, Lê Hồng Tiền liền không để ý đến thời gian đợi nàng đột nhiên đánh thức thời điểm, đã qua nửa canh giờ lâu.
Chương 211 Lê Hồng Tiền nguy cơ.
Chương 211 Lê Hồng Tiền nguy cơ.
Hồng Liên thánh nữ cuống quýt từ trong chậu gỗ đứng dậy,
trong lòng âm thầm hối hận, mình tại sao lại như thế đại ý chỗ này trạch viện, thế nhưng là Long tướng Hầu hang ổ, với lại bên ngoài còn có một vị sát thần Thanh Nguyên bá,
mình thế mà tại cái này trong xương phòng tắm rửa lâu như vậy,
vạn nhất cái kia Long tướng Hầu lắng lại dân loạn sớm trở về, bị nàng đụng vào, mình chẳng phải là liền lộ tẩy.
Nàng vội vàng thay xong quần áo, đem lỗ thai dán tại trên cửa, muốn nghe xem phía ngoài tiếng vang.
Cũng may bên ngoài hết thảy bình thường, ngẫu nhiên có thể nghe được cái kia thanh nguyên bá tại phòng đường ở giữa xuyên qua tiếng bước chân, không biết đang bận việc thứ gì. Lúc này Lê Hồng Tiền trong lòng đã không còn dám cược, nàng hiện tại liền muốn lập tức rời đi nơi này. Lê Hồng Tiền dùng lỗ tai tính lấy phía ngoài tiếng bước chân, quyết định các loại Lý Nguyên rời đi phòng giữa thời điểm, tìm đúng cơ hội, mình liền thoát đi tòa này tòa nhà. Cái gì trộm lấy Long tướng hầu binh phủ lệnh tín, tạm thời là không lo được. Rất nhanh, bên ngoài thanh nguyên bá tiếng bước chân liền biến mất. Lê Hồng Tiền nghĩ đến là cái kia sắt thần đi phòng bọn hạ tử, liền chậm rãi đẩy ra xương phòng môn, sau đó nghiêng người vào ra, chuẩn bị ra khỏi phòng sau lập tức leo tường đào tẩu. Chỉ là nàng vừa ra phòng, trong nháy mắt liền là trong lòng giật mình, bởi vì ngay tại trước mặt của nàng, thanh nguyên bá Lý Nguyên chính một mặt ý cười nhìn lấy mình. Vị này ngày bình thường rất là trầm ổn hồng liên thánh nữ, trực tiếp liền cứng ở nơi đó. Nàng không biết có phải hay không là Lý Nguyên nhìn ra sơ hở, vì sao lại phải tại cửa ra vào chắn mình. Lê Hồng Tiền trong lòng tại cực tốc suy tư, mình bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Chỉ là nàng chưa kịp muốn ra ý định gì, vị này thanh nguyên bá khẽ vươn tay, trực tiếp một cái có chút thân mật ôm công chúa, liền đem cái này hồng liên thánh nữ ôm bắt đầu. Lúc này Lê Hồng Tiền tại sát thần Lý Nguyên trong ngực bị hủ toàn thân máu đều lạnh đại nào trực tiếp liền là trống rỗng, toàn thân bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Kỳ thật lúc này Lý Nguyên cũng không nhìn ra manh mối gì, hắn chỉ là muốn cùng trước mắt nữ hầu gia làm chút tình lữ ở giữa thân mật sự tình mà thôi. Bất quá lại đem cái này giả nữ hầu gia bị hủ không nhẹ, cũng may Lý Nguyên cũng không phát hiện cái gì dị thường, tiếp tục ôm trong ngực Lê Hồng Tiền hướng phòng giữa đi đến, trong miệng nói xong: Cảnh Nhi, ta làm cho ngươi thích ăn nhất đốt xương sườn, xào rau tươi, thịt kho tàu, hương mực gà, ủng nộ cá. Hôm nay cần phải ăn nhiều một chút. Chờ ngươi trở về Cảnh Châu, có thể ăn không đến tướng công tay nghề. Lý Nguyên thanh âm rất ôn hòa, với lại có thể cảm thấy trong tiếng nói tình ý liên tục. Cái này khiến trong ngực Lê Hồng Thiền tâm tình khẩn trương hơi đã thả lỏng một chút. Xem ra trước mắt thanh nguyên bá tựa hồ còn không có nhìn tới mình. Hồng Liên Thánh Nữ không dám đáp lại, chỉ là giả bộ như rất là cảm động bộ dáng khẽ gật đầu. Tiến vào trong chính sảnh, một cỗ nồng đậm đồ ăn hương khí nhào tới trước mặt. Lê Hồng Thiền quay đầu nhìn lại. Tại phòng chính giữa, bày biện một chương kích thước không nhỏ bàn tròn. Phía trên chén bàn bày ra, bày đầy các loại mê người thức ăn. Lê Hồng Tiền trong lòng có chút nghi hoặc. Những này thức ăn là ai làm, không nhìn thấy thiện phu à, cái này trong trạch viện rõ ràng chỉ có mình cùng Thanh Nguyên Bá hai người. Nhưng lập tức, nàng liền nghĩ tới vừa rồi Lý Nguyên lời nói, tướng công tay nghề. Cái này Lê Hồng Tiền trong lòng thầm giật mình, trước mắt cái này một bàn lớn thức ăn, chẳng lẽ nói đều là tên sắt thần này Thanh Nguyên Bá tự mình làm. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị. Tại Đại Lương, quân tử tránh xa nhà bếp thế nhưng là hơn quý lệ cũ. Chờ một chút, đây là Thanh Nguyên Bá tự mình làm cho cái kia Long tướng hầu cơm canh. Hai người này tình nghĩa thế mà đã sâu như vậy sao? Chẳng biết tại sao, Hồng Liên Thánh Nữ trong lòng ẩn ẩn đối cái kia Long tướng hầu có chút hâm mộ. Tình lang có thể tự thân vì bên dưới chủ làm đồ ăn, thật đúng là để nữ tử khó mà chống đỡ đâu. Nàng đột nhiên lại tỉnh ngộ lại, trong lòng âm thầm nhắc nhở, mình bây giờ thế nhưng là ngụy trang thành Long tướng hầu. Ta cảm động cái gì kình, vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào chạy trốn mới là quan trọng. Nàng đang tại trong lúc suy tư, đột nhiên thân thể trầm xuống, Lý Nguyên đã đem nàng đặt ở trên ghế. Lê Hồng Thiền con mắt không tự chủ từ trước mắt trên mặt bàn đảo qua, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Nàng thân là Hồng Liên Thánh Nữ, ngày thường ăn mặc chi phí cũng không phải bình thường, nhưng trước mắt trên mặt bàn thức ăn lại là một cái đều không gặp qua, chớ nói chi là tên gọi là gì. Xách cái mũi vừa nghe, cái kia mùi thơm mê người, đơn giản khó mà kháng cự. Nhìn trước mắt thức ăn, Lê Hồng Thiền bụng đống nhiên bất tranh khí kêu bắt đầu, đây cũng là để sắc mặt nàng đỏ lên. Nàng nhìn trộm quan sát, gặp một bên Thanh Nguyên Bá tựa hồ cũng không thèm để ý, lúc này mới hơi yên tâm. Lý Nguyên lúc này từ một bên lại lấy ra mấy cái bình rượu, bày ra trên bàn. Dĩ nhiên chính là Long tướng hầu ngày bình thường thích nhất vong ưu tương. Thấy được trước mắt bình rượu, Lê Hồng Tiền bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, một ý kiến cấp tốc từ trong lòng lướt qua. Trên người nàng mang theo một chút trong giáo chế biến viên đan dược dược vật, trong đó có trị liệu thương mắc, giải độc, đề cao tinh lực, đương nhiên còn có mấy hạt thuốc mê. Nữ tử hành tẩu giang hồ, vì tự vệ, đây đều là thiết yếu chi vật. Lê Hồng Tiền tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như đem cái này thuốc mê để vào bình rượu bên trong, lại nghĩ biện pháp dụ dỗ trước mắt Thanh Nguyên Bá uống xong, đem hắn trực tiếp say mất. Cái kia tại trong ngôi nhà này, chẳng phải là muốn làm cái gì đều được. Vô luận là tìm kiếm Long tướng hầu binh phụ lệnh tín, vẫn là thuận tay xử lý người sắt thần này, Lý Nguyên đều chẳng qua là mình một ý niệm. Nghĩ đến đây, Lê Hồng Tiền trên mặt nhàn nhạt lướt qua mỉm cười, khoe miệng cũng không tự chủ hơi bệnh bắt đầu. Nàng đang tại trong lòng đắc ý tính toán, Lý Nguyên thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Cảnh Nhi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chủ ý xấu?" "A?" Lê Hồng Tiền trong lòng giật mình, liền vội ngẩng đầu đã thấy Lý Nguyên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình. Hồng Liên Thánh Nữ trong lòng hoảng hốt, vội vàng lộ ra một cái lúng túng tiếu dung che giấu. Nàng không biết Lý Nguyên là như thế nào phát hiện suy nghĩ của mình, trong lòng tranh thủ thời gian nghĩ đến đối sách. Kỳ thật, vừa rồi Lý Nguyên chỉ là phát hiện Lê Hồng Thiền trên thân hiện lên một vòng hồng quang, đó chính là vị này Hồng Liên Thánh Nữ, suy nghĩ làm sao cho Lý Nguyên hạ thuốc mê thời điểm. Lý Nguyên ngược lại là không nghĩ nhiều, chỉ cho là vị này bướng bỉnh nữ hầu gia lại muốn trêu cợt mình thôi. Thở dài, lập tức Lý Nguyên lại nhẹ nhàng nói: "Đừng để đồ ăn lạnh, Cảnh Nhi, nhanh ăn đi." "Ân." "Tốt, tốt." Lê Hồng Thiền hiện tại không dám suy nghĩ nhiều cái khác. "Ngươi để cho ta ăn cơm ta liền ăn, tận lực ít nói chuyện, tránh cho bại lộ." Nàng bận bịu cầm đũa lên, trực tiếp từ trước mắt trong mâm gắp lên một khối hiện ra bóng loáng ngũ hoa ba tầng thịt kho tàu để vào trong miệng. Khối thịt cửa vào trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng tươi thơm ngọt ngán, đột nhiên kích thích Hồng Liên Thánh Nữ vị giác để nàng trong nháy mắt không khỏi mở to hai mắt. Nàng còn chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn. Nhìn trước mắt bị mỹ thực khiếp sợ giả nữ hầu ra, Lý Nguyên trong lòng rất là tự đắc, thức ăn này mình cũng cho Bạch Cảnh làm nhiều lần. Không nghĩ tới nàng hôm nay biểu lộ, vẫn như cũ còn như lần thứ nhất ăn vào kinh ngạc. Lý Nguyên lắc đầu, tự rót tự uống bắt đầu. Lúc này Lê Hồng Thiền cũng không nói chuyện, thưởng qua thịt kho tàu, lại đi kẹp cái kia màu sắc sáng rõ sương sườn. Cửa vào đồng dạng là tươi hương vô cùng. Cái này khiến nàng càng thêm hiếu kỳ cái khác thức ăn hương vị. Lý Nguyên nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết giả hầu ra, nhưng trong lòng thì một trận thỏa mãn. Hắn trêu chọc lấy đối trước mắt nữ tử nói ra: "Hương vị tốt ta. Ăn nhiều lần như vậy, ngươi vẫn là một bộ mèo thèm ăn bộ dáng. Ăn nhiều chút đi, lần sau còn muốn ăn vào tướng công chủ nghệ. Không biết muốn năm nào tháng nào." Đương nhiên, Lý Nguyên trước mắt, cười đùa nói ra: "Hôm nay tướng công vi nương tử làm nhiều như vậy ăn ngon. Nương tử phải làm sao cảm tạ tướng công a?" Nghe nói lời ấy, Hồng Liên Thánh Nữ biểu lộ liền là trì trệ. Nàng không biết Lý Nguyên đây là ý gì, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Lúc này Lý Nguyên khoát tay áo nói ra: "Được rồi, ngươi liền cho tướng công kính một chén rượu liền tốt." Nghe nói Lý Nguyên để cho mình mời rượu, Lê Hồng Tiền trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia tinh mang, đầy chính là cơ hội trời ban. Mình thành bại nhưng vào lúc này. Chương 212, lần này bồi lớn. Chương 212, lần này bồi lớn. Lý Nguyên để Lê Hồng Tiền cho mình mời rượu. Tốt như vậy hạ dược cơ hội, nàng làm sao lại buông tha. Lê Hồng Tiền vội vàng tràn đầy châm một chiếc rượu. Sau đó nâng đến Lý Nguyên trước mặt, ôn nhu nói: "Thanh Nguyên bá, hôm nay vất vả mời đầy uống." Lại không nghĩ, nghe nàng, Lý Nguyên lại là không vui. Hắn có chút bất mãn nói ra: "Cảnh Nhi, trong âm thầm ngươi không phải đều gọi ta Lý Lang sao? Vì sao muốn phân biệt, ngươi lại để lên Thanh Nguyên bá? Như thế xa lạ, tướng công thế nhưng là rất thất vọng đau khổ a." Lý Nguyên chỉ là tùy ý trêu chọc. Hồng Liên Thánh Nữ lại là trong lòng giật mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng a. Hai người đã tư định chung thân, lẫn nhau xưng hô quan tước, chẳng phải là lộ ra rất khách khí sao? Mình quả thật sơ sót, kém chút bại lộ. Nghĩ đến đây, Lê Hồng Tiền vội vàng cười khẽ, lấy đôi Lý Nguyên ôn nhu nói: "Lý Lang chớ trách, chỉ là nhất thời sơ sẩy, quên đổi giọng. Là lỗi của ta. Ta kính Lý Lang một chén, chỉ làm bồi tội." Nói xong liền đem một cái ly rượu nâng đến Lý Nguyên trước mặt. Lý Nguyên cũng không khách khí, tiếp nhận ly rượu liền uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười ha ha, cũng cho trước mắt giả hầu ra Lê Hồng Tiền đẩy một chiếc rượu. "Đến, nương tử chúng ta cộng ẩm. Ta nhớ được ngươi yêu nhất uống liền là cái này Vong Ưu Tương. Hôm nay chúng ta uống cái tận hứng." Gặp Lý Nguyên cũng cho mình đầy rượu, Hồng Liên Thánh Nữ ban sơ cũng không để ý dù sao muốn để Lý Nguyên ăn vào thuốc mê, biện pháp tốt nhất liền là cùng hắn cộng ẩm. Lê Hồng Tiền tử lượng, kỳ thật cũng không tính nhỏ. Nàng cũng có lòng tin tại tiểu lượng bên trên cùng trước mắt vị này Thanh Nguyên bá so một lần. Chỉ là nàng không biết là, hiện tại trên bàn bày Vong Ưu Tương, đây chính là trưng cất qua liệt ỉu, cũng không phải đại lương thường gặp thấp độ rượu đục có thể so sánh. Lê Hồng Tiền nghe nói nữ hầu gia ngày bình thường yêu nhất uống cái này Vong Ưu Tương, vội vàng một hơi, đem rượu trong chản rượu uống cạn. Chỉ là cái này liệt ỉu vào trong bụng trong nháy mắt liền như là giống như lửa thiêu. Nàng không nghĩ tới, rượu này cùng mình trước kia uống rượu đục hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cảm giác cam liệt thuần hậu, nhưng rượu này tình cũng thật sự là quá lớn. Dù vậy, Lê Hồng Tiền vẫn là cố nén ngay cả uống hai ngọn, bởi vì Lý Nguyên nói Long tướng hầu thích nhất rượu này, uống thiếu đi chẳng phải là lộ tẩy. Hai ngọn rượu vào trong bụng, chưa hề uống qua như thế liệt tiểu Lê Hồng Tiền, trong nháy mắt sắc mặt từng đỏ, thân thể cũng có chút lay động. Nhưng nàng dù sao cũng là Hồng Liên Thánh Nữ, mặc dù say rượu để nàng có chút chóng đầu, nhưng tư duy còn tính là thanh tỉnh, cũng biết mình muốn làm gì. Nàng thừa dịp Lý Nguyên không có chú ý, dùng ống tay áo che lấp cấp tốc đem thuốc mê đổ vào ly rượu, lại đem rượu ngọn nâng đến Lý Nguyên trước mặt nhẹ nhàng nói: "Người ta liền muốn phân biệt, ta lại vì Lý Lang dâng lên một chiếc." Có chút hơi say rượu Lý Nguyên cũng không để ý tới trước mắt hồng quang nhắc nhở, chỉ cho là nữ hầu gia tinh lịch muốn cùng mình đụng rượu. Liều liên liều, ai sợ ai. Hắn tiếp nhận ly rượu, lại là uống một hơi cạn sạch, thuận tay cũng cho Lê Hồng Tiền đổ một chiếc. Hai người cứ như vậy nâng ly cạn chén, không bao lâu cái kia bốn bình Vong Ưu Tương liền bị hai người uống sạch sẽ. Lê Hồng Tiền ban sơ đối cái này liệt tiểu cũng không thèm để ý, cũng nghiêm trọng đánh giá cao tiểu lượng của mình. Nàng nghĩ thầm, mình uống chỉ là rượu mà thôi, Lý Nguyên thì là uống thuốc mê trộn lẫn rượu, làm sao liều mình đều sẽ không thua. Các loại Lê Hồng Tiền phát hiện mình chênh choáng quần quật, thậm chí có chút u ám thời điểm, cũng đã thì đã trễ. Lúc này Hồng Liên Thánh Nữ chỉ cảm thấy từng đợt men say đánh tới, thân thể lay động, nhưng trong lòng thì âm thầm kỳ quái đáng chết, mình rõ ràng đã cho Thanh Nguyên bá hạ ba lần thuốc mê, vì sao cái này sắt thần vẫn là sinh long hóa hổ, không có hiệu quả chút nào? Vì sao Hồng Liên Thánh Nữ thuốc mê đối Lý Nguyên không có hiệu quả? Kỳ thật nguyên nhân cũng là đơn giản. Lê Hồng Tiền trong tay thuốc mê dược hiệu rất mạnh, nhưng chính là có cái nhỏ thiếu hụt, cái kia chính là sợ rượu cồn, thuốc này một khi dung hợp rượu cồn liền sẽ mất đi đại bộ phận dược hiệu. Tại đại lương thời đại này, đại đa số rượu đều là nước cháo đồng dạng thấp độ rượu đục. Loại này thuốc mê để vào rượu đục, hiệu quả cũng sẽ không giảm xuống nhiều thiếu. Nhưng lần này, Lê Hồng Tiền là đem thuốc mê để vào rượu cồn độ cao đạt 50 Vong Ưu Tương bên trong sử dụng. Cái này thuốc mê vung xuống đi về sau, bị rượu cồn nhất trung hòa, dược hiệu trực tiếp cắt giảm hơn phân nửa. Cho nên Lý Nguyên cứ việc uống hạ thuốc mê, nhưng dược hiệu lại chậm chạp không có phát tác. Lúc này Lê Hồng Tiền đã là đầu váng mắt hoa. Nàng lại là lần đầu tiên uống Vong Ưu Tương, hơn nữa còn là dòng dã hai bình. Lý Nguyên lúc này uống cũng có chút quá lượng. Bất quá hôm nay là cùng Long tướng hầu ly biệt chi rượu, tất yếu không say không nghỉ mới được. Lúc này Lý Nguyên đã là hơi say rượu, mà trang điểm thành Long cất cao hầu Lê Hồng Tiền đã là lung la lung lay nhịn không được thân thể. Hiện tại vị này Hồng Liên Thánh Nữ đầu óc tư duy đã có chút hỗn loạn, khi thì tự nhận là chính mình là Long tướng hầu, khi thì lại đột nhiên nhớ tới mình là Hồng Liên Thánh Nữ, còn có nhiệm vụ mang theo. Thời gian dần trôi qua, vị này Hồng Liên Thánh Nữ đã là say mềm. Lúc này bóng đêm càng thâm, Long thủy trong trấn tuần tra ban đêm cái mọ đã gõ qua 2 tiếng đã là canh 2 ngày. Lý Nguyên cảm thấy thời điểm đã không còn sớm. Lại nhìn một chút như là túy miêu đồng dạng giả nữ hầu ra. Rất là đau lòng đưa nàng ôm lấy, đi vào phòng ngủ. Lúc này ở bên ngoài mười mấy dặm, chân chính nữ hầu ra Bạch Cảnh đang tại rút quân về trên đường. Lần này xử lý Đông Khang huyện dân loạn, nô linh thế nhưng là lập công lớn. Nàng và thủ hạ Huyền Đao vệ cấp tốc từ loạn dân bên trong phát hiện Hồng Liên giáo đồ thân ảnh. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Hồng Liên giáo đồ kích động loạn dân chỉ huy mạng lưới cùng hậu phương cứ điểm. Nữ hầu ra trực tiếp phái ra kỵ binh, đem những này cứ điểm quét sạch sành sanh. Còn bắt mấy tên kích động loạn dân Hồng Liên giáo hương chủ. Theo thủ lĩnh bị bắt, chỉ huy mạng lưới tan rã Đông Khang huyện khởi sự loạn dân cũng đã thành không đầu con rồi. Lúc này Long tướng hầu tại Ân Uy tỉnh thi, một bên dùng đại quân trấn nhiếp loạn dân, lại phái ra thân vệ cấp cho thóc gạo trợ cấp. Hai bút cùng vẽ, cái này Đông Khang huyện dân loạn cũng liền được thuận lợi đã bình định. Long tướng hầu đối bản huyện quan viên phi thường bất mãn, đem Đông Khang huyện lệnh cùng huyện nha quan sai hung hăng khiển trách một phen. Bọn gia hỏa này cũng minh bạch, nếu như không phải Long tướng hầu đại quân kịp thời đổi tới, cái này Đông Khang huyện sợ sẽ tao ngộ một trận đại nạn. Cho nên mỗi cái đều là ủ rũ cúi đầu trung thực chịu huấn. Cái kia huyện lệnh càng là cuống quýt dập đầu thỉnh tội. Vẫn bận sống đến ban đêm giờ hợi, mới xuất lĩnh lấy Long tướng quân rút quân về Long thủy trấn đi trên đường, nữ hầu gia trong lòng chợt nhớ tới mình cùng Lý Nguyên ước định. Nàng trước đem đại quân quyền chỉ huy giao cho thủ hạ tướng tá. Mình mang theo mấy tên thân vệ, khoái mã hướng Long thủy trấn tiến đến. Nữ hầu gia cùng thân binh thông qua Long thủy đầu trấn thời điểm, phụ trách trông coi mấy người liền là sững sờ. Trong lòng bọn họ âm thầm kỳ quái, mình không có gặp nữ hầu gia từ trong trấn ra ngoài a, nếu như vị này là Long tướng hầu, cái kia vừa rồi mình nhìn thấy nữ hầu gia là ai a? Nữ hầu gia nóng lòng gặp Lý Nguyên, tự nhiên là không có phát hiện thủ vệ đầu trấn binh sĩ kỳ quái biểu lộ, mà là giục ngựa trực tiếp chạy về phía quán dịch đại trạch. Long tướng hầu một đoàn người đi vào quán dịch cổng thời điểm, trông coi quán dịch thân binh cũng là một mặt một vòng. Bọn hắn liếc nhau một cái, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Vừa rồi hầu gia ra quán dịch sao? Nữ hầu gia xuống ngựa, cửa đối diện miệng mấy người hỏi. Thanh Nguyên Bá trở về rồi sao? Những cái kia thân vệ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là nhao nhao gật đầu. Thanh Nguyên Bá đã ở quán dịch bên trong. Bạch Cảnh trong lòng vui mừng, vội vàng đẩy cửa tiến vào cái này đại trạch. Quán dịch trước mặt tiếng ồn nào, tự nhiên cũng truyền đến hậu viện. Lê Hồng Tiền đột nhiên bừng tỉnh. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy, lại phát hiện mình thế mà không sợi vải. Cũng biết ở giữa nắm lên một bên quần áo vây quanh ở trên thân. Say rượu đâm nhói làm cho đầu nàng thương yêu không dứt. Mình đây là ở đâu bên trong? Tả Hữu nhìn một cái trong lòng liền là giật mình. Không đúng, nơi này là Long tướng hầu quán dịch. Ta là tới trộm lấy binh phù lệnh tín, thế nhưng là vì sao ta trên giường? Nàng hốt hoảng đem quần áo đắp lên người, sau đó quay đầu nhìn về phía giường chiếu. Lê Hồng Tiền con mắt trong nháy mắt trợ to, nơi đó đang nằm một tên đã ngủ say nam nhân. Không phải là người bên ngoài, chính là cái kia Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Lập tức, ký ức mảnh vỡ tràn vào vị này Hồng Liên thánh nữ trong đầu. Vừa rồi nàng cùng Thanh Nguyên Bá từng màn xuất hiện ở trước mắt mình. Ta vậy mà cùng cái kia Thanh Nguyên Bá làm loại chuyện đó. Trong nháy mắt, Lê Hồng Tiền trong lòng hận ý cuồn cuộn, tốt người cái Thanh Nguyên Bá, đưa ta trong sạch đến. Nàng thuận tay từ một bên trên kệ rút ra bội đao đột nhiên tiến lên, một đao hướng Lý Nguyên cái cổ chém tới. Đông nhiên lúc này, chính gặp phải Lý Nguyên như người, lưỡi đao liền sát Lý Nguyên cổ xẹt qua, chém một cái không. Lúc này ở Lý Nguyên trong đầu, lóe lên một cái nhắc nhở, thiếp thân ám vệ đã phát động, triệt tiêu một lần chí mạng tập kích. Chỉ là lúc này, Lý Nguyên uống thuốc tê đã nổi lên hiệu quả, hắn đối với mấy cái này đều là hồn nhiên không biết. Gặp Lý Nguyên thuận hoạt tránh thoát mình chí mạng một đao. Hồng Liên thánh nữ coi là Lý Nguyên đã tỉnh, hoảng sợ bận bịu vứt ra trong tay bội đao, tranh thủ thời gian hướng cửa sổ phương hướng tối lui. Ngay vào lúc này, trong viện truyền đến nữ hầu gia thanh âm. Lý Lang, ngươi ở đâu? Trong phòng thanh âm gì? Hồng Liên thánh nữ ánh mắt phức tạp quan sát trên giường nam tử. Nàng không biết lúc này Lý Nguyên là ngủ là tỉnh, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa phòng phương hướng. Long tướng hầu tiếng bước chân đã đến cổng, liền muốn đẩy cửa vào. Lê Hồng Thiền trong lòng không cam lòng cắn răng một cái, quyết định trước bảo mệnh quan trọng. Nàng thả người nhảy lên, cấp tốc đẩy ra cửa sau, thi triển khinh công lẹn ra ngoài. Chương 213. Long thủy trấn bị diện chia tay. Chương 213. Long thủy trấn bị diện chia tay. Phòng ngủ cửa sau vừa khép lại, cửa chính liền bị đẩy ra. Long tướng hầu phong trần mệt mỏi đi tới trong phòng. Vừa vào nhà, liền nhìn thấy Lý Nguyên ở giường trên giường nằm ngáy ho ho, trên mặt bàn còn có ăn một nửa thịt rượu. Long tướng hầu thở dài một hơi, mình vẫn là đã về trễ rồi. Xem ra Lý Lang là chờ quá lâu, mình ngủ trước. Bất quá nhìn thoáng qua rượu trên bàn cỗ, nữ hầu ra lại là sững sờ. Bốn cái không bình, hai cái ly rượu, Lý Nguyên hẳn là cùng người nào tại đối ẩm. Bất quá còn không đợi nghĩ lại, lúc này Lý Nguyên lại du tỉnh lại. Hắn mới vừa rồi bị Hồng Liên thánh nữ thuốc mê ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Lý Nguyên từ trên giường ngẩng đầu, đột nhiên nhìn qua một thân lung trang phong trần mệt mỏi đứng ở trước mặt mình nữ hầu ra có chút sững sờ. Hắn xoa đầu, có chút nghi ngờ hỏi: "A, Cảnh Nhi, ngươi vì sao lại đem lung phục mặc vào? Không phải là muốn ra cửa sao?" Lý Nguyên tra hỏi, để nữ hầu ra sững sờ, không giải thích được nói: "Đi ra ngoài, ta thế nhưng là vừa mới trở về a. Cái kia Đông Khang huyện dân loạn, ta giờ tuất mới xử trí tốt. Chuyện bên kia vừa xử trí xong, ta liền xuất quân vội vã trở về, nhưng vẫn là lầm thời gian. Tướng công đều ngủ trước." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên chỉ cảm thấy có chút mơ vòng. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn qua nữ hầu gia, nhẹ giọng hỏi: "Cảnh Nhi, ngươi nói là ngươi vừa mới trở về? Thế nhưng là, ta nhớ rõ ràng, ta chẳng những chuẩn bị cho ngươi nước tắm, chúng ta còn cùng một chỗ đối ở uống rượu." Nữ hầu gia si ngốc vừa cười vừa nói: "Chẳng lẽ tướng công chờ gấp, làm mộng bên trong gặp ta trở về?" Nhìn xem Bạch Cảnh không giống như là cùng mình trò đùa làm bộ. Hiện tại Lý Nguyên trong lòng cũng nói không chính xác, hẳn là vừa rồi cùng nữ hầu gia từng màn thật là mộng. Lý Nguyên bị thuốc mê hiệu quả ảnh hưởng, tư duy phản ứng cũng có chút trì độn. Hắn cũng chỉ có thể làm vừa rồi phát sinh sự tình, đều làm mộng mà thôi. Không đề cập tới Lý Nguyên nghi hoặc. Lúc này nữ hầu gia Bạch Cảnh đã thay đổi có chút bụi đường trưởng nhung phục cao giáp, mặc vào rộng rãi thoải mái dễ chịu nhà ở áo bào. Bất quá để nàng có chút kỳ quái là chứa mình áo bào tạp vật cái dương tựa hồ bị người lật qua lật lại qua. Nàng đội vàng kiểm tra một phen, cũng may dự bị binh phủ lệnh tín vẫn tại chỗ cũ, lúc này mới yên lòng lại. Nghĩ đến ngày mai muốn đem vận chuyển trung quân đồ quân nhu giáo úy tìm đến cửa mắng một trận, mình vật phẩm tư nhân đều nhìn không tốt. Trở về trong phòng ngủ lúc, Bạch Cảnh gặp Lý Nguyên lại quay người thiết đi, không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này bỗng nhiên con mắt trở to, nàng chỉ gặp Lý Nguyên dưới thân trên đệm chăn rõ ràng có mấy điểm đỏ thẫm. Nữ hầu gia trong lòng giật mình, nàng sợ là Lý Nguyên đi diện cướp bị thương, vội vàng đi kiểm tra thân thể của hắn. Bất quá cũng may trên thân cũng không có cái gì vết thương, lúc này mới yên lòng lại. Nàng vừa cẩn thận nhìn một chút cái kia mấy điểm vết máu bộ dáng, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Bạch Cảnh dù sao cũng coi là người từng trải, trên đệm chăn cái này mấy điểm vết máu ngược lại là có chút giống nữ tử đêm đầu tiên lúc là hồng. Nữ hầu gia quay đầu quan sát vẫn như cũ mê man Lý Nguyên, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngại mình trở về muộn để cái khác nữ tử đến thị tẩm. Bất quá nghĩ lại, đây cũng không phải là Lý Lang phong cách làm việc, ga với lại vừa rồi mình tiến vào cái này trạch viện căn bản cũng không có phát hiện nơi này có những người khác, chính làm nữ hầu gia trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc ngoài phòng truyền đến rất nhỏ đôm nốt âm thanh, Bạch Cảnh đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ xem xét, nguyên lai là trên bầu trời tí tách bắt đầu mưa đến, giọt mưa rơi vào phòng ngói phía trên đôm nốt không ngừng. Nhìn ngoài cửa sổ tiểu vũ, nữ hầu gia không khỏi ngáp một cái, hôm nay cũng thật sự là mệt mỏi, nàng liền đem loạn thất bát tao sự tình đều ném ra sau đầu, bò lên giường giường tại Lý Nguyên bên cạnh cũng mơ màng đi ngủ. Mưa bên ngoài âm thanh lớn hơn, từ tí tách tiểu vũ biến thành mưa vừa, thỉnh thoảng còn kèm theo thiểm điện xẹt qua tầng mây. Nhưng lúc này tại Long Thủy Trấn bên ngoài một con đường đất bên trên, một cái yểu điệu lại hơi có vẻ thân ảnh chật vật đang tại trong mưa thi triển khinh công thân pháp đi đường. Hướng trên mặt nhìn lại là một tên đang khóc thút thít xinh đẹp nữ tử, nàng ánh mắt u hoán, mặt mũi tràn đầy hận ý, nước mưa hôn tạp nước mắt hòa tan trên mặt trăng dung, lộ ra hồng liên thánh nữ Lê Hồng Thiền dung mạo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai Lý Nguyên cùng nữ hầu gia đều dậy rất trễ, bởi vì mưa bên ngoài vẫn như cũng là không ngừng. Loại khí trời này Long tướng hầu cũng tốt, Lý Nguyên cũng được đều là không cách nào đi đường. Nhìn ngoài cửa sổ như chút nước xuống mưa bụi, Lý Nguyên nhìn xem nữ hầu gia cảm thán một câu, thật sự là người không lưu người thiên lưu người a, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tại cái này Long Thủy Trấn nhiều nấn ná mấy ngày. Mưa này một cái liền là ba ngày, nữ hầu gia cùng Lý Nguyên cũng tại cái này Long Thủy Trấn trụ ba ngày. Mấy ngày nay Bạch Vũ Huyên cùng Nô Linh cũng tiến vào quán dịch, Lý Nguyên cũng thư thư phục phục tận hưởng tề nhân chi phúc. Đến ngày thứ tư mới vân khai vụ tán, sắc trời dần dần tạnh. Đúng lúc này càng là có Long Tương thân binh bẩm báo, Long Tương Bạch gia thủy sư đội tàu cũng chạy tới Long Thủy Trấn. Nữ hầu gia biết phân biệt thời điểm đã đến, liền tại Long Thủy bến tàu cùng Lý Nguyên lưu luyến chia tay. Nhìn xem Long tướng hầu Bạch Cảnh mang theo mấy ngàn tướng sĩ leo lên Bạch gia đội tàu cự thuyền, còn thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn đứng lặng tại trên bến tàu Lý Lang, Lý Nguyên trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Ba tháng trước mình bất quá là một tên thân phận hèn mọn quân bảo đô úy, chính là bởi vì cơ duyên xảo hợp làm quen Long tướng hầu Bạch Cảnh mới khiến cho mình một bước lên mây một đường cao thăng. Hiện tại thậm chí quan cư Thanh Nguyên huệ bá, thiên hạ binh hộ tuyên uy sứ. Nữ hầu gia Bạch Cảnh không những đối với mình có chi ngộ dịu dắt chi ân, hai người càng là có vợ chồng chi tình. Chỉ là không biết cái này từ biệt, mình cùng Cảnh Nhi còn bao lâu nữa mới có thể lại gặp nhau. Lúc này trên mặt sông, từng mảnh buồm trắng đã đi xa. Lý Nguyên thở dài một hơi, quay đầu nhìn một chút bên người. Long tướng hầu lần này, chẳng những mang đi xá muội Bạch Vũ Huyên, thậm chí còn cho mượn đi nữ linh cờ Ngô Linh cùng thị nữ Tiểu Hạ. Lý Nguyên minh bạch, Bạch Cảnh trở lại Bạch gia về sau, cần đối mặt cục diện sợ rằng sẽ rất phức tạp. Vô luận là Bạch Vũ Huyên vẫn là Ngô Linh thậm chí là Tiểu Hạ, đều là một đường sinh tử, là nữ hầu gia người có thể tin cậy. Bất quá bởi vì tiểu thị nữ cùng tiểu thiếp đều bị nữ hầu gia mang đi, hiện tại Lý Nguyên lại trở nên là một thân một mình. Mặc dù nữ nhân bên cạnh đều cùng Long tướng hầu đi, nhưng Lý Nguyên bên người hán tử lại nhiều không thiếu. Vì có thể làm cho tự mình Lý Lang thuận lợi tiếp nhận Thanh Nguyên huyện bá tước vị, nữ hầu gia Bạch Cảnh rất là tỉ mỉ, là Lý Nguyên chuẩn bị chọn vẹn thành viên tổ chức. Vị thứ nhất là Long tướng quân một vị trung quân quản sự, tên là Trang Trung. Người này vóc người không cao, luôn luôn cười hết mắt, hắn là cùng theo Long tướng hầu lão nhân phi thường trung thành đáng tin, càng là biết sơ lược hơn quý sự vụ ngày thường. Bạch Cảnh đem hắn phái đến Lý Nguyên bên người, liền là để hắn phụ trách giúp đỡ Lý Nguyên quản lý vân quý các loại sự vụ ngày thường. Hơn nữa còn rất thân mật để Trắng Trung đổi tên là Lý Trung, biểu thị về sau hắn đem triệt để thoát ly Bạch gia, trở thành Lý Nguyên người. Người này Lý Nguyên trong quân đội cũng đã từng quen biết, làm việc cẩn cụ chăm chỉ lại trung thành tuyệt đối. Lý Nguyên đối với hắn ấn tượng rất không tệ. Bạch Cảnh có thể đem người này tặng cho mình, Lý Nguyên vẫn có chút hài lòng. Trắng Trung, à đúng, hiện tại phải gọi Lý Trung, đi vào Lý Nguyên trước mặt không người thi lễ nói. Lý Trung gặp qua bá gia. Lý Nguyên ấm giọng hỏi, Long tướng hầu đối ngươi nhưng có dặn dò gì? Lý Trung vội vàng từ trong ngực móc ra một bản sổ sách, cung kính đưa tới Lý Nguyên trước mặt nói ra. Chúng ta tới Thượng Kinh trước đó, Long tướng hầu liền tại Tây Hà Bảo cùng Thanh Nguyên huyện thuê vài gian nhà kho. Sớm là bá gia ngài chuẩn bị đầy đủ vật tư trang bị. Những vật tư này từ 20 tên Long tướng quản sự phụ trách trông giữ. Bá gia ngài trở về Thanh Nguyên về sau, liền có thể tùy thời lấy dùng. Chương 214. Lý Nguyên thành viên tổ chức. Chương 214. Lý Nguyên thành viên tổ chức. Lý Nguyên nghe nói, vội vàng nhận lấy Lý Trung trong tay sổ sách. Lật ra sổ sách xem xét, trong lòng đã là kinh hỉ lại có chút cảm động. Nguyên lai ở kinh thành đánh giá thành tích trước đó, nữ hầu gia Bạch Cảnh liền phán đoán đến Lý Nguyên sẽ phong tước. vì để cho Lý Nguyên giai đoạn trước không đến mức không có tiền lương vật tư có thể dùng. Long tướng hầu liền đem Xích Thủy sông một trận chiến tịch thu được vật tư, giữ lại ra một bộ phận, phân biệt tại Thanh Nguyên huyện thành cùng Tây Hà bảo cất giữ. Vì thế còn để lại một cái 20 người đoàn đội, chuyên môn phụ trách xử lý việc này. Trong đó Thanh Nguyên huyện trong khố phòng còn có thóc gạo 2000 thạch, bạc 2 vạn lượng. Tây Hà bảo thuê khố phòng 7 ở giữa, còn có thiết lập người hộ quân thiết giáp 200 phó, các loại khảm thiết giáp giáp ra 2000 phó. Thiết lập người loan đao, trường mâu 5000 kiện, các loại cung khảm sừng chiến cung có 3000 tấm, thiết lập người thường dùng hắc vũ tiễn càng là nhiều đến không cách nào tính toán. Ngoài ra còn có đại lượng quân trướng chống hào các loại vật phẩm. Những trang bị này mặc dù đều là thu được từ thiết lập người, nhưng đều phải người thành tẩy lựa qua. Số lượng khổng lồ tùy thời có thể dùng, nhưng nói là giúp Lý Nguyên đại ân. Mặt khác, tại Định Châu phủ chuồng ngựa, nữ hầu gia còn có mấy ngàn thất tịch thu được thiết lập chiến mã. Những này ngựa, Lý Nguyên tự nhiên cũng là có thể tùy tiện dùng, cần nhiều thiếu liền phân phối nhiều thiếu. Ngoại trừ những vật tư này, Long tướng hầu Bạch Cảnh trả lại Lý Nguyên lưu lại một chi 100 tên kỵ binh đội ngũ. Trong đó bao hàm có 20 tên Nguyên Long tương kỵ binh, cùng 80 tên Mục Nâu kỵ binh. Cái này 100 người đều là tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái có thể xương tinh nhuệ. Vị kia nói, Long tướng hầu có phải hay không keo kiệt, chỉ cấp Lý Nguyên lưu lại 100 kỵ. Phải biết, Long tướng hầu trong tay thế nhưng là chí ít có 2400 kỵ binh. Kỳ thật thật đúng là không phải, vẹn vẹn chỉ là 100 tên kỵ binh, kỳ thật đã là Lý Nguyên cái này huyện bá thân phận mức cực hạn. Bởi vì đại lương là làm nông xã hội, nuôi một tên kỵ binh tốn hao, không sai biệt lắm tương đương với 6 tên bộ binh chi tiêu. Mà cung cấp nuôi dưỡng một tên thoát ly sản xuất bộ tốt, ít nhất phải 6 hộ thực cấp sản xuất. Nói một cách khác, tại đại lương, nuôi một tên kỵ binh tiêu hao, chí ít cần 36 hộ sản xuất mới có thể cung cấp. Mà Lý Nguyên trên danh nghĩa thực cấp, bất quá chỉ là 500 hộ. Nếu như theo cái này tính, Lý Nguyên cũng liền nhiều nhất cung cấp nuôi dưỡng bất quá hơn 10 người kỵ binh, hoặc là hơn 100 tên bộ binh. Ngoài ra, tại đại lương đối Vân Quý cũng có yêu cầu. Cái kia chính là thôn quê bá xuất hành lúc, mặc giáp tùy tùng không được vượt qua 20. Huyện bá xuất hành, mặc giáp tùy tùng không được vượt qua 50. Vượt qua liền coi như là vi chế, là sẽ bị địa phương dâng thư vạch tội. Lý Nguyên cái này hơn 100 mặc giáp kỵ binh, đã coi như là phách lối vô cùng. Vị kia nói, Long tướng hầu vì sao không nhận này chế ước? Nguyên nhân cũng là đơn giản, một là Long tướng hầu Bạch Cảnh là phụng chiếu xuất binh, mang nhiều thiếu cũng không đáng kể, đại lương tứ đại hầu địa vị càng là không người có thể so sánh. Cái này thứ hai à, liền là Long tương Bạch gia cực kỳ giàu có. Chỉ cần một bắt chữ nước sông đường tiền thuế, Bạch gia hàng năm liền có 200.000 sâu kết xu ích lợi. Ngoài ra Bạch gia đất phong thế nhưng là toàn bộ giàu có Cảnh Châu phủ, tăng thêm thuế ruộng, thương thuế, hàng năm có thể đạt tới 500.000 sâu không ngừng. Lúc này mới có thể chống lên 5.000 người biên chế Long tướng quân, cùng 3.000 người thuyền sư quân. Hiện tại cho dù là lại thêm 2.400 tên kỵ binh, lấy Bạch gia tài lực cũng là dư xài. Cái này hơn 100 kỵ binh, cũng bất quá là Bạch Cảnh cho Lý Nguyên thành viên tổ chức mà thôi. Các loại Lý Nguyên vị này Thanh Nguyên bá tài lực càng thêm dư giả thời điểm, Bạch Cảnh dưới trướng kỵ binh liền sẽ phái trở về Lý Nguyên điều khiển. Dù sao tại Bạch Cảnh trong lòng, đồ đạc của nàng liền là Lý Nguyên. Ngoại trừ cái này hơn 100 tên kỵ binh, nữ hầu gia trả lại Lý Nguyên lưu lại 4 tên sĩ quan cấp cao giáo úy. Long tướng giáo úy Tá Hưng, tại Long tướng quân bên trong đảm nhiệm phó thiên phụ trưởng. Là cái không thích nói cười như tháp sắt hắn tử, am hiểu trị quân cùng luyện binh. Hôm đó tại Xích Thủy sông, gặp Lý Nguyên đại phá thiết lập phong thái, liền bị hắn tin phục. Lần này chủ động yêu cầu đi theo Thanh Nguyên bá. Long tướng giáo úy, chưa nghi ngờ, đồng dạng cũng là một vị phó thiên phụ trưởng. Người này cùng Tá Hưng là bạn thân, là tên mặt vàng tăng thể diện cao lớn tự hán, võ nghệ tại Long tướng quân bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Ngày thường tác chiến, thích nhất mặc giáp xông vào trận địa, càng là đối với Thanh Nguyên bá Lý Nguyên sùng bái vô cùng. Lần này chuyển biến tốt bạn Tá Hưng gia nhập Thanh Nguyên bá dưới trướng, hắn liền cũng tự đề cử mình cùng đi theo. Hai người khác đều là đến từ Thiết Lặc Hàng Quân. Phó thiên phụ trưởng, Cao Tranh, người này là cái cao lục soát hán tử. Xuất thân từ thiết lập tù binh quân, am hiểu kỵ xạ cùng kỵ binh chỉ huy. Hắn gia nhập Long tướng quân mục đích liền là muốn đi theo Lý Nguyên vị dũng sĩ này. Nghe nói có thể trở lại Lý Nguyên dưới trướng, hắn lập tức từ đi Long tướng phó thiên kỵ trưởng chức vụ, yêu cầu đi theo Thanh Nguyên bá. Một người khác gọi Ba Sam, là cái dáng người thấp tráng bắp mang người, hắn xuất từ thiết lập mục nô quân, đồng dạng am hiểu kỵ binh, kỵ xạ nhất là nuôi thả ngựa. Bộ lạc của mình tại cùng thiết lập trong chiến tranh bị công diệt, Nam Đinh đều thành thiết lập người mục nô, cho nên hắn đối có thể đánh bại thiết lập người Lý Nguyên cảm kích vô cùng. Nghe nói có thể đi theo Thanh Nguyên bá, cũng là lập tức liền ghi danh. Kỳ thật, Long tướng quân bên trong nguyện ý đi theo Lý Nguyên sĩ quan cấp cao có rất nhiều, thậm chí một vị khác phó thiên kỵ trưởng Tiểu Ngạn cũng ghi danh. Lý Nguyên trong lòng cảm động, nhưng cũng chỉ có thể cự tuyệt. Nếu như mục nô kỵ binh hai cái thiên kỵ trưởng đều bị hắn mang đi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Long tướng hầu đối kỵ binh sử dụng. Với lại Lý Nguyên hiện tại chưa thụ thổ thụ dân, tạm thời cũng không cần đến nhiều người như vậy, còn lại người ghi danh Lý Nguyên chỉ có thể trấn an. Ngoài ra muốn cùng Lý Nguyên sanh trở lại Nguyên huyện, còn có rộng tế thương hội Đàm gia. Bao quát hội trưởng Đàm Kế Minh, đại nữ Đàm Vân, nhi tử Đàm Hổ cùng tiêu sư hộ vệ hơn 50 người. Bọn hắn mang theo mười mấy chiếc xe lửa xe ngựa điều khiển, vận nước cờ ngàn màu bình sứ, chuẩn bị cùng Thanh Nguyên bá Lý Nguyên hợp tác Sơn Nam đạo rượu sinh ý, tính cả Đàm gia thương đội, Lý Nguyên hồi hương đội ngũ cũng có gần hơn 160 người. Long tướng hầu đội tàu đã biến mất tại Bắc Chư Giang khẩu. Lý Nguyên cũng trở mình lên ngựa, mang theo mình chi đội ngũ này, hướng Bắc Xuyên đạo xuất phát. Dọc theo con đường này ngược lại là rất thuận lợi. Chỉ là có một việc, để Lý Nguyên rất là nghi hoặc. Hắn ngẫu nhiên mở ra mình hiền thế hệ thống phụ trợ, lại phát hiện chỉ số đổi mới. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Không cách nào định vị thân phận. Lê Hồng Tiền. Vũ lực từ 133 tăng lên đến 139, đẳng cấp là Dũng quan tăng quân. Nhu lực từ 130 tăng lên đến 138, đẳng cấp là Miếu tính. khí vận từ 125 tăng lên đến 135, từ thiên quyến thăng cấp làm đế vận. Lê Hồng Thiền là ký chủ cung cấp thuộc tính đặc biệt, ăn nói khéo léo, ký chủ thuyết phục những người khác sát suất gia tăng 30%, một ít tình huống dưới có thể sinh ra bạo kích hiệu quả, trực tiếp thuyết phục đối phương. Lý Nguyên biểu lộ có chút kỳ quái, cái này thuộc tính thật rất không tệ, cũng rất hữu dụng, nhưng cái này Lê Hồng Thiền đến cùng là ai a? Lý Nguyên trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hắn cũng không nhớ kỹ mình tiếp xúc qua không quen biết nữ nhân. Những ngày này Lý Nguyên chỉ là cùng Bạch Gia tỷ muội còn có Ngô Linh cùng một chỗ, càng không có đi qua cái gì thanh lâu kỹ quán. Như vậy nữ nhân này đến cùng là từ đâu mà đến? Cái này khiến Lý Nguyên thật là hoang mang không thôi. Chương 215, gần hương tình e sợ. Chương 215, gần hương tình e sợ. Chỉ là Lý Nguyên không biết là, lúc này ở Thượng Kinh phụ cận một chỗ trong trang viên, Hồng Liên thánh nữ Lê Hồng Thiền đã bế quan mấy ngày. Từ khi vị này thánh nữ một mình đi một chuyến Long Thủy trấn về sau, liền ai đến cũng không thấy, một mực là hiện tại cái dạng này. Cho dù là Hồng Liên bàn tay giáo Quách Lâm Cửu, mấy lần tới bái phòng đều bị thánh nữ cự tuyệt. Vô luận là thủ hạ giáo đồ vẫn là bàn tay giáo đều không rõ ràng thánh nữ trên thân, đến cùng chuyện gì xảy ra, đoán chừng là động viên toàn bộ Đông Khang huyện cùng Hồng Khê huyện tài nguyên, vẫn thất bại. Nghĩ đến vị này Hồng Liên thánh nữ, hẳn là tại bế môn tư quá a, bất quá bàn tay môn Quách Lâm Cửu mình cũng tổn thất nặng nề, tự nhiên cũng không có lập trường trách cứ Hồng Liên thánh nữ, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, về trước tổng đàn phục mệnh lại nói. Lúc này, tại trang viên nội trạch bên trong, Lê Hồng Thiền y quan không ngay ngắn, thần sắc vẻ bại, ôm chân ngồi ở giường trên giường nhìn qua lều đỉnh mà người. Nàng lúc này, nơi nào còn có Hồng Liên thánh nữ khí độ cùng phong thái. Nếu như tới gần, liền có thể nghe thấy Lê Hồng Thiền cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thanh Nguyên Ba, Lý Nguyên Ba dám đoạt ta trong sạch. Ta Lê Hồng Thiền, tuyệt không tha cho ngươi. Bất quá lập tức, vị này thánh nữ lại như quả cầu ra xì hơi đồng dạng, tê liệt xuống dưới. Mình bị Lý Nguyên cướp đi trong sạch sự tình, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Bởi vì tại Hồng Liên giáo bên trong đảm nhiệm Hồng Liên thánh nữ người, hẳn là tấm thân xử nữ mới được. Cái gọi là Hồng Liên thánh nữ, cuối cùng kết cục chỉ có thể là giáo chủ nữ nhân. Lê Hồng Thiền thất thân sự tình một khi bại lộ, chẳng những sẽ trong nháy mắt mất đi Hồng Liên thánh nữ thân phận, với lại đại khái suất còn biết bị trong giáo người chấp pháp diệt khẩu xử trí. Sau đó trong giáo liền sẽ đang chọn tuyển ra một tên khác thích hợp nữ tử, trở thành mới thánh nữ, thay thế thân phận của mình cùng vị trí. Dù sao tại cái này Hồng Liên giáo bên trong, loại này dành trước thánh nữ, thế nhưng là còn có rất nhiều, đến lúc đó mình thật sự sẽ chết không nơi táng thân. Nghĩ đến loại này đáng sợ hậu quả, Lê Hồng Thiền không khỏi hai tay ôm chân lạnh cả người. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra hàn mang, càng là âm thầm quyết định, việc này tuyệt không thể để trong giáo phát hiện. Mình nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem việc này ẩn giấu đi, mà vị kia làm hại mình thất thân Thanh Nguyên Bá, cũng nhất định phải để hắn trả giá đắt. Không đề cập tới vị này khổ cực Hồng Liên thánh nữ. Lúc này Lý Nguyên một nhóm trải qua nửa tháng hành quân, bên người có trăm tên giáp kỵ hộ vệ, dọc theo con đường này thuận lợi rất, đội ngũ đã đi vào Khánh Châu khu vực. Đến Khánh Châu, Lý Nguyên nghĩ ra đến, mình từng đã đáp ứng Tiểu Hà, giúp nàng đi xem một chút những cái kia ăn mày sinh hoạt thế nào, đội ngũ liền tại Khánh Châu nghỉ dưỡng sức một ngày. Lý Nguyên mặc thường phục, đi nhìn những cái kia ăn mày tình hình gần đây, phát hiện bọn hắn cùng cái kia cá bà tử qua thời gian cũng không tệ lắm. Thế là Lý Nguyên lấy Tiểu Hà danh nghĩa, phái người lại cho cái kia cá bà tử đưa đi mấy chục lượng bạc, phó thác nàng chiếu cố tốt những hài tử kia. Khánh Châu sự tình xử lý xong, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Sau 3 ngày, liền vào nhập Định Châu phủ. Định Châu tướng quân Hàn Minh nói, đã sớm nhận được tin tức, càng là mang theo Định Châu đốc quân phủ các vị quan viên, ra khỏi thành năm dặm nên đón vị này Lý Bá gia. Lý Nguyên mấy tháng trước đi theo Long tướng hầu vào kinh thành lúc, bất quá là một tên nho nhỏ binh hộ đô úy. Từ Thượng Kinh trở về thời điểm, đã trở thành vang danh thiên hạ Thanh Nguyên Bá. Bất quá tham gia Xích Thủy sông đại chiến, Hàn Minh đạo tự nhiên biết, cái này vinh hơn là Lý Nguyên nên được. Cái này Bắc Xuyên đạo Bốn Châu, từ tầng dưới chốt nhất binh hộ đến Châu phủ tướng quân, ai còn không nợ vị này Thanh Nguyên Bá một cái mạng đâu. Hàn Minh đạo tại Định Châu đốc quân phủ xếp đặt buổi tiệc, thịnh tình khoản đãi Thanh Nguyên Bá. Lý Nguyên cũng không tốt chối từ, chỉ có thể khách theo chủ liền, tại Định Châu phủ nghỉ dưỡng sức một ngày. Ngày thứ hai, nghe được tin tức Thanh Nguyên đốc soái Quách Tử Hùng, liền dẫn Tây Hà bảo trấn thủ Lâm Vạn Sơn tự mình đến Định Châu phủ nên đón Lý Nguyên. Lý Nguyên cái này Thanh Nguyên huyện bá, nhưng nói là Bắc Xuyên đạo vị thứ nhất thực phong hân quý. Theo thân phận, cùng Châu phủ tướng quân cung cấp, cao hơn nhiều Quách Tử Hùng cùng Lâm Vạn Sơn. Nói cách khác, tại Thanh Nguyên đốc quân phủ binh hộ hệ thống bên trong, hiện tại Lý Nguyên là hai người cấp trên. Hai người đối Lý Nguyên vốn là cung kính, lần này càng là phải thật tốt xu định. Ngày thứ hai Lý Nguyên từ biệt Hàn Minh nói, liền dẫn đội ngũ cùng Quách đốc soái Lâm trấn thủ cộng đồng trở về Thanh Nguyên huyện. Nhoáng một cái mấy tháng có khác, Lý Nguyên thật đúng là có chút hoài niệm Thanh Nguyên, đi vào Thanh Nguyên huyện, nhìn xem viễn sơn gần nước, thậm chí sinh ra một loại gần hương tình e sợ suy nghĩ. Lý Nguyên cảm thấy mình đã thời gian dần trôi qua dung nhập thời đại này. Mặc kệ tương lai đường như thế nào, ít nhất phải làm tốt lập tức mình đến Thanh Nguyên huyện thành, Lý Nguyên đội ngũ huyện bá nhập cờ, để hương dân bách tính rất là hiếu kỳ. Mà Lý Đô Úy ở kinh thành phong bá tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Tại huyện đốc quân phủ, Lý Nguyên cùng Quách Tử Hùng tiểu tọa một phen uống một ly trà. Quách Tử Hùng tìm cơ hội đối Lý Nguyên không người hỏi, không biết bá gia nhà chứa muốn thiết lập tại chỗ nào. Nhà chứa? Lý Nguyên nghĩ ra đến, bởi vì chính mình còn không có tu kiến cái gọi là huyện bá phủ, mà xem như Thanh Nguyên huyện bá, một phương trấn thủ lân quý, cũng là muốn có mình phủ nhà. Nhà chứa cũng có thể gọi hành dinh. Kỳ thật liền là đại lương quan viên lâm thời khai phủ chỗ làm việc. Long tướng hầu cho Lý Nguyên đặt mua huyện bá thành viên tổ chức, trong đó có quản sự, lại có sĩ quan cấp cao. Những người này cũng không thể đều ở đến Lý Nguyên nhà, bình thường cũng phải có mình làm việc địa phương. Quách Tử Hùng hỏi Lý Nguyên nhà chứa muốn thiết trí ở nơi nào, kỳ thật liền là hỏi vị này Thanh Nguyên bá phải chăng muốn đem nhà chứa thiết đến Thanh Nguyên huyện thành. Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút, nói với Quách đốc soái. Nhà chứa lời nói, ta liền tạm thời thiết đến Tây Hà Bảo a. Nơi đó rời nhà thuận tiện, địa phương cũng quen thuộc, làm lên sự tình thuận tiện. Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Quách Đốc Soái trong lòng hơi thở dài một hơi. Hiện tại Thanh Nguyên huyện thành bên trong, có huyện nha cùng đốc quân phủ hai cái thực quyền nha môn. Nếu như vị này Thanh Nguyên bá cũng muốn chuyển vào đến, liền là ba cái nha môn cùng quản lý Thanh Nguyên huyện thành, đến lúc đó thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này Thanh Nguyên huyện thành sẽ như thế nào náo nhiệt. Lý Nguyên muốn đem mình huyện bá nhà chứa thiết đến Tây Hà Bảo, ngược lại là miễn đi để Quách Đốc Soái khó xử. Một bên Lâm Vạn Sơn nghe nói Lý Nguyên muốn đem nhà chứa thiết đến Tây Hà Bảo, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói ra: "Thuộc hạ nguyện ý đem trấn thủ nha môn nhường ra, cung cấp huyện bá đại nhân sử dụng." Lý Nguyên vội vàng khoát tay nói ra: "Ấy, không thể, không thể. Lâm đại nhân trấn thủ nha thự, ta sao có thể chịu cứ? Ta tại cái này Tây Hà Bảo bên trong, thay một chỗ liền có thể. Chỉ cần địa phương cũng đủ lớn thuận tiện." Nghe nói lời ấy, Lâm Vạn Sơn con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nói với Lý Nguyên: "Ti chức trùng hợp biết một nơi, rất là phù hợp huyện bá yêu cầu. Không chi huyện bá đại nhân có hứng thú hay không?" "A, thật." Lý Nguyên cẩn thận hỏi một chút, thế mới biết. Nguyên lai tại Tây Hà Bảo bên trong, có một chỗ quy mô thật lớn xe ngựa cửa hàng. Lão bản bởi vì buôn bán duyên cớ, đã dọn đi Hoài Châu. Xe này nhà trọ vẫn ở Tây Hà Bảo treo biển hành nghề bán ra, bất quá bởi vì cái này cửa hàng sân nhỏ rất lớn, bán ra giá cả cũng không thấp, cho nên hỏi người giải rác, hiện tại cũng ở vào để không bên trong. Lý Nguyên nghe xong liền tới hứng thú. Cái này lâm thời nhà chứa, bất quá là cái quá độ địa phương. Tạm thời dàn xếp trong tay binh mã cùng sĩ quan cấp cao đối với hoàn cảnh điều kiện, cũng tịnh không tính bắt bẻ. Các loại đi qua thủ thổ thụ dân chi lễ, mình liền có thể tu kiến phủ nhà hoặc là bảo trại. Tại an bài binh mã liền thuận tiện rất nhiều. Tây Hà Bảo bên trong thế mà còn có chỗ như vậy, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 216. Lâm thời nhà chứa. Chương 216. Lâm thời nhà chứa. Cùng Quách Đốc Soái cáo tử. Lý Nguyên ra Thanh Nguyên huyện thành, hành tẩu không đến nửa ngày. Xa xa liền trông thấy Tây Hà Bảo đối với Lý Nguyên tới nói, vậy liền coi là đến nhà. Xa xa, Lý Nguyên liền thấy mấy cái thân ảnh hiệu điệu tại ven đường chờ đợi. Chính là tự mình mấy cái nữ nhân. Các nàng mấy ngày trước đây liền nhận được tin tức, nói là Lý Nguyên mấy ngày nay liền muốn trở về Thanh Nguyên. Mấy ngày nay, sở huyện quân mỗi ngày đều mang chúng nữ ở đây quan sát, trông mong Lang quân trở về. Hôm nay cuối cùng là nhìn vào Lang quân cưỡi ngựa mà về thân ảnh. Lý Nguyên trên mặt lộ ra tiếu dung, phóng ngựa đi vào chúng nữ trước mặt. Vừa mới xuống ngựa, chúng nữ liền tiến lên đón. Tại sở huyện quân dẫn đầu dưới đối Lý Nguyên phiêu phiêu hạ bái. Nô cung nghênh Lang quân. Nói không đến một nửa, sở huyện quân đã là lệ rơi đầy mặt. Nhìn không được nhào tới Lý Nguyên trong ngực. Lang quân, ngươi trở lại rồi. Ô ô. Nhìn xem trong ngực hai mắt đẫm lệ sở huyện quân, còn có một bên mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu trúc cùng tiểu hạ. Lý Nguyên cũng là có chút thổn thức, mình lần này đi thượng kinh đánh giá thành tích, trước sau đi thời gian gần 3 tháng. Mình người đối diện bên trong tam nữ, kỳ thật cũng là thường xuyên tưởng niệm. Lý Nguyên quay đầu nhìn phía sau chạy tới đội ngũ, đối tam nữ nhẹ nhàng nói: "Ta đi trước dàn xếp việc vật lãnh, các ngươi về nhà trước chờ ta." Trấn an được chúng nữ, Lý Nguyên liền dẫn đội ngũ tiến vào Tây Hà Bảo. Lâm Vạn Sơn lập tức tự mình đi an bài xe ngựa cửa hàng sự tình, chỉ chốc lát liền cười trở về nói với Lý Nguyên: "Thanh Nguyên bá, cái kia xe ngựa cửa hàng ti chức đều đã an bài thỏa, bá gia có thể tùy thời sử dụng. Chúng ta hiện tại đi xem một chút như thế nào?" Lý Nguyên gật đầu. Không bao lâu, một đoàn người liền tới đến Tây Hà Bảo nhà này xe ngựa cửa hàng. Lúc này mấy cái tiểu nhị đang từ trên cửa chính lấy xuống, điền ra lao điếm, bảng hiệu. Lý Trung cũng trở về bẩm, đã phái người đi liên hệ đồ gỗ đi. Mới bảng hiệu ngày mai liền có thể đưa đến. Vì ra vào xe ngựa thuận tiện, xe này nhà trọ đại môn tu rất là cao lớn rộng rãi. Những này đều rất phù hợp kỵ binh cần. Lý Nguyên cất bước đi vào xe này nhà trọ tiền viện. Sân coi như rộng rãi, hai bên trái phải là hai tầng sương phòng, một bên hai gian tổng cộng có bốn ở giữa. Lý Nguyên đẩy ra một gian sương phòng cửa phòng, vào bên trong nhìn lại, trong sương phòng tu chính là dài mảnh đại thông trải. Gian này phòng giường chung chen một chút, nhẹ nhõm có thể nằm ngủ 20 người. Vẹn vẹn tiền viện hai hàng sương phòng, trên dưới hai tầng liền có thể ở lại 160 người. Lý Nguyên khẽ gật đầu, nơi này xác thực rất phù hợp yêu cầu của hắn đi vào hậu viện, nơi này bị chia cắt trở thành mấy cái tiểu viện. Quản sự Lý Trung cùng mấy tên sĩ quan cấp cao liền có thể ở đây làm việc. Xe ngựa cửa hàng phía cạnh là dài mảnh trạm chuồng ngựa. Kỵ binh chiến mã đều có thể an trí ở chỗ này đã địa phương định ra, những này tạp vụ tự nhiên là không cần Lý Nguyên tự mình an bài. Tự có mấy vị sĩ quan cấp cao đem mang tới 100 tên kỵ binh dàn xếp ngay ngắn rõ ràng. Cái này 100 tên kỵ binh tính là Lý Nguyên thân binh, cho nên bọn hắn tất cả chi tiêu đều là từ Lý Nguyên phụ trách cung cấp. Lý Nguyên cho mỗi tên kỵ binh hạng ngạch là lương tháng 2 sâu, thóc gạo tiền nhất quán, trăm ngựa tiền nhất quán. Tháng này đồng, không có gì tốt giảng liền là tiền lương, mỗi tháng 2 quan tiền lương tháng, tại đại lương đã coi như là thỏa thỏa cao thu nhập. Thóc gạo tiền, đây cũng là lương quân bên trong lệ cũ, tại doanh binh sĩ ăn chính là cơm tập thể, cung cấp thóc gạo ăn thịt theo mỗi tháng nhất quán kế. Nếu là binh sĩ thành ra, cũng có thể đơn độc nhận lấy thóc gạo tiền về nhà tổ chức bữa ăn tập thể. Cái này trăm ngựa tiền, kỳ thật chính là mình ngựa thường ngày cần thiết có khô mạch đậu chi tiêu đại lương có khô giá cả bình thường là một buộc có ước chừng 15-18 cân, giá cả 20 văn tiền tả hữu. Cái này đậu đen giá cả là 500-600 tiền một thạch, mạch là 700-800 tiền một thạch. Mỗi con chiến mã mỗi ngày cần ăn cỏ liệu 15 cân, cũng chính là một chùm, đậu mạch 5 cân, cũng chính là nửa đấu. Một con ngựa thường ngày tiêu hao, không sai biệt lắm tương đương với nuôi 5-6 người chi tiêu. Vẹn vẹn cái này trăm người đội kỵ binh, Lý Nguyên mỗi tháng liền muốn chi tiêu tiền bạc 400 sâu, một năm liền là 4,800 sâu chi cự. Cho nên tại đại lương trăm ngựa không dễ, nuôi lớn đội kỵ binh càng là không dễ. Với lại cái này trăm ngựa vẫn là một hạng phi thường vất vả làm việc, như thế nào chăm sóc ngựa, dắt ngựa đi rong đều cần chuyên gia tới làm. Cũng may, Lý Nguyên chi kỵ binh này bên trong đại bộ phận là đến từ Thảo Nguyên Mục Nô, đối với chăm sóc ngựa nhưng nói là vô cùng chuyên nghiệp. Toàn quân vào ở xe này, nhà trọ đổi thành nhà chứa về sau. Lý Nguyên lại cho mỗi người phát bạc 5 lượng, sĩ quan cấp cao 50 lượng, an quân thưởng bạc, toàn quân tự nhiên là vui mừng. Cái này hơn trăm kỵ binh liền là Lý Nguyên cơ bản bản, nhất định phải cực kỳ lôi kéo không qua loa được. Toàn quân an bài thỏa làm, lại cảm ơn qua Lâm trấn thủ hôm nay trợ giúp. Lý Nguyên liền rời đi Lâm thời nhà chứa, quay lại ra chàng thăm hỏi chủ nữ. Xa xa còn chưa tới nhà, liền nhìn thấy lúc này Lý Trạch, đại môn rộng mở. Trước cửa nhưng nói là răng đèn kết hoa. Lý Nguyên được phong bá tước trở lại quê hương, cái này tại Tây Hà bảo thế nhưng là thiên đại sự tình. Mấy ngày nay, quân bảo bên trong các vị đô úy kém chút đem Lý Trạch cánh cửa cho đại bằng. Ngay cả trong huyện phủ nha cùng đốc quân phủ các vị quan tướng, cũng là nhao nhao đến chúc mừng. Bất quá bởi vì Lý Nguyên chưa về nhà, trong nhà lại chỉ có nữ quyến. Bọn hắn cũng chỉ là đưa tới hạ lễ, lưu lại danh thiếp. Lý Nguyên về đến trong nhà còn chưa kịp vào cửa, liền thấy có mấy danh gia phó quản sự đang tại trước cửa chờ đợi. Tiếp đãi việc này, sở huyện quân giao cho Liễu Thanh. Nàng đối đãi người có chút vừa vặn, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lý Nguyên cũng không nóng lòng đi vào đợi tặng lễ gia phó đi, lúc này mới dẫn ngựa tiến vào tự mình sân. Hắn mới vừa vào viện đang tại thu thập quà tặng Liễu Thanh chủ nữ, vội vàng quỳ xuống đất cho Lý Nguyên thỉnh an. Nô bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân cao thăng. Lý Nguyên rất là hài lòng, cũng ban thưởng chủ nữ. Nghe được thanh âm sở huyện quân, cũng mang theo tiểu trúc tiểu hạ ra đón. Ban đêm, người cả nhà ở trong viện ăn một bữa phong phú gia yến, kể rõ một trận này ly biệt chi tình. Cơm nước xong xuôi, sở huyện quân đầu tiên là cho Lý Nguyên đưa qua một cái sổ sách. Chính là mấy ngày nay, Thanh Nguyên huyện nha cùng đốc quân phủ đưa tới hạ lễ. Lý Nguyên lật ra xem xét cứ vui vẻ. Mấy ngày nay tặng lễ người thật đúng là không thiếu. Thanh Nguyên huyện lệnh cho mình đưa một bộ văn phòng tứ bảo đốc quân phủ Quách đại nhân, đưa cho mình một thất Bắc Man ngựa tốt. Huyện nha chủ bộ Dương Duyệt Dương đại nhân, đưa chân tàng bản năm nước sử tổng hợp một bộ. Mà Tả Ti vệ Trương Khôi thì là đưa mình một thanh bảo đao. Tây Hà bảo đô úy Vi Lập đưa tới tốt nhất lĩnh nam trà 5 cân. Túy Hương cư cửu nương cùng Tần lão đưa tới một bộ bạch ngân dụng cụ pha rượu. Cái kia vải trang kiểu lão bản đưa tới tốt nhất tấm lụa 4 con. Phía sau như là đồ sứ, vải vóc, lâm lâm đủ loại nhiều không kể xiết. Lý Nguyên nhìn trên mặt Tiểu Dung, lần này có thể nói thật sự là thu hoạch lớn. Lễ này đa lễ thiếu kỳ thật cũng không trọng yếu, phần tình nghĩa này mới là mấu chốt. Sắp trời đã tối, Liêu Thanh đã thu thập xong nhà chính, tới xin chủ nhân chủ mẫu nghỉ ngơi. Rửa mặt hoàn tất, thổi ánh đèn. Sở Huyền Quân y như là chim non nép vào người giúp vào Lý Nguyên trong lực. Nghe tướng công cho nàng giảng thuật, đi thượng kinh báo cáo công tác dọc theo con đường này phấn khích kinh lịch. Thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Lý Nguyên cũng đem mình cùng Bạch Gia tỉ muội, cùng Ngô Linh sự tình giảng cho Sở Huyền Quân. Sở Huyền Quân trong lòng than nhẹ, nhưng cũng không nói cái gì. Tự mình Lang Quân thật sự là quá mức ưu tú, tương lai bên người nữ tử tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cầu Lang Quân có thể nhớ chính mình cái này kết tóc vợ đối với mình tốt một chút. Lý Nguyên nhìn xem Sở Huyền Quân cái kia có chút từ ngại hối tiếc biểu lộ, trêu chọc nói ra: "Nương tử, hôm nay sắc trời không còn sớm, hầu hạ Lang Quân đi ngủ đi." Nói xong, liền kéo lên la giường màn vải. Chương 217: Mới quy hoạch. Chương 217: Mới quy hoạch. Một đêm triền miên, không cần nhiều lời. Ngày thứ hai, Lý Nguyên dậy rất sớm. Theo lệ cũ ở trong viện luyện một trận thương pháp, trong đầu lại tại suy tư, gần nhất những ngày qua cần chuyện của mình làm. Xích Thủy sông chi chiến hậu, toàn bộ Bắc Xuyên đạo nhìn như bình tĩnh, trên thực tế Lý Nguyên trong lòng minh bạch tan thiệt tỏi lớn như thế, thiết lập người tất sẽ không từ bỏ ý đồ, đại lương tùy thời muốn đối mặt Bắc Man điên cuồng trả thù. Bây giờ mình đã phong tước, liền có trấn bên cạnh gìn giữ đất đai chi trách, nhất định phải mau chóng kéo một chi có thể chiến đội ngũ, đến ứng đối tương lai khả năng chiến sự. Ngoài ra trọng yếu nhất, chính là muốn chuẩn bị chính mình cái này Thanh Nguyên huyện bá thủ thổ thụ dân chi lễ. Dựa theo Bắc chữ hầu nói, lúc này triều đình sắc phong đại quan cũng đã lên đường. Nghĩ đến ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng liền sẽ đến Thanh Nguyên huyện ở trước đó, Lý Nguyên nhất định phải chuẩn bị tốt tế tự thiên địa tế đàn, tế phẩm, tương quan lễ khí. Việc này Lý Nguyên cũng chỉ có thể toàn quyền giao cho Lý Trung đi công việc, dù sao đối với Vân Quý sự tình, hay là hắn hiểu rõ nhất đi qua tế lễ, Lý Nguyên mới có đối thực cấp lãnh địa quyền quản lý, chiêu binh mãi mã mới càng thêm danh chính ngôn thuận. Ngoài ra, mình chính là mau mau đến xem Đông Hương thôn tình hình gần đây. Hiện tại vô luận là chiêu binh mãi mã, vẫn là chủ bị huyện bá tế lễ, cũng phải cần một khoản tiền lớn lương, mà Đông Hương thôn công xưởng cùng tự phường, liền là trước mắt mình lớn nhất tài nguyên ỷ vào. Mặt khác, Lý Nguyên trong lòng có một cái tưởng tượng. Cái kia chính là vì bảo hộ mình những ngày công xưởng an toàn, đem Đông Hương thôn triệt để chủ kiến, hoàn thành thành lũy hóa đổi Đông Hương thôn là đồng thôn quê bảo. Mình tự trả tiền là Thanh Nguyên huyện đang gia tăng một tòa quân bảo, nghĩ đến đốc quân phủ Quách đại nhân cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá Lý Nguyên cảm thấy, tòa này Đông Hương thôn, đại khái xuất hẳn là cũng tại mình huyện bá thụ thổ thụ dân phạm vi bên trong. Còn có một việc, chính là cùng Đàm gia thương đội hợp tác công việc. Dù sao người ta rộng tế thương 3000 dặm xa xôi đi theo mình đi tới Thanh Nguyên huyện, còn vận tới đại lượng mậu bình sứ. Tuần sát xong Đông Hương thôn về sau, Lý Nguyên liền sẽ tìm cơ hội đã định cùng Đàm gia hợp tác. Tiểu Phương Vong Ưu Tương nếu như có thể bán được dầu có sơn nam đạo bốn châu, cái kia tất nhiên có thể thu được cự lợi. Còn có chính là, Thanh Nguyên huyện thành một chút khách hàng cũ, Lý Nguyên cũng cần đi xem một cái. Nhất là rất chiếu cố buôn bán cửu nương cùng Tần lão, còn có cái kia vải trang kiểu lão bản đúng lúc này, Liêu Thanh đi tới không mình hành lễ nói ra: "Chủ nhân, cơm canh đã chuẩn bị tốt. Phu nhân xin ngài quá khứ dùng cơm." Nói xong liền đưa qua một đầu khăn mặt. Lý Nguyên tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa cái trán mồ hôi dịt. Lại tại trong chậu nước tịt tay, liền đi theo Liêu Thanh đi tới chính sảnh. Bữa sáng vẫn như cũng là cháo ngô, rau ngâm, nhưng cũng tăng lên một chút bánh ngọt canh thịt băm, đương nhiên còn có tại Tây Hà bảo gần nhất lưu hành lên đậu hũ. Lý Nguyên cùng chúng nữ trò chuyện lên gần nhất an bài. Sở Huyền Quân nghe nói tướng công hôm nay muốn đi Đông Hương thôn tuần sát một cái công xưởng, Nhãn Châu xoay động, liền cười nói với Lý Nguyên.
Đúng vậy a, cái này công xưởng thế nhưng là nhà ta mệnh căn tử.
Tướng công trở về nhưng là muốn nhìn kỹ một chút.
Đúng, lần trước Thúy Nương tới hoàn trả, ta người này ngại phiền phức, nhìn cũng không cẩn thận.
Tướng công hôm nay đã muốn đi Đông Hương thôn,
kia buổi tối cũng không cần gấp trở về.
Ta cũng đã cùng Thúy Nương thương lượng qua.
Tướng công đêm nay nhưng cùng Thúy Nương, thật tốt bàn một bàn sổ sách.
Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên gấp thức ăn động tác liền làm một trận.
Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Sở Uyển Quân, phát hiện đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình.
Lý Nguyên trong lòng lập tức liền hiểu,
cái gì bàn một bàn sổ sách, cô nam quả nữ nửa đêm đi bàn sổ sách, cuối cùng chỉ có thể bàn đến trên giường.
Sở Uyển Quân đây là ám chỉ mình, nên đem Thúy Nương nữ tử này thu vào làm tiếp.
Lý Nguyên suy nghĩ một chút, Thúy Nương hiện tại trông coi rượu của mình vương, dùng gai kéo thành sợi công xưởng, dùng cũng là phi thường đắc lực thuật tay.
Xác thực cũng hẳn là cho Thúy Nương một cái danh phận, thế là cười khẽ một cái nói ra.
Nương tử yên tâm, tướng công trong lòng hiểu rõ.
Thúy Nương trưởng quản lấy nhà chúng ta sản nghiệp, ta cũng xác thực hẳn là để nàng an tâm.
Vậy tối nay, ta liền tại Đông Hương thôn ở lại một đêm,
cho nàng cái này danh phận.
Gặp Lý Nguyên đáp ứng, Sở Uyển Quân cũng là liên tục gật đầu.
Tối hôm qua nàng nghe Lý Nguyên cùng Bạch gia tỉ muội, còn có Nạp Ngô Linh làm tiếp quá trình.
Trong nội tâm nàng không có cảm giác nguy cơ đó là giả, thế là nghĩ lại, đã bị tiên nữ hầu gia có thể tại tướng công bên người nhét người.
Vậy mình cũng có thể làm như thế, tướng công bên người người một nhà nhiều, cái kia nàng Sở Uyển Quân địa vị cũng vững chắc.
Cho nên hôm nay mới vội vã đề nghị Lý Nguyên thu Thúy Nương.
Lý Nguyên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nàng dâu để cho mình nạp tiếp thu nữ nhân, cớ sao mà không làm a, chỉ là lúc này Lý Nguyên không biết là, sau lưng Phục thị Liêu Thanh ánh mắt bên trong hiện lên vẻ lo lắng, trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi.
Lúc này, ngoài cửa viện truyền đến tiếng đập cửa.
Một tên thị nữ quá khứ mở cửa.
Từ bên ngoài đi tới bốn người.
Không phải người bên ngoài, chính là Thôi gia huynh đệ, Lưu Hắc Đầu cùng Phúc Thúc.
Bọn hắn vừa tiến đến, liền đối với Lý Nguyên dập đầu hành lễ.
Thuộc hạ bái kiến bá gia.
Bốn người này là Lý Nguyên sớm nhất thân binh, càng là đồng hương.
Dưới tay mình cái kia trăm tên thân vệ kỵ binh thật sự là quá sò chiêu dao động.
Với lại đại đội kỵ binh quá cảnh, cũng sẽ trêu đến hương dân bất an.
Cho nên hôm qua Lý Nguyên liền phái người cáo chi Thôi Bình bốn người, để bọn hắn sáng nay tới đích thân binh hộ vệ.
Lý Nguyên hôm nay chuẩn bị đi dò xét Đông Hương thôn công xưởng, mang theo mấy người bọn hắn cũng thích hợp nhất.
Từ biệt trong nhà nữ quyến,
Lý Nguyên cùng Thôi Bình Phúc Thúc mấy người, cưỡi ngựa chạy tới Đông Hương thôn.
Dọc theo con đường này, mấy người đều là hiếu kỳ hỏi thăm, Lý Nguyên lần này thượng kinh chi hành quá khứ đối với mấy cái này sớm nhất đi theo huynh đệ của mình.
Lý Nguyên cũng không có bưng cái gì bá ra giá đỡ, cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ.
Giang rất nhiều hơn kinh đánh giá thành tích lúc, trên đường đi chuyện lý thú, mấy người nghe cũng là âm thầm lấy làm kỳ.
Lý Nguyên cũng hỏi thăm mấy người hiện tại Đông Hương thôn tình huống.
Thôi Bình cười hồi bẩm nói:
"Bá gia, cái này Đông Hương thôn gần nhất biến hóa thế nhưng là rất lớn,
chỉ sợ ngài đến đều muốn nhận không ra đi."
Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên cũng có chút hiếu kỳ.
Chẳng lẽ mình đi mấy tháng này, Đông Hương thôn chuyện gì xảy ra không thành?
Tây Hà bảo khoảng cách Đông Hương thôn cũng không xa, đi đường bất quá một canh giờ, huống chi mấy người còn đều là cưỡi ngựa.
Lúc này đã có thể xa xa trông thấy Đông Hương thôn hình dáng.
Chỉ là Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn quá khứ, lại là cũng là lấy làm kinh hãi.
Trước mắt cái thôn này, thật vẫn là Đông Hương thôn sao?
Bởi vì nơi này biến hóa thật sự là quá lớn. Đầu tiên, toàn bộ Đông Hương thôn lúc này đã trở nên như là một cái đại công điện.
Nguyên lai cái kia thấp bé cũ nát, không đủ cao một trượng trang tường đã bị hoàn toàn đập đổ.
Mới trang tường chẳng những vị trí hướng ra phía ngoài phát triển 7-8 trượng, với lại tựa hồ muốn tu cao hơn càng lớn.
Gần trăm người tại vận chuyển đất đá, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn trúc mới trang tường.
Lý Nguyên lại ngẩng đầu nhìn về phía bên trong thôn.
Có thể nhìn thấy liên miên sương mù tại thôn xóm trên không chậm chậm dâng lên, những cái kia sương mù là đến từ tiểu phường bếp nấu ống khói.
Bất quá nhưng so sánh tự mình đi thời điểm muốn bao nhiêu được nhiều.
Lý Nguyên cảm thấy hiếu kỳ, xem ra Thúy Nương những ngày này hẳn là xây dựng thêm tự mình công xưởng tự phường.
Lý Nguyên đối Thúy Nương quyết sách rất là hài lòng.
Xem ra chính mình chọn vị này quản sự rất không tệ, rất hiểu kinh tế học.
Lý Nguyên đánh ngựa, mấy người liền hướng Đông Nông thôn cửa thôn tiến đến.
Hắn muốn nhìn một chút trong thôn đã biến thành cái gì bộ dáng.
Chương 218. Đông Hương thôn tình hình gần đây.
Chương 218. Đông Hương thôn tình hình gần đây.
Trên công trường đang tại lao động các thôn dân ngẩng đầu một cái,
liền thấy có 5 người chính cưỡi ngựa đi tới Đông Hương thôn miệng.
Có mắt nhọn tại nhìn kỹ,
lập tức cao hứng hét to bắt đầu.
Là Lý giáo úy trở về.
Chúng ta Đông Hương thôn Lý Lang quân trở về.
Mọi người chung quanh nghe nói, cũng là nhao nhao ngẩng đầu quan sát.
Mau nhìn, đúng là Lý giáo úy trở về.
Nhanh đi thông chi thôn chính cùng bắt trưởng.
Lý Nguyên mấy người mới vừa đi tới cửa thôn.
Cái này Đông Hương thôn bên trong, liền hô hô lạp lạp đi ra gần trăm người, ở trong đó có nam có nữ, có lao có thiếu.
Bọn hắn nhìn xem Lý Nguyên, đều nhiệt tình đang đánh chào hỏi.
Có hô Lý giáo úy, cũng có hô Lý đô úy,
thậm chí còn có người hô Lý đại ca.
Những này hương dân đối với mình xưng hô lộn xộn, Lý Nguyên ngược lại là cũng không thèm để ý. Mình tại Đông Hương thôn, từ một tên nho nhỏ binh hộ ngũ trưởng, lan lộn đến hôm nay Thanh Nguyên huyện bá một phương hân quý.
Kỳ thật đối với những này bản phận binh hộ thôn dân tới nói, là rất khó lý giải.
Bọn hắn đối với mình xưng hô, cũng là đổ cái thuận tiện.
So sánh lên xưng hô, Lý Nguyên càng nhìn chúng, là những này Đông thôn quê binh hộ đối với mình tình nghĩa. Đông Hương thôn binh hộ, đối với mình trong thôn có Lý Nguyên dạng này anh hùng, cảm giác cùng có vinh yên.
Bọn hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng thân thiết. Đúng lúc này, đám người nhao nhao tránh ra, đi ra hai người.
Chính là lao thôn chính Cao Bá cùng Bách trưởng Tiết Đại Thành.
Bọn hắn gặp được Lý Nguyên, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an.
Ti trước, gặp qua Thanh Nguyên huyện bá.
Hai người này nhưng so sánh đồng dạng thôn dân tin tức linh thông nhiều.
Bọn hắn đã sớm nghe nói, Lý Nguyên đã bị triều đình phong làm huyện bá, đây chính là một phương vân quý, khó lường thân phận.
Tại bọn hắn lôi kéo dưới,
chung quanh hương dân cũng nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Thấy cảnh này, Lý Nguyên trong lòng thầm than một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật Lý Nguyên cũng không thích dạng này. Bất quá ở thời đại này, đại lương lại là chia trên dưới tôn ti, hắn cũng vô lực cải biến. Lý Nguyên vội vàng mấy bước đi lên phía trước, hai tay đỡ dậy hai người nói ra: "Cao bá, Tiết đại ca, còn có các vị hàng xóm láng giềng. Ta Lý Nguyên xuất thân cái này Đông Hương thôn, gặp mọi người như gặp người nhà. Chúng ta đều là hương thân hương lý, rất không cần phải như thế. Mọi người về sau, gọi ta Lý Nguyên liền có thể." Thôn chính Cao Bá cùng Tiết Bách trưởng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Lý Lang Quân làm hơn quý, thế mà còn đối các hương dân như thế bình dị gần gũi, đều là trong lòng cảm động. Lý Nguyên vì nói sang chuyện khác, liền chỉ vào công trường có chút không hiểu hỏi: "Chúng ta Đông Hương thôn, vì sao muốn tu kiến mới tưởng? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì sao?" Bách trưởng Tiết Đại Thành thở dài một hơi, đối Lý Nguyên giải thích nói: "Bá gia ngài không biết, vài ngày trước, chúng ta Thanh Nguyên huyện nạn trộm cướp không dứt. Cái kia lão hắc núi gãy đuôi sói một đám tạp phỉ, nghe nói chúng ta Đông Hương thôn bên trong chẳng những có công xưởng còn có lương thực, càng là có đại lượng nữ tử chế tác, liền muốn đánh chúng ta thôn chủ ý. Lúc nửa đêm, tới 70-80 tên lão phỉ, muốn đổ thôn của chúng ta. May mà lúc ấy ta đang tại tuần tra ban đêm, gặp sự tình không đúng, liền gõ dự cảnh đồng la. Lúc ấy cái kia đạo tặc đã phá chúng ta trang tường, đang muốn vào thôn cướp bóc. Cũng may nghe được tiếng chiêng, chúng ta toàn thôn binh hộ đều lao ra ngoài. Chúng ta binh hộ từng cái đều ăn no bụng, trong nhà càng là võ bị không thiếu. Rất nhanh liền tập kết hơn 80 tên mặc giáp binh. Những cái kia đạo tặc bị chúng ta thôn binh hộ xông lên, liền chết 10 cái, bị hù trực tiếp liền lui. Mọi người hợp lại kế, chúng ta thôn dù sao cũng là bị phỉ nhân để mắt tới. Dứt khoát liền có người ra người, hữu lực xuất lực, hợp lực một lần nữa tu kiến trang tường. Dạng này cũng có thể để mọi người an tâm. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên cũng là khẽ gật đầu. Gãy đuôi sói nhóm này tạp phỉ, Lý Nguyên thế nhưng là rất có ấn tượng. Năm đó Lý Nguyên cùng mấy tên thủ hạ ở nửa đường bên trên cứu vài trang tiểu lão bản, chém giết tội phạm phục thảo xà, liền là gãy đuôi sói nhóm này tạp phỉ bên trong một thành viên. Lý Nguyên không nghĩ tới, hiện tại cái này lao hắc núi tạp phỉ, thế mà đã ngông cuồng như thế, cũng dám dạ tập binh hộ thôn trại. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ đốc quân phủ trả thù sao? Nghe Lý Nguyên nghi vấn, Bách trưởng Tiết Đại Thành thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhóm này giặc cướp một mực đang chạy trốn gây án, hôm nay tại đồng, minh nhật tại tây, quan binh rất khó bắt được tung tích đốc quân phủ động viên mấy lần binh hộ đi vây quét, không có thiếu tiêu hao thuế ruộng nhưng cũng là không có kết quả. Lý Nguyên quay người nói với Thôi Bình: "Cầm thủ lệnh của ta, đi Tây Hà Bảo huyện bá nhà chứa, giao cho giáo úy Cao Tranh, Tá Hưng, để bọn hắn phái ra kỵ binh, tìm kiếm gậy đuôi sói nhóm này tặc phỉ hành tung." Thôi Bình lập tức lĩnh mệnh mà đi đợi lại quay đầu lúc, lão thôn chính cười nói với Lý Nguyên: "Tu cái này trang tưởng, kỳ thật trong thôn xuất tiền nhiều nhất, là của ngài tiểu phường. Sở phu nhân cho chúng ta thôn cầm 50 sâu, cần làm tu kiến trang tường chi dụng. Này mới khiến trang tường có thể thuận lợi khởi công." Lý Nguyên nghe nói Sở huyện quân cho trong thôn cầm 50 sâu sửa tường, trong lòng đối huyện quân quyết định rất là hài lòng, lại đối mọi người nói ra: "Tiểu phương cũng là dựa vào mọi người bảo hộ, chúng ta ra chút tiền bạc, tự nhiên cũng là nên." Tại hai người dẫn dắt dưới, Lý Nguyên cất bước tiến nhập Đông Hương thôn, lại phát hiện biến hóa mới. Trong thôn mặt đường hiển nhiên tiến hành tu chỉnh. Rất nhiều trước kia vũng bùn đường cùng cái hố địa phương, đều tiến hành bổ khuyết trải lên gạch đá. Nguyên lai trong thôn một chút tàn phá nhà bằng đất, cũng tiến hành sửa chữa. Một bên lão thôn chính tay vớt trong râu, rất là vui mừng nói ra: "Chúng ta Đông Hương thôn vui vẻ phồn vinh, đều thua Lô Bá gia." Lý Nguyên có chút không hiểu nhìn về phía lão thôn chính, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lão thôn chính vân vê râu ria, tiếp tục giải thích nói: "Chính là bởi vì chúng ta trong thôn có Bá gia công xưởng, mọi người tại công xưởng chế tác đều có thu nhập, đường này cũng liền có người tu bổ, tự mình tòa nhà cũng liền có tiền tu sửa." "A, là thế này phải không?" Kỳ thật Lý Nguyên trong lòng còn có chút nghi hoặc, tự mình công xưởng công vị cứ như vậy nhiều, làm sao cảm giác người cả thôn đều có thu nhập nữa nha. Bất quá rất nhanh Lý Nguyên liền giải thích nghi hoặc, bởi vì hắn thấy được tự mình tiểu phường, chỉ là cái này tiểu phường cùng hắn thời điểm ra đi đã là đại biến dạng. Diện tích trọn vẹn làm lớn ra 4 lần có thừa, tiểu phường căn phòng cũng mở rộng đến 10 mấy ở giữa. Lý Nguyên có chút ngẩn người. Hắn biết Thúy Nương xây dựng thêm tiểu phường, nhưng là không nghĩ tới thế mà xây dựng thêm nhiều như vậy. Đúng lúc này, một đám nữ tử thân ảnh bước nhỏ chạy tới. Lý Nguyên xem xét, chính là đã lâu không gặp Thúy Nương cùng mấy chục danh tiểu phường bên trong nữ công. Lúc này Thúy Nương đã sớm không phải ngày đó cái kia gầy trơ cả xương bộ dáng đi qua mấy tháng điều dưỡng. Sắc mặt nàng hồng nhuận phấn phớt, tư thái cũng trở nên nở nàng sung mãn đường cong là lướt. Tại phối hợp thanh tú ngũ quan mặt mày, thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Lý Nguyên không tự chủ nhìn nhiều mấy lần, Thúy Nương thấy là Lý Lang tới, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng bước nhanh đi tới cho Lý Nguyên chào. "Nô tỳ bái kiến lao ra." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên sững sờ. Mình lúc nào trở thành Thúy Nương lao ra? Chẳng lẽ những ngày gần đây, Sở huyện quân đem Thúy Nương thu được trong phủ làm người làm? Lý Nguyên vội vàng để Thúy Nương đứng dậy, trong miệng nói ra: "Thúy Nương, không cần dạng này, người trong nhà không cần xưng hô cái gì lao ra." Lúc này Thúy Nương cười một tiếng, lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền, nàng đối Lý Nguyên vụ sáng liếc trong mắt hỏi: "Cái kia, vậy ta nên xưng hô ngài cái gì?" Lý Nguyên suy nghĩ một chút nói ra: "Như vậy đi, Thúy Nương về sau liền gọi ta Lý Lang như thế nào?" "Ân, Lý Lang." Nghe nói mình có thể xưng hô Lý Nguyên là Lý Lang, Thúy Nương cao hứng gật đầu, trên mặt biến càng thêm ửng đỏ, trong lòng nổi lên ngọt lịm cảm giác. Cái này Lý Lang thế nhưng là một loại rất thân mật xưng hô, tại đại lương cũng liền nam nữ giữa phu thê sử dụng. Sở huyện quân chút thời gian trước, trong âm thầm đã từng hỏi qua Thúy Nương, hỏi nàng có nguyện ý hay không cho Lý Nguyên làm tỷ thiếp. Ngay lúc đó Thúy Nương mặc dù đỏ bừng mặt, bất quá vẫn lung tung đáp: "Thúy Nương đời này liền là người của Lý gia, không có Lý Lang làm viện thủ, Thúy Nương đã sớm đông lạnh đói mà chết rồi. Thúy Nương tuy là nữ tử, nhưng cũng biết có ân tất báo đạo lý, như Lý Lang không chê,
Thúy Nương nguyện ý hầu hạ Lý Lang cả một đời. Biết nàng tâm ý, Sở Uyển Quân liền nói cho Thúy Nương, các loại Lý Nguyên từ Thượng Kinh sau khi trở về, nàng liền sẽ giúp nàng thúc đẩy chuyện tốt để Thúy Nương tại Đông Hương thôn cực kỳ chờ đợi, cũng nói cho nàng, nếu là cái nào ngày nhà ta Lý Lang tìm ngươi đi bản chức mục, đó chính là ta thuyết phục Lang Quân. Ngươi cẩn thận phục thị Lý Lang chính là. Thúy Nương tự nhiên là đem lời này nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Mấy ngày nay nghe nói Lý Nguyên đã quay trở về Thanh Nguyên, nàng liền thật sớm liền đem mình cách ăn mặc tốt, tại Đông Hương thôn trở lấy Lý Nguyên đến. Chương 219, công xưởng xây dựng thêm. Chương 219, công xưởng xây dựng thêm. Thúy Nương trước gáp xuống tới trong lòng suy nghĩ, mang theo Lý Nguyên đi thăm mới xây dựng thêm tiểu phường. Theo vong ưu tương nhu cầu tăng lớn, trước đó tiểu phường sản lượng đã xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Chuyện này Lý Nguyên cũng là biết đến, cho nên tại vào kinh trước đó đã cho Thúy Nương xây dựng thêm công xưởng quyền lợi, lại thêm trong thôn lão thôn chính cùng Tiết Bách trưởng nhiều mặt ủng hộ, cuối cùng đem rượu phường xây dựng thêm đến trước đó 4 lần diện tích, đem phụ cận vài gian nhà bằng đất dân trạch đều khuyết trương đi vào. Bất quá những ngày dân trạch binh hộ lại là thật cao hứng, bởi vì Thúy Nương thu những ngày đất trống, thế nhưng là lấy ra bình thường giá cả gấp 3 bồi thường. Giá cả bất quá 3 năm 2 nhà bằng đất nhà tranh, có thể tại Thúy Nương nơi này đổi được hơn 12. Những này binh hộ thế nhưng là vui như điên đi thôn bên ngoài tu kiến mới nhà bằng đất, trong tay tiền bạc còn có thể còn lại không ít, cớ sao mà không làm. Cho nên công xưởng khuyết trương một mực đều phi thường thuận lợi. Thậm chí trung quanh không thiếu binh hộ còn thường đến hỏi thăm Thúy Nương, lúc nào mới có thể đến phiên tự mình phòng ở cái này, khiến Thúy Nương dở khóc dở cười. Công xưởng làm lớn ra, cần có nhân công cũng liền nhiều bắt đầu. Hiện tại Lý gia trong tự phường, chế tác nữ công vượt qua hơn 50 người. Rất nhiều đều là trong thôn binh hộ nữ quyến. Hiện tại tự phường, trưng nấu lương thực đại táo hơn 20 cái, nữ công thay phiên bàn ngược lại. Một tháng có thể sản xuất thanh nguyên tương, bách hoa tiểu các 2000 bình, vong ưu tương cũng vượt qua 1500 bình. Lý Nguyên đối Thúy Nương làm việc phi thường hài lòng. Vị này nữ quản sự thật sự là chọn đúng người. Tham quan xong xây dựng thêm sau tiểu phường, Lý Nguyên lại đi tự mình dùng gai kéo thành sợi công xưởng. Dùng gai kéo thành sợi công xưởng diện tích cũng so Lý Nguyên thời điểm ra đi càng lớn hơn không chỉ gấp 2. Càng là xây 2 gian mới đắp đất phòng lớn, cải tiến máy dệt số lượng cũng gia tăng đến 30 đại nhiều. Những ngày này huyện thành vải bố giá cả, mặc dù có chỗ tung tích, lại như cũng duy trì tại nhất quán một thất tả hữu. Nơi này nữ công lại có hơn 60 người, ngoại trừ Đông Hương thôn binh hộ nữ quyến, còn có rất nhiều Lý Nguyên chưa thấy qua gương mặt lạ. Tại Thúy Nương giới thiệu, Lý Nguyên mới biết được, nghe nói tại Đông Hương thôn chế tác có thể kiếm tiền, phụ cận thôn trại nữ tử không thiếu đều chạy đến làm việc vặt. Bây giờ dùng gai kéo thành sợi công xưởng cũng là ban ban ngược lại, mỗi đài máy dệt an bài 3 cái nữ công thay phiên tơ lụa bố, một đài máy dệt vải, một ngày rưỡi liền có thể ra một thất vải bố. 30 đài cải tiến máy dệt, ngày đêm không ngớt, tháng sinh vải bố có thể đạt tới 600 thất đào đi nguyên liệu tiền công cùng thóc gạo bạc, mỗi tháng chí ít có thể cho Lý Nguyên kiếm đến 500 sâu, đây chính là con số không nhỏ. Hơn nữa nhìn Thúy Nương ý tứ, tựa hồ còn muốn tiếp tục mở rộng vải bố công xưởng. Kỳ thật kiếm bao nhiêu tiền đã không trọng yếu, có thể cho những này số khổ nữ tử một con đường sống mới là mấu chốt. Vòng vo nửa ngày, lúc này đã đến giữa trưa. Mấy cái bà tử đi vào Thúy Nương trước mặt, hành lễ nói ra: "Quản sự, tiệm cơm đều đã chuẩn bị tốt, phải chăng để nữ công nhóm ăn cơm?" Lý Nguyên công xưởng, trong mỗi ngày là nữ công nhóm cung cấp 2 bữa đồ ăn. Nhưng bây giờ tới làm công người càng đến càng nhiều, vì tiết kiệm chi tiêu, Thúy Nương dứt khoát trực tiếp đưa ra một cái viện, làm công xưởng đại tiệm cơm sử dụng. Tiểu Phương cùng dùng gai kéo thành sợi công xưởng nữ công thay phiên đi ăn cơm. Lý Nguyên đối cái này an bài cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng thật quan tâm nữ công cơm canh như thế nào. Liên tại Thúy Nương dẫn dắt dưới, đi tới cái này cái gọi là công xưởng đại tiệm cơm kỳ thật liền là một cái sân rộng. Một bên lều hạ tu kiến có 4 cái đại hỏa lò, mấy cái bà tử đang tại lật xào lấy nồi lớn. Giữa sân tu có 4 cái lều cỏ, lều bên trong bày biện dài mảnh bàn cùng ghế dài. Lý Nguyên thô sơ giản lược đánh giá một chút, những cái bàn này một lần liền có thể ngồi xuống 60 người đồng thời đi ăn cơm. Lúc này, phụ trách nấu cơm mấy cái nữ tử dùng chậu gỗ đem cơm canh bưng lên bàn. Món chính là dùng đại một bồn trang nô cơm. Ngoài ra mỗi bàn còn có mấy đạo chậu lớn đồ ăn. Bình thường là rau ngâm rau muối cùng xào rau tươi. Hôm nay bên trong thế mà còn có một đạo món ăn mặn. Kỳ thật liền là dùng lòng lợn chịu canh. Bất quá đối với nghiêm trọng khuyết thiếu chất béo nữ công nhóm tới nói, đây đã là cực kỳ tốt đồ ăn đương nhiên, được hoan nghênh nhất liền là Lý Nguyên phát minh đậu hũ hiện tại lại có một cái tên mới, bị các hương dân xưng là đồng thôn quê trắng. Với lại cũng như trên một thế đồng dạng, phát triển ra rất nhiều mới phương pháp ăn. Tỷ như các loại đậu rang, đậu quyển, thậm chí là dầu cải nổ đậu hũ. Hôm nay đại thực đường món chính, liền là mâm lớn nước muối đậu hũ. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên nữ tử vui cười âm thanh, tiểu phường cùng bố phường nữ công đều chạy đến ăn cơm. Vừa vào cửa, các nàng liền thấy được đông gia Lý Nguyên. Nữ công nhóm vội vàng tới, nhao nhao chào. Gặp qua Lý Lang Quân. Lý Lang Quân công hầu muôn đời. Các loại lấy lòng không ngừng bên hai. Lý Nguyên cũng đối những này nữ công khẽ gật đầu thăm hỏi. Tới ăn cơm nữ công có gần 100 người đại thực đường cái viện này, cũng bị chen tràn đầy. Cho dù là cái này quán cơm không nhỏ, cũng kém không nhiều muốn phân hai phát mới có thể ăn xong. Lý Nguyên quan sát tỉ mỉ, những cái kia từng tại tự mình trước cửa quỷ môn trong thôn bé gái mồ côi phần lớn đều tại. Tại Thúy Nương an bài xuống, những này ban sơ đi theo mình nữ tử, rất nhiều đã là công xưởng các cấp quản sự cùng công trưởng. Các nàng những ngày này tại công xưởng đồ ăn sung túc ăn ngon, từng cái sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, thân thể cũng nở nang rất nhiều. Nữ công bên trong, các nàng đối Lý Nguyên trung thành nhất. Tự biết nếu như không có Lý Nguyên, mình tuyệt không có sống sót đạo lý. Cho nên rất nhiều nữ tử thậm chí cự tuyệt phối cưới, một lòng đi theo Lý Nguyên chế tác Đông Hương thôn, bé gái mồ côi chế tác liền có thể ăn no sau khi tin tức truyền ra. Cũng gây phụ cận rất nhiều thôn trại độc thân nữ tử tới tìm nơi nương tựa. Những Lý Nguyên đó nhìn xem lạ mặt, phần lớn liền là những này từ bên ngoài đến thôn trại nữ tử. Lý Nguyên tại Thanh Nguyên huyện danh vọng rất lớn, Xích Thủy sông đại phá thiết lập đại anh hùng ai không biết. Trong thôn trại có sống không nổi độc thân nữ tử tiến đến tìm nơi nương tựa Đông Hương thôn. Các thôn thôn chính bắt trưởng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không dám nói gì. Những này bé gái mồ côi nếu có thể tại Đông Hương thôn cầu một đầu mạng sống, cũng coi là tích đức làm việc thiện chuyện tốt. Cho nên hai tháng này đến nay, Thúy Nương không sai biệt lắm liền chứa chấp 5-60 tên những thôn khác trại tới bé gái mồ côi. Chỉ là Đông Hương thôn bên trong không chỗ ở đã sớm không có. Những cô gái này dứt khoát trực tiếp làm chút cỏ trại, mỗi đêm liền ngủ ở công xưởng trên mặt đất. Bởi vì hiện tại công xưởng tiền công là tính theo sản phẩm, cho nên những này nữ công ăn cơm rất nhanh, một người một bát ngô cơm, rồi lên rau ngâm nước canh. Tìm cái địa phương liền ngụm lớn bắt đầu ăn, ăn no về sau, liền đến phía sau vạc nước uống no chút nước muối, bổ sung thân thể muối phân. Sau đó liền tranh thủ thời gian trở về riêng phần mình công vị tiếp tục chế tác. Các nàng cũng không muốn làm trễ nải mình giờ công, ảnh hưởng tới tiền công. Nữ công nhóm ăn cơm xong, lại nhìn thấy đại tiệm cơm trước cửa, có người tại quy củ xếp hàng. Lý Nguyên có chút nghi ngờ hỏi: "Thúy Nương, những người này là?" Thúy Nương bận bịu trả lời: "Lý Lang, là như thế này, cơm này đường trong mỗi ngày cơm canh đều có còn thừa. Những này còn lại cơm canh, ta liền tự tác chủ trương, đưa cho trong thôn tuổi già cô đơn cùng cô nhi. Con xin Lý Lang cho phép." Đi qua Thúy Nương giải thích, Lý Nguyên mới hiểu được Đông Hương thôn bên trong có thể tới công xưởng chế tác cơ hồ đều đã tới, nhưng còn có chút người lại là không cách nào chế tác, tỉ như Lý Nguyên nhà bên vị kia lão công tượng cùng tôn tử. Trong thôn càng là có chút hộ tuổi già cô đơn, trong nhà dòng roi toàn đều chiến tử tại xa trường, bọn hắn lao không chốt theo. Còn có chút không có phụ mẫu cô nhi cũng là trong mỗi ngày áo cơm không lấy. Dạng này người, tại Đông Hương thôn bên trong có 10 cái. Thúy Nương thiện tâm, liền trong mỗi ngày đem tiệm cơm còn lại đồ ăn phân cho trong thôn những này mẹ góa con tôi già yếu. Lý Nguyên gật gật đầu, nói ra: "Ngươi làm rất đúng. Chuyện này là ta sơ sót. Bọn họ đều là ta hương thân, ta lẽ ra giúp đỡ." Gặp Lý Nguyên đáp ứng mình hành động, Thúy Nương cảm thấy vui vẻ. Nhìn xem những cái kia từ tiệm cơm dẫn tới thức ăn tuổi già cô đơn hài đồng, đối với mình hạ bãi cảm tạ. Lý Nguyên cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Càng là dặn dò Thúy Nương, ngày bình thường có thể vừa làm nhiều chút. Hắn cũng không nguyện nhìn thấy Đông Hương thôn bên trong có người cơ hàn mà chết. Chương 220. Đông thôn quê bảo suy nghĩ. Chương 220. Đông thôn quê bảo suy nghĩ. Lý Nguyên cơm chưa đương nhiên sẽ không cùng những này nữ công cùng một chỗ chen tiệm cơm. Thúy Nương tại Lý Nguyên nhà cũ đã để người đơn độc chuẩn bị tốt thịt rượu. Hồi lâu chưa về mình nhà cũ, Lý Nguyên còn có chút tưởng niệm. Tự mình trạch viện biến hóa không lớn, chỉ là thu thập phi thường sạch sẽ. Nóc nhà cỏ tranh cùng tường đất đã trải qua cẩn thận tu sửa. Tại tiểu viện trên bàn cơm, bày biện Thúy Nương là Lý Nguyên chuẩn bị cơm canh. Tổng cộng có 4 ăn mặn 4 làm một chén canh. Nhìn xem rất là phong phú. Lý Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Cửa đối diện miệng Phúc Thúc phân phó nói: "Ngươi đi đem lão thôn chính cùng Tiết Bách Trưởng mời đến nơi này đến, liền nói đến nhà ta uống rượu." Bên kia Phúc Thúc đáp ứng liền chạy vội ra ngoài. Không bao lâu, tự mình cửa sân vừa mở, lão thôn chính cùng Tiết Bách Trưởng liền đi tiến đến. Nghe nói Thanh Nguyên bá cho mời, hai người đều là không dám chế mãi. Lý Nguyên mời hai người nhập tọa, ba người nâng cốc cập ẩm. Nhìn trước mắt hăng hái Lý Nguyên, thôn chính cùng Tiết Bách Trưởng đều là không khỏi trong lòng cảm khái. Vị này Lý Lang Quân, mấy tháng trước vẫn chỉ là một tên phổ thông binh hộ ngũ trưởng, mà bây giờ đã có đại lương huyện bá tước vị, tuổi còn trẻ liền có như thế có thể khí lực vận, thật là khiến người ta hâm mộ. Hai người bọn họ đối Lý Nguyên đã có lòng kính sợ. Lý Nguyên mời lão thôn chính cùng Tiết Bách Trưởng, nhưng thật ra là muốn cùng hai người thương lượng một chút, cái này Đông Hương thôn ngày sau quy hoạch đi qua huyện bá thủ thổ thụ dân chi lệ sau. Cái này Đông Hương thôn đại khái suất cũng là mình thực cấp đất phong Đông Hương thôn những này binh hộ, là Lý Nguyên trước mắt có thể dựa nhất nhân thủ. Mà trong thôn công xưởng lại là Lý Nguyên chủ yếu tài nguyên. Cho nên đối Đông Hương thôn, Lý Nguyên nhất định phải triệt để khống chế. Lý Nguyên kế hoạch liền là đổi Đông Hương thôn là Đông thôn quê bảo. Nghe nói muốn đổi Đông Hương thôn là Đông thôn quê bảo, lão thôn chính cùng Tiết Bách Trưởng đều là giật mình liếc mắt nhìn nhau. Lập tức thôn chính nhẹ giọng hỏi: "Nhưng không biết, bá gia muốn như thế nào tu kiến cái này Đông thôn quê bảo?" Lý Nguyên trực tiếp từ trong ngực, lấy ra mấy chương đồ, đây là hắn trên đường lúc rảnh rỗi vẽ, chính là Lý Nguyên tưởng tượng bên trong Đông thôn quê bảo. Bức họa cũng không phức tạp, hai người lại đều hiểu rất rõ Đông Hương thôn địa hình. Rất nhanh liền nhìn ra cái đại khái. Bất quá nhìn xem Lý Nguyên vẽ đồ, hai người đều là có chút giật mình. Tiết Bách Trưởng hỏi: "Bá gia, thế nhưng là thật muốn tu lớn như vậy?" "Vâng." Lý Nguyên gật gật đầu. Đông thôn quê bảo đông tây phương hướng mở rộng đến 170 trượng, nam bắc phương hướng mở rộng đến 135 trượng. Là hiện tại Đông Hương thôn diện tích 8 lần, có thể dung nạp nhân khẩu 600 hộ. Hiện tại tu cái kia trang tường khẳng định là không được, ở chỗ này một lần nữa xây. Tường ngoài ít nhất phải cao 3 trượng, tường rộng 1 trượng, nền móng sử dụng tảng đá, ngoại bộ tận lực bao gạch, trên tường thiết lỗ châu mai. Đông thôn quê bảo bốn góc muốn cắt thiết vọng lâu, tường ngoài cách mỗi 20 trượng thiết điện đài địch một tòa, ngoài tường đang đào hào quân thành. Ngoài ra, bảo bên trong các nơi cũng muốn một lần nữa quy hoạch. Nơi này là thập tự đường cái, cửa hàng, công sở khu, nhà kho kho lúa. Nhìn xem Lý Nguyên quy hoạch Đông Hương thôn, hoặc là nói là tương lai Đông thôn quê bảo. Lúc này Tiết Bách Trưởng cùng lão thôn chính đã là ngây ra như phỗng. Qua hồi lâu, gặp Lý Nguyên nói không sai biệt lắm, lão thôn chính mới lúng túng mà hỏi: "Cái này cần chí ít hơn ngàn quan tiền mới được a?" Lý Nguyên lắc đầu trả lời: "Ta tính toán qua, ít nhất phải 2400 sâu mới đủ." Nghe được cái số này, hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều là vẻ giật mình. Nhìn thấy hai người vẻ giật mình, Lý Nguyên cười một tiếng, cao giọng nói ra: "Hai vị yên tâm, tu kiến Đông thôn quê bảo thuế ruộng, tự nhiên đều là từ ta ra. Lý Nguyên làm huyện bá, không có khả năng luôn dùng Tây Hà bảo xe ngựa cửa hàng làm mình nhà chứa. cần mau chóng tu kiến mình huyện bá phủ Đông Hương thôn chỗ Thanh Nguyên huyện ở giữa vị trí, trung quanh thổ địa phì nhiêu, nguồn nước sung túc. Xem như một khối bảo địa, ở đây tu kiến quân bảo an trí mình huyện bá phủ cùng binh doanh rất là phù hợp. Huống chi, Lý Nguyên trong lòng còn có càng xa quy hoạch. Thì như, hiện tại Vong Ưu Tương nhu cầu lớn như vậy, tương lai tại Đông thôn quê bảo thành lập liệt tiểu thị trường giao dịch. Lý Nguyên lại ấm giọng đối Lao thôn chính cùng Tiết Bách trưởng hỏi: "Hai vị cảm thấy, cái này Đông thôn quê bảo bên trong còn cần cái gì công trình?" Hai người trầm tư một chút. Tiết Bách trưởng ngược lại là trước tiên là nói về đi ra: "Bá gia, ta cảm thấy còn cần y quán. Chúng ta thân là binh hộ, xuất chinh tác chiến thụ thương đều là chuyện thường. Chúng ta Thanh Nguyên chỉ có huyện thành mới có một tòa y quán. Nếu như cái này Đông thôn quê bảo bên trong cũng có thể có một tòa liền tốt." Lý Nguyên nghe nói, liên tục gật đầu. Tiết Bách trưởng nói không sai, cái này y quán xác thực nên có. Nói xong, Lý Nguyên nâng bút tại đồ bên trên vòng ra một vị trí, viết lên "Y Y quán" hai chữ. Lúc này Lao thôn chính cũng nói: "Bá gia, cái này vạn dân giáo hóa cũng là muốn vụ. Lao hủ cảm thấy, Đông thôn quê bảo bên trong hẳn là có một tòa học đường." Lý Nguyên trên mặt tươi cười: "Cao bá nói rất đúng, ta Đại Lương lấy văn trị quốc, cái này giáo hóa sự tình không thể qua loa." Nói xong, tại đồ bên trên lại hoạch xuất ra một mảnh đất, viết lên "Học đường" hai chữ. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra: "Cái này khách sạn tốt xây, chỉ cần ném bên trên tiền bạc hơn tháng liền có thể xây xong. Duy chỉ có cái này thích hợp ý sư cùng tiên sinh dạy học thật sự là khó tìm. Toàn bộ Thanh Nguyên cũng liền có huyện thành có một tòa y quán, mà trong huyện thành những cái kia tiên sinh cũng sẽ không đối đi quân bảo bên trong dạy học cảm thấy hứng thú, cho nên tìm kiếm người thích hợp mới chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Một chuyện khác, liền là tu kiến quân bảo cần thiết gạch đá." Lao thôn chính nhìn xem Lý Nguyên quy hoạch đồ, trầm giọng nhắc nhở: "Bá gia, như thế quy mô quân bảo, đất đá vật liệu gỗ cần thiết tất nhiên kinh người. Thổ mộc thạch tài cũng là dễ làm. Hoa chút tiền bạc, Bắc Mang Sơn bên trong cái gì cũng không thiếu. Duy chỉ có gạch ngói cần sớm chu bị. Lão hủ đề nghị bá gia, cùng Thanh Diêu thôn những cái kia đốt xây bằng gạch sớm làm tốt, đem bọn hắn chỗ đốt gạch ngói sớm đặt trước tới. Cái này Thanh Diêu thôn nói là thôn, nhưng thật ra là Thanh Nguyên trong huyện một chỗ quay chúng quanh gạch ngói hầm lò hình thành làng xóm. Trừ cái đó ra, cái này Thanh Diêu thôn bên trong còn tụ tập lấy thợ đá, một tác tượng các loại không thiếu cùng kiến trúc tương quan công tượng. Trong huyện các nơi quân bảo, phần lớn đều là bọn hắn tham dự tu kiến. Lý Nguyên phải lớn quy mô xây dựng Đông thôn quê bảo, không thiếu được cùng bọn hắn liên hệ. Lý Nguyên đem việc này đi lại, chuẩn bị có thời gian tự mình đi một chuyến Thanh Diêu thôn. Mặt khác chính là nhân khẩu vấn đề. Hiện tại Đông Dương thôn hấp thu không ít từ bên ngoài đến binh hộ, tổng cộng là có thành tựu hộ 138 hộ. Ngoài ra còn có độc thân bé gái mồ côi gần 70 người, bất quá đều tại Lý Nguyên công xưởng bên trong chế tác. Lý Nguyên để hai người có thể tiếp tục nhận người, càng nhiều càng tốt. Lúc này, Bách trưởng Tiết Đại Thành lại là mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Bá gia, bây giờ còn có một vấn đề, chính là căn phòng không đủ. Trong thôn để không nhà bằng đất đã sớm phân quang, cho bá gia chế tác những cô gái kia cũng chỉ có thể ngủ ở công xưởng bên trong. Binh hộ tới lại là không chỗ ở lại, sợ là rất khó chiêu đến người." Lý Nguyên trầm ngâm một cái, lấy tay tại trên bản vẽ điểm một cái nói ra: "Việc này không khó, chúng ta có thể trước tu chút giải phòng thu nhận tìm nơi nương tựa người. Cái gọi là giải phòng, kỳ thật cùng loại Lý Nguyên dùng gai kéo thành sợi công xưởng bên trong loại kia phòng lớn. Bất quá có thể tu kiến càng hẹp một chút. Một gian giải phòng đồng dạng dài khoảng 5 trượng, trước sau rộng 1 trượng có thừa ở bên trong dùng tấm ván gỗ tường làm ngăn cách, liền có thể chia độc lập gian nhỏ cùng lầu các. Dạng này một gian giải phòng, ở lại 5-6 hộ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần vật liệu cùng nhân thủ đầy đủ, là rất dễ dàng tu kiến. Mấu chốt nhất, là loại này giải phòng phí tổn rất là rẻ tiền, 5 lượng bạc đầy đủ tạo một gian." Tiết Bách trưởng nhãn tình sáng lên: "Bá gia, rượu a. Lời như vậy, căn phòng chưa đủ tình huống liền có thể giải quyết. Hơn nữa còn chiếm không được nhiều thiếu địa phương." Lý Nguyên nói ra: "Cái này giải phòng cũng là khẩn cấp kế sách, đợi Đông thôn quê bảo tạo tốt, vẫn là muốn tu bình thường căn phòng. Buổi chiều các ngươi liền đi chuẩn bị, nếu là cần bạc có thể đi tìm Thúy Nương. Chúng ta trước tiên ở trong thôn, tạo bên trên 20 gian giải phòng, để mà thu nhận tìm nơi nương tựa binh hộ. Mặt khác công xưởng khu cũng tạo bên trên 10 ở giữa, để những cái kia nữ công cũng phải có chỗ ở." Chương 221. Ngày một phường thu hoạch. Chương 221, ngày một phường thu hoạch. Giải quyết nhà ở vấn đề. Vấn đề thứ hai dĩ nhiên chính là đất cày. Theo Đại Lương đốc quân phủ quy định, tiếp thu quân hộ liền muốn trao tặng 20 mẫu khẩu phần lương thực ruộng. Mặc dù bây giờ cơ sở binh hộ chế độ sụp đổ, nhưng binh hộ khẩu phần lương thực ruộng các cấp quân bảo còn tại hết sức duy trì. Lương người là làm nông xã hội, đối thổ địa nhìn vô cùng trân trọng, có thể nói chỉ có phân địa mới có thể thu nạp lòng người. Trước mắt Đông Hương thôn đất cày có 2400 dư mẫu, duy trì hiện tại hơn 130 hộ binh hộ đã là giật gấu va vai. Lý Nguyên nếu là muốn thu binh hộ tăng cường quân bị, vậy sẽ phải đại quy mô khai khẩn mới ruộng Đông Hương thôn phía nam cùng phía tây vẫn có mảng lớn thổ địa có thể cung cấp khai khẩn, nhưng cần đại lượng nhân thủ, còn phải một lần nữa tu kiến tới tiêu dùng dẫn nước mương. Lao thôn chính tay vớt tròm dâu nói ra: "Khai khẩn một mẫu đất, một tên nam tử cần lao động 10 ngày, muốn cung cấp cơm canh, cung cấp nông cụ. Về sau càng là phải dùng cho than, chữ phân bón nâng độ phì của đất, năm sau mới tốt canh tác. Tinh tế tính ra, mới khẩn một mẫu đất ít nhất phải tiền nhất quán, hoặc là lương hai thạch, hao phí không thấp à?" Lý Nguyên nghe cũng là khẽ gật đầu. 600 hộ binh hộ, nếu như mỗi hộ phân địa 20 mẫu lời nói, cái kia chính là chí ít 1.2 vạn mẫu. Mặc dù Đông Hương thôn phụ cận đất hoang đầy đủ, nhưng khai khẩn cần thiết thuế ruộng cho dù là Lý Nguyên cũng là liễu lưới. Lúc này Tiết Bách trưởng bỗng nhiên nói ra: "Bá gia, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Năm nay Bắc Xuyên đạo nhiều địa đại hạ, gần nhất tiến vào Thanh Nguyên huyện khất thực lưu dân tăng lên không thiếu. Những người này phần lớn là các nơi đất mất nông dân, bây giờ huyện thành phụ cận liền tụ tập gần ngàn hộ. Mặc dù trong mỗi ngày có trong thành nhà giàu phát cháo cứu tế, nhưng bọn hắn cũng là rất khó ăn no, huyện nha vì chuyện này cũng có chút đau đầu. Nếu là bá gia từ trong bọn họ chiêu một nhóm nông dân khai khẩn mới ruộng, chỉ cần mỗi ngày cho lương một đấu, đủ người nhà bọn họ ăn no, những người này liền sẽ cảm kích nước mắt linh. Lý Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, nói gấp: "Tiết Bách trưởng chủ ý này hay, chúng ta cứ làm như thế." Minh Nhật liền phái người đi huyện thành nhận người. Hiện tại hoa màu hoặc là ngô giá cả, ước chừng là 5-600 tiền một thạch. Sử dụng lưu dân khai khẩn, chỉ cần cung cấp lương thực lời nói, cái kia một thạch lương liền có thể khai khẩn một mẫu, hao phí có thể rất là giảm thiếu. 5000 sâu liền có thể khai khẩn ra vạn mẫu mới ruộng. Lý Nguyên đối Tiết Bách trưởng cái chủ ý này có chút khen ngợi. Ba người lại thảo luận một phen chi tiết Đông Hương thôn phong ốc cùng thổ địa vấn đề giải quyết, Lý Nguyên cuối cùng là đi một cái tâm bệnh. Lại dặn dò lão thôn chính cùng Tiết Bách trưởng, chọn lựa chiều cao khỏe mạnh cường tráng người, tiếp tục tiếp thu binh hộ. Hiện tại công trường có thể tạm thời đình công, Lý Nguyên mấy ngày nay liền sẽ phái người đi mời kiến tạo thợ rèn Đông Hương thôn đem dựa theo Lý Nguyên mới quy hoạch cải biến là Đông thôn quê bảo. Hai người đều là tuân mệnh. Nếm qua tiệc rượu, Tiết Bách trưởng cùng lão thôn chính liền cáo từ đi làm việc chuyện của mình. Lý Nguyên kế hoạch mới muốn đem Đông Hương thôn diện tích mở rộng 8 lần không ngừng. Cần an bài sự tình cực kỳ phức tạp, hai người này nhưng có bận rộn đưa tiễn hai người, Lý Nguyên chợt nhớ tới đến. Mình tại cái này Đông Hương thôn bên trong, tựa hồ còn có một nhà đồ gỗ nhà xưởng. Hắn liền hỏi lên đang tại thu thập bát đũa Thúy Nương. Thúy Nương nghe lại là biểu lộ có chút cổ quái. Lý Nguyên hỏi phía dưới, Thúy Nương mới nói ra đồ gỗ phường tình huống Đông Hương thôn dùng gai kéo thành sợi công xưởng sử dụng chính là Lý Nguyên thiết kế cải tiến máy dệt. Loại này máy dệt so hiện tại đại lương thường dùng máy dệt vải hiệu suất cao hơn mấy lần không ngừng. Vì không cho loại kỹ thuật này tiết lộ, Lý Nguyên liền tại Đông Hương thôn bên trong xây một tòa đồ gỗ phường, mình sản xuất cải tiến máy dệt. Chủ này sự tình tạ thợ mộc chính là trong thôn binh hộ xuất thân, làm người cũng phi thường đáng tin. Nhưng chính là một cái ma bệnh, thèm rượu. Trong mỗi ngày luôn luôn say khướt. Ngày bình thường gặp Thúy Nương, liền muốn Vương Thiết Pháp đòi hỏi uống rượu. Thúy Nương đối với hắn cũng thật sự là không có gì biện pháp. Bất quá cũng may người này làm việc coi như cần cù, mới máy dệt vải mỗi 3-4 ngày liền sẽ đưa tới một đài, xưa nay không kéo dài. Lý Nguyên cảm thấy người này thú vị, chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Cái này nghề một phường khoảng cách Lý Nguyên trạch viện cũng không xa. Liền là trong thôn cánh bắc một tòa độc lập tiểu viện. Lý Nguyên tới thời điểm, trong sân một vị dáng người không cao lao đầu, đang tại răn dạy đồ đệ. Mình nhìn xem các ngươi làm cái gì? Lại uổng phí ta tốt vật liệu gỗ. Đi một lần nữa làm. Làm không tốt, ai cũng chớ ăn cơm. Mấy cái đồ đệ hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu, riêng phần mình đi bận rộn đúng lúc này, cổng vang lên tiếng bước chân. Cái kia thấp tráng tiểu lao đầu nhìn lại, gặp tiến đến, là mình đông gia Lý Nguyên. Trên mặt ôn nộ biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vội vàng đổi lại định nọ khuôn mặt tươi cười. Đông gia, ngài đã tới. Nơi này hết thảy mạnh khỏe, thủ hạ những học đồ này công tượng đều rất cần cù. Đông gia ngài yên tâm. Cái này tiểu lão đầu chính là cái này đồ gỗ phường đại tượng, tạ thợ mộc. Lý Nguyên không nói chuyện, chỉ là gác tay tại trong tiểu viện dạo qua một vòng, phát hiện cũng không tệ lắm. Ngay một phường bên trong phân loại chất đầy máy dệt các loại linh kiện. Học cho tượng nhóm chính nghiêm túc rèn luyện lấy những này làm bằng gỗ linh kiện. Một bộ lắp ráp một nửa máy dệt vải, đặt ở tiểu viện phòng chính bên trong. Lý Nguyên quá khứ kiểm tra một phen, phát hiện chế tác rất là cẩn thận. Trong góc còn có hai bộ mở ra máy dệt, xem bộ dáng là trở tới đây sửa chữa. Dùng gai kéo thành sợi công xưởng trong mỗi ngày nữ công ban ba ngược lại chế tác mặc dù vải bố sản lượng kinh người, nhưng đối máy dệt mài mòn cũng là phi thường lớn. May mắn có cái này nghề một nhà xưởng phụ trách máy dệt giữ gìn, hư hao máy dệt có thể kịp thời sửa chữa. Cái này nghề một phường bên trong ngoại trừ đại lượng máy dệt linh kiện, còn có một số chế tạo bàn ghế giường gỗ các loại đồ dùng trong nhà, rất nhiều đều là thôn dân đặt hàng. Binh hộ môn trong tay có tiền bạc, người đối diện cô nhu cầu cũng cao bắt đầu. Ngoài ra, tại nghề một phường trong khố phòng chứa hàng nhiều nhất là từng bó ra công tốt cán tên. Gặp Lý Nguyên đối cán tên có chút cảm thấy hứng thú. Cái kia tạ thợ một đội vàng đi tới, hiến vật quý một dạng giảng thuật cán tên sinh ý nguyên lai mũi tên này cán các nơi nhu cầu đều rất lớn. Hiện tại Thanh Nguyên huyện nạn trộm cướp không dứt, từng cái thôn trại đều tại chứa hàng mũi tên. Mũi tên này cán lại là tiêu hao phẩm, gia công tốt về sau, bình thường đồng dạng chỉ có thể bảo trì 1-2 năm không biến hình, đốc quân phủ càng là số lớn mua sắm, cho nên giá cả cũng không tệ. Tại Đại Lương, một chi phổ thông vũ tiên giá cả tại 80 tiền tả hữu. Cán tên thu mua giá cả tại 30 tiền đến 40 tiền ở giữa. Mà chế tác phá giáp tiễn trọng tiễn cán thì giá cả quý hơn, thậm chí có thể đạt tới 100 tiền. Đông Hương thôn phụ cận vật liệu gỗ tài nguyên rất là phong phú. Lại có phụ thân của tiểu hạ Khương Bá, liên tục không ngừng là Lý Nguyên công xưởng cung cấp vật liệu gỗ. Mấu chốt nhất là, Lý Nguyên tiện tay phát minh xoáy đao, đây là một loại tham khảo hậu thế máy tiện kết cấu máy móc đơn sơ. Chỉ cần đem phân cắt gọn cây gỗ đưa vào đi, tại xoáy đao nhanh chóng tiêu cắt xuống, rất nhanh liền có thể chế thành cán tên. Tốc độ là thủ công gia công mười mấy lần. Cho nên chỉ cần là vật liệu gỗ sung túc, ngày một phương một ngày có thể tạo ra mấy trăm chi hợp cách cán tên. Lão Mộc Tượng lấy ra một cái sổ sách, trên mặt cười như hoa cúc nói với Lý Nguyên. Ngoại trừ Đông gia dặn dò qua Tây Hà bảo hứa ra cửa tiệm đồ sắt, dựa dẫm vào ta cầm cán tên một cây là 30 tiền. Những nhà khác hết thảy đều là 35 tiền một cây. Hiện tại chúng ta cái này nghề một nhà xưởng, trong mỗi ngày có thể ra hàng 200-300 mũi tên cán. Mỗi ngày ích lợi, ít thì 6-7 sâu, nhiều thì 7-8 sâu. Cái này may mắn mà có Đông gia thiết kế cái này xoáy đao. Thật sự là chúng ta tượng công bà bối. Hắn nhận lấy sổ sách cẩn thận xem xét, Lão Mộc Tượng mỗi một bút xuất hàng đều nhớ rõ ràng. Lý Nguyên không nghĩ tới, cái này nho nhỏ cán tên sinh ý, cư nhiên như thế kiếm tiền. Bởi vì Đông Hương thôn sinh ra cán tên số lượng đại, chất lượng tốt, giá cả vẫn còn so sánh những địa phương khác tiện nghi chút. Cho nên rất nhiều cửa hàng binh khí cùng quân bảo đều từ nơi này mua sắm. Vẹn vẹn 2 tháng, liền cho mình kiếm hạ mấy trăm sâu ích lợi. Lý Nguyên trong lòng cao hứng, cười đối tạ thợ một hỏi. Làm không sai. Lão Tạ, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nghe nói Đông gia muốn cho mình khen thưởng, lão Tạ trên mặt trong bụng nở hoa. Đều là Đông gia thiết kế xoáy đao tốt, không phải ta lão Tạ bản sự. Đường ban thưởng ta cũng không cần. Liên là cái này tiểu phường vong ưu tương, lão Tạ thật sự là thèm ăn. Ngài có thể hay không cùng Thúy Nương nói một chút? Ngày bình thường thưởng chút rượu cho lão Tạ uống là được. Lý Nguyên lấy tay điểm Tạ Thợ Mộc, lắc đầu cười khổ. Lập tức nói ra, như vậy đi, mỗi tháng ngươi đi tiểu phường lĩnh 8 bình thanh nguyên nhưỡng, 2 bình vong ưu tương. Nhìn ngươi làm việc dụng tâm, tính Đông gia thưởng ngươi. Đi cùng Thúy Nương lên tiếng kêu gọi, liền nói là ta nói. Tạ Đông nhà. Lão Tạ trên mặt nổi lên hạnh phúc hồng quang. Chương 222. Thúy Nương nên phu hiến. Chương 222. Thúy Nương nên phu hiến. Từ nghề một phường lúc đi ra đã là buổi chiều giờ thân, cũng chính là 3 giờ hơn. Gặp Thúy Nương ở trước cửa chờ đợi. Lý Nguyên liền đối với nàng nói ra. Thúy Nương, ngươi đi đem phòng của ta thu thập đi ra. Đêm nay ta sẽ ngủ lại tại Đông Hương Thôn. Thúy Nương nghe xong, Lý Nguyên đêm nay muốn tại Đông Hương Thôn ngủ lại. Con mắt trợ to, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên bắt đầu. Nàng do dự một chút, nhỏ giọng đối Lý Nguyên hỏi. Lý Lang. Đây chính là Sở gia nương tự an bài. Lý Nguyên biết Thúy Nương muốn hỏi cái gì, thế là cười đối nàng nhẹ gật đầu. Huyền Quân nói, ngươi trưởng quản lấy ta Đông thôn quê công xưởng sản nghiệp, có chút dụng tâm. Ban đêm để cho ta cùng ngươi, thật tốt bàn một bàn các công xưởng khoản. Nghe nói lời ấy, Thúy Nương mặt trong nháy mắt liền đỏ đến cái cổ. Cái gọi là bàn một bàn sổ sách, nhưng thật ra là Huyền Quân cùng Thúy Nương tự mình ước định ám ngữ. Vài ngày trước, Sở Huyền Quân liền cùng Thúy Nương nói qua, hỏi nàng đối Lý Nguyên tâm ý, có nguyện ý hay không gả cho Lý Nguyên làm tỳ thiếp. Thúy Nương thì là trực tiếp liền cho Sở Huyền Quân quỳ xuống, nói mình cả một đời nguyện ý cho Lý Nguyên làm nô tỳ, chỉ cầu đi theo Lý Lang bên người. Biết nàng tâm ý, Sở Huyền Quân liền nói cho Thúy Nương, mình nhất định tìm một cơ hội để tự mình tướng công nạp nàng. Còn cùng với nàng ước định, nếu như ngày nào tự mình Lang Quân nói muốn cùng ngươi bàn sổ sách, đã nói lên việc này đã thuyết phục tướng công, ngươi cần phải cực kỳ chuẩn bị. Cho nên làm Thúy Nương nghe nói Lý Nguyên đêm nay muốn ngủ lại Đông Hương thôn cùng mình bàn sổ sách lúc, nàng lập tức tâm hoa nộ phóng, nội tâm vui vẻ không thôi, cảm giác mình những ngày này vất vả đều có hồi báo. Nàng trước ổn định tâm thần, lại vội vàng hướng lấy Lý Nguyên thi lễ một cái, thanh âm hơi có run rẩy nói ra, ta cái này đi chuẩn bị. Thúy Nương tất nhiên để Lý Lang hài lòng, nói xong liền bước nhanh quay người rời đi. Nhìn xem Thúy Nương có chút bối rối bóng lưng, Lý Nguyên chỉ là mỉm cười lắc đầu. Thúy Nương dọc theo con đường này dưới chân nhẹ nhàng, vẻ mặt hốt hoảng tựa như trong ngộng. Nàng muốn làm chính là trở lại tiểu phường, trước đem việc phải làm an bài tốt. Tiến vào tiểu phường, mấy tên công xưởng nữ quản sự liền vây quanh. Các nàng phần lớn xuất thân Đông Hương thôn bé gái mồ côi, bị Thúy Nương để bạt bắt đầu giúp nàng quản lý công xưởng tạp vụ. Những cô gái này gặp Thúy Nương lúc đi vào, tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, vội có chút nghi ngờ tới hỏi thăm tình huống. Thúy Nương, thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Thúy Nương trước điều chỉnh một cái hô hấp, đem thân thể đứng thẳng, nhẹ giọng đối chúng nữ nói ra. Một hồi từng cái công xưởng, các ngươi đều giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Khoản thu chi, đều cho ta nhớ cẩn thận. Hôm nay ta có chút sự tình. Cái này mấy tên nữ quản sự liếc mắt nhìn nhau, đều là sương sở. Thúy Nương nhưng nói là cái công việc điên cuồng. Ngày bình thường không có đại sự, tuyệt sẽ không rời đi công xưởng nửa bước. Hôm nay đến cùng là thế nào? Nhìn thấy chúng nữ biểu lộ đều có chút nghi hoặc. Thúy Nương nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Ân, không có việc gì. Đêm nay Lý Lang muốn tại Đông Hương thôn ngủ lại. Ta ban đêm qua được trình báo những ngày này khoản. Nghe nói lời ấy, cái này mấy tên nữ quản sự nào có không hiểu. Các nàng đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, cùng nhau đối Thúy Nương hành lễ. Chúc mừng Thúy Nương tỷ tỷ, rốt cục đạt được ước muốn. Thúy Nương trên mặt trong nháy mắt liền là đỏ lên, vội vàng nhẹ giọng nói ra. Lý Lang là chúng ta mọi người ân nhân. Ta quá khứ hầu hạ là hẳn là. Các ngươi cũng đều đừng lầm sự tình. Thúy Nương quản một trận công xưởng, nhiều thiếu cũng có một chút uy tín. Những cô gái này đều là luôn mồm xưng vâng. Nhìn xem đi xa Thúy Nương bóng lưng, chúng nữ đều là trong lòng không ngừng hâm mộ. Thúy Nương là nhóm này bé gái mồ côi bên trong, tướng mạo tư thái tốt nhất, lại biết viết chữ lại biết tính sổ, rất được Lý Lang quân trọng dụng. Những cô gái này trong lòng minh bạch, Thúy Nương sớm tối là Lý Lang người bên gối. Lý Nguyên mới từ thượng kinh trở về liền chào hỏi Thúy Nương đi hầu hạ, hiển nhiên Thúy Nương rất là được sủng ái. Mọi người về sau gặp Thúy Nương, càng là cao hơn nhìn một chút mới được. Thu xếp tốt công xưởng sự tình, Thúy Nương lại đi một chuyến thôn cửa Đông thị trường, đi mua chút nguyên liệu nấu ăn. Cái này Đông Hương thôn lúc đầu chỉ là một cái thôn nhỏ, vốn là không có thị trường. Nhưng từ khi Lý Nguyên trong thôn xây công xưởng, cái này Đông Hương thôn binh hộ trong tay liền có giàu có tiền bạc. Phu cận thôn xóm nông hộ cùng đi thôn qua trại người bán hàng rong, gặp Đông Hương thôn tiêu phí năng lực cường, liền tại thôn đầu đông bờ sông nhỏ, tự phát tạo thành một cái nhỏ thị trường. Bán chút tự mình sinh ra rau quả gà vịt, trong sông bắt cá tươi. Dân già, trung quanh thôn trại cũng sẽ tới chọn mua. Từ từ, liền có người gọi cái này tự phát hình thành thị trường là Đông thôn quê tập. Thúy Nương đi tại tập bên trên, không ít người đều biết nàng là trong thôn công xưởng đại quản sự. Vô luận là thôn dân vẫn là bên ngoài thôn tới tiểu thương, gặp nàng đều là khách khí. Những người này sở cầu, bất quá là muốn đem tự mình nữ nhân, có thể ưu tiên an bài tiến mấy cái công xưởng kiếm tiền đi lính. Thúy Nương đối bọn hắn cũng là mỉm cười đáp lễ. Những người này nhà nữ tử muốn làm công, làm người chịu khó nền móng rõ ràng, nàng tự sẽ nhận lấy. Nếu là không hợp dùng, nàng tuyệt sẽ không để tiến công xưởng. Hết thảy đều là lấy Lý Nguyên lợi ích làm trọng. Thúy Nương tại chợ nhỏ bên trên dạo qua một vòng, lấy lòng sinh tươi nguyên liệu nấu ăn, liền quay trở về trong thôn. Buổi chiều, Lý Nguyên cùng thôn chính tiết bắt trưởng, một mực vây quanh Đông Hương thôn thực địa đo vẽ địa hình. Mới khu cư trú thiết lập tại chỗ nào? Giải phòng tu tại vị trí nào bên trên? Bảo bên trong dẫn nước mương như thế nào thiết trí đây đều là muốn thực địa nhìn qua mới biết được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác đã trời sắp hoàng hôn. Gặp thời điểm không còn sớm, Lý Nguyên liền từ biệt hai người, dạo chơi hướng đông nông thôn trong nhà đi đến. Xa xa liền có thể nhìn thấy, tự mình nhà bằng đất ống khói toát ra khói bếp. Lý Nguyên đi vào tiểu viện thời điểm, liền gặp được Thúy Nương bóng lưng đang tại trong phòng bếp bận rộn. Thúy Nương nghe thấy cửa sân vang, biết là Lý Nguyên trở về, nói gấp: "Lý Lang, trước nghỉ ngơi một chút, đồ ăn lập tức liền tốt." Lý Nguyên gật đầu nói: "Không đợi." Sau đó liền ngẩng đầu quan sát căn này mình ở mấy tháng nhà bằng đất. Trong phòng bên ngoài thu thập phi thường sạch sẽ, các loại dụng cụ cũng đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng lại mua thêm chút, Lý Nguyên lúc đi không có đồ vật. Lúc này nghe được Thúy Nương ở một bên nói ra: "Sở tỷ tỷ nói, cái nhà này nếu là lâu dài không người ở, không bao lâu liền sẽ hỏng. Nơi này khoảng cách công xưởng thêm gần chút, cho nên nô liền chuyển đến ở." Lý Nguyên nhìn xem một bên bận rộn nữ tử, nhẹ nhàng nói: "Thúy Nương vất vả." Thúy Nương thân thể trì trệ, bên mặt đã đỏ như cái apple, trong miệng vội vàng nói: "Không, không khổ cực, đây đều là Thúy Nương hẳn là." Thúy Nương tại trong phòng bếp rất là nhanh chóng bận rộn. Không bao lâu, trên bàn cũng đã bày đầy thức ăn. Lý Nguyên thô thô nhìn xem: ba đạo thịt đồ ăn, ba đạo thức ăn, một đầu cá nướng, một bát canh lớn, cộng thêm tràn đầy một vỏ nô cơm. Buổi trưa cơm canh là Thúy Nương an bài nhà bếp làm, mà cái này bỗng nhiên cơm tối thì là Thúy Nương tự mình xuống bếp. Thúy Nương chủ nghệ coi như không tệ, thức ăn thơm nước sông vào mũi, nhìn xem rất là đến vị đồ ăn cơm dâng đủ về sau, Thúy Nương bận bịu mời Lý Nguyên nhập tọa. Lý Nguyên nhìn xem trên mặt bàn phong phú thức ăn, thổn thức nói: "Thúy Nương phí tâm, những này đồ ăn sợ là rất đắt ta." Đây vốn là Lý Nguyên muốn khích lệ Thúy Nương lời nói. Thúy Nương lại là giật mình, cẩn thận nói ra: "Lý Lang yên tâm, trên trướng tiền bạc ta một điểm không động. Những ngày này, Lý Lang cho ta phát tiền công, nô gia đều toàn bắt đầu. Hôm nay liền mua chút rượu và đồ nhắm hiếu kính Lý Lang." Nhìn xem Thúy Nương cẩn thận dáng vẻ, Lý Nguyên không khỏi thầm cười khổ. Cái này số khổ nữ tử phi thường mẫn cảm, sợ Lý Nguyên hiểu lầm mình. Lý Nguyên trong lòng cũng minh bạch, bữa cơm này đối với Thúy Nương tới nói, chính là nàng nên phu hiến. Chương 223. Số khổ Thúy Nương. Chương 223. Số khổ Thúy Nương. Lý Nguyên gặp Thúy Nương vẫn như cũ thấp thỏm đứng ở một bên, liền nhẹ lời nói với nàng: "Thúy Nương, ngươi theo ta lâu như vậy, còn không biết ta Lý Nguyên quy củ sao? Đến, ngồi xuống cùng một chỗ ăn." Thúy Nương cuống quýt gật đầu, trên mặt hồng hồng ngồi xuống Lý Nguyên vị trí đầu dưới. Nàng rất là chu đáo cho Lý Nguyên rót rượu chia thức ăn, phục vụ cẩn thận tỉ mỉ. Lý Nguyên dùng ánh mắt quét một cái Thúy Nương, cẩn thận phẩm vị đứng lên bên cạnh nữ tử. Thúy Nương tóc đen nhánh quẩn tại sau đầu, trải thành nghiêng tóc mai, bởi vì thẹn thùng, tú khí mặt trứng nông bên trên hồng hồng. Dung mạo của nàng tuy nói tính không được kinh diễm, nhưng là cực kỳ nén lòng mà nhìn, thực chất bên trong có một cỗ tiểu gia bích ngọc linh tú. Những ngày này Thúy Nương có thể ăn đã no đầy đủ cơm, tư thái cũng nuôi lồi lõm linh lung, gọt vai eo nhỏ, có chút mê người. Lý Nguyên nhẹ người, mơ hồ còn có một cỗ nữ nhi ra lan hương. Theo Lý Nguyên, Thúy Nương tính tình mạnh hơn, biết viết biết làm toán, không giống bình thường nhà binh hộ nữ tử. Vài chén rượu hạ đố, Lý Nguyên nhìn nàng vẫn là rất câu nệ, liền vừa cười vừa nói: "Thúy Nương, chúng ta cũng coi là nhận biết rất lâu, nhưng ta đối với ngươi quá khứ lại bên trên mà biết rất thiếu. Hôm nay dù sao vô sự, ngươi liền nói cho ta một chút ngươi sự tình." Nghe nói Lý Nguyên muốn nghe xem Thúy Nương quá khứ, nàng khẽ cắn một cái bờ môi. Thúy Nương từng bị phối cưới qua một lần, trong lòng của nàng là có chút tự ti. Thúy Nương như thế tận tâm tận lực làm việc, liền là rất sợ Lý Lang Quân xem thường mình. Bất quá đã hỏi, nàng cảm thấy vẫn là cho Lý Nguyên nói một chút tốt. Thúy Nương bản danh dù Thúy Nương, cũng không phải là Đông Hương thôn buồn thôn người. Nàng sinh ra ở 12 dặm bên ngoài Dư gia trại. Cái này Dư gia trại cũng là một chỗ binh hộ thôn trại. Thúy Nương 6 tuổi lúc, phụ thân liền xuất chinh chiến tử. Mẫu thân bị đốc quân phủ phối cưới đến Đông Hương thôn. Kết quả mẫu thân gả tới 2 năm, phối cưới binh hộ lại liên tiếp chết trận 2 cái. Mẫu thân càng là trong thôn truyền ra khắp chồng nghe đồn. Trong nhà không có nam nhân, hai mẹ con quá rất là gian nan. Bất quá nàng cũng rèn luyện ra cực kỳ mạnh hơn tính cách. Về sau huyện thành một cái tư thuộc phu tử chiêu thị nữ. Mười mấy tuổi Thúy Nương đi làm 2 năm mài mực nha hoàn. Trong thời gian này, có chút thông tuệ Thúy Nương học xong viết chữ cùng toán thuật. Mẫu thân sau khi chết, Thúy Nương cũng đến hôn phối niên kỷ. Bất quá bởi vì nhà nàng một mực có khắc chồng thanh danh, cái này binh hộ thôn trại Nam Đinh càng là mê tín. Cho dù là Thúy Nương sinh tuấn tú, bọn hắn cũng đều đi trốn. Mãi cho đến 17 tuổi, đốc quân phủ tài trí tới một cái binh hộ phối cưới. Lại không nghĩ tân hôn ngày đó, thiết lập người đại cổ kỵ binh tập kích Định Châu, Đông Hương thôn binh hộ trong đêm xuất chinh. Hán tử này ngay cả nên phu yến cũng còn không ăn, liền bị kéo đi tiền tuyến Định Châu ngoài thành lương quân cùng thiết lập người đại chiến 3 ngày, cái này xui xẻo phu quân liền thành một bộ thi cốt. Việc này qua đi, Thúy Nương khắc chồng nghe đồn trong thôn chuyển càng tăng lên. Trong nhà không có nam nhân, liền không có ruộng đồng phân xuống tới, Thúy Nương thời gian qua cực khổ. Trong mỗi ngày chỉ có thể vất vả lên núi lớn tuổi, kiếm chút đồng tiền duy trì sinh hoạt. Lương không đủ ăn, liền vào núi hái quả dại đào rau dại, gian nan sống qua ngày. Bởi vì khắc chồng nghe đồn, Thúy Nương trong thôn bị coi là chẳng lành người. Người bình thường không nguyện ý tới gần nàng, chỉ có đồng bệnh tương liên sở ra tỉ muội, thỉnh thoảng tiếp tế tại Thúy Nương. Thẳng đến năm nay thiên hai, lương thực mét quý như châu. Vất vả đốn tuổi cũng khó có thể sống qua ngày, nàng biết mình chỉ sợ là sống không nổi nữa. Thúy Nương đang tại trong phòng, đói đến tuyệt vọng chờ chết thời điểm, Lý Nguyên gõ nàng cửa phòng, đưa tới một túi lương thực. Rằng ở đây, Thúy Nương đã thanh âm nghẹn nào. Nếu không phải Lý Lang cái kia một đấu lương, nô sớm đã chết đói. Kiếp này nô không hán nguyện, chỉ cầu có thể phục thị tại Lý Lang bên người. Chỉ cầu Lý Lang, chớ có ghét bỏ Thúy Nương thuận tiện. Nghe đến lời này, Lý Nguyên cũng là một trận thổ thức. Hắn đôi Thúy Nương ấm giọng an ủi: "Thúy Nương chớ có suy nghĩ nhiều, cái gì khắc chồng, đều là thôn dân nói láo mà thôi. Như ngươi loại này tuấn tú lại có năng lực nữ tử, dễ dàng bị người ghen ghét. những cái kia hương giã thôn phụ lời nói, không cần để ở trong lòng.
Vâng.
Có Lý Nguyên an ủi, Thúy Nương trong lòng dễ chịu rất nhiều. Ăn xong cơm tối, Thúy Nương sớm đã đốt tốt nước ấm. Lý Nguyên thoải mái ngồi tại trên ghế mây, mặc cho từ Thúy Nương giúp đỡ tự mình rửa chân. Thầy xong chân, Lý Nguyên ngồi tại trên giường gỗ. Cái giường này là từ nghề một phường mới đánh, khối lượng cần phải so năm đó cũng giường tốt hơn được nhiều. Nhìn xem vẫn tại bận rộn thức tha thân ảnh, Lý Nguyên có chút tâm viên ý mã. Chỉ chốc lát, Thúy Nương lại ôm một chồng sổ sách đi tới, nói với Lý Nguyên: "Đây là những ngày này công xưởng khoản, mời Lý Lang xem qua." Lý Nguyên thần sắc trì trệ, trong lòng âm thầm nói ra: "Ai, mỹ nhân ở bên cạnh, cái này bản sổ sách gấp làm gì?" Bất quá Thúy Nương sổ sách nếu như đã đưa tới, Lý Nguyên cũng không tốt không nhìn. Hắn tiếp nhận sổ sách không yên lòng lật qua lại. Cái này không nhìn không biết, xem xét lại là giật nảy mình. Lý Nguyên đi ra ngoài 2 tháng này ở giữa, hắn ba cái công xưởng, mỗi cái đều là ích lợi tương đối khá. Tiểu Phương đương nhiên không cần phải nói, ném đi các hạng chi tiêu, 2 tháng tổng cộng thu nhập, vậy mà cao tới 3000 sâu. Dùng gai kéo thành sợi công xưởng thu nhập cũng tại 1000 sâu trở lên. Mà chỉ có một tên công tượng, 7-8 cái học đầu nghề một phường. Càng là vẹn vẹn nương tựa theo cán tên sinh ý, liền là Lý Nguyên kiếm 4-500 sâu. Lý Nguyên đi ra ngoài 2 tháng, tự mình trương mục liền tăng lên 4500 sâu thu nhập. Cái này ích lợi, so với hắn dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Lý Nguyên chính liếc nhìn sổ sách. Một bên Thúy Nương tiếp tục nói: "Lý Lang, gần nhất Vong Ưu Tương đặt hàng nối liền không dứt. Rất nhiều người mộ danh tìm khắp đến trong thôn. Chúng ta tiểu phường sản lượng vẫn còn có chút nhỏ. Nếu như có thể mà nói, chúng ta tiểu phường hẳn là tại khuyết trương hơn mấy lần." Lý Nguyên trong tay liếc nhìn sổ sách, nhẹ gật đầu nói ra: "Thúy Nương, yên tâm đi. Mở rộng công xưởng ta cũng đang có ý này. Mới địa điểm đã cho tốt, mấy ngày nữa liền đem khởi công. Đến lúc đó, nhưng là muốn vất vả ngươi." Thúy Nương sắc mặt từng hồng nội và nói: "Không quan hệ, vất vả chút ta cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể đến giúp Lý Lang, đang cực khổ cũng không đáng kể." Lý Nguyên có thể cảm giác được, nghe nói muốn xây dựng thêm công xưởng, Thúy Nương là thật tâm vui vẻ. Tính cách của nàng cũng không phải là cái tham lam quyền lợi nữ tử. Nàng sở dĩ vui vẻ là bởi vì cảm thấy mình đối Lý Nguyên càng có giá trị. Lý Nguyên lại cùng Thúy Nương nói đến Đàm gia thương đội sự tình. Nói lên Đàm gia đại nữ Đàm Vân đổi bình buôn bán rượu thao tác, Thúy Nương cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng không quan tâm phải chăng vi phạm thương đức, chỉ cần có thể cho Lý Lang kiếm đến đầy đủ tiền, cái kia chính là ý kiến hay. Lý Nguyên để Thúy Nương chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nữa liền để Đàm Vân cùng nàng bàn bạc hợp tác công việc. Bất chi bất giác, thời gian đã đến giờ hợi, cũng chính là hơn 9 giờ đêm. Lý Nguyên che miệng ngáp một cái. Gặp Lý Lang buồn ngủ, Thúy Nương cuống quýt đứng dậy nói ra: "Sai lầm sai lầm, Lý Lang tất nhiên là mệt mỏi. Ta cái này phục thị lang quân nghỉ ngơi." Nói xong liền đứng dậy thu thập giường chiếu. Trải tốt đệm chăn, Lý Nguyên có thể nhìn ra Thúy Nương thân thể tựa hồ bởi vì khẩn trương, có một chút run rẩy. Thúy Nương mặc dù bị phối qua một lần cưới, nhưng cùng lang quân viên phòng, cái này nhưng vẫn là lần thứ nhất. Lý Nguyên thậm chí nhìn thấy, Thúy Nương từ trong ngực móc ra một phương trắng đẹp đẽ, cẩn thận trải ra trên giường. Hết thảy thu thập thỏa làm. Thúy Nương đứng tại bên giường đỏ bừng mặt, đối Lý Nguyên nhỏ giọng nói ra: "Như Lý Lang không bỏ, nô gia hầu hạ Lý Lang nghỉ ngơi." Lý Nguyên ôn nhu nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Lý gia tiểu viện ánh đèn liền tắt. Chương 224, Thanh Diêu thôn. Chương 224, Thanh Diêu thôn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc trời sáng, Thúy Nương thật sớm liền bò lên bắt đầu, vội vàng thổi lửa nấu cơm. Chỉ là lúc hành động, cảm thấy đau nhức toàn thân. Trong tay vội vàng nấu cơm, Thúy Nương nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm: Lý Lang cái gì cũng tốt, liên la cái này thể phách, thật sự là cường kiện đáng sợ. Sở ra tỉ tỉ để Lý Lang nạp ta, có phải hay không các nàng ban đêm cũng ứng phó không được a? Bỗng nhiên Thúy Nương cảm thấy mình bỏ mặt, làm sao đầu óc nhớ tới những này, thật sự là cảm thấy khó xử. Vội vàng đem những tạp niệm này quét ra nao bên ngoài. Nếm qua điểm tâm, Lý Nguyên hoạt động thân thể. Trong đầu cũng thuận thế mở ra hiển thê hệ thống phụ trợ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thị thiếp, Dư Thúy Nương. Vũ lực từ 139 tăng lên đến 140, đẳng cấp là Dũng quan tăng quân. Nưu lực từ 138 tăng lên đến 139, đẳng cấp là Miếu tính. Khí vận từ 135 tăng lên đến 136, đẳng cấp là Đế vận. Dư Thúy Nương là ký chủ cung cấp thuộc tính, tinh tính. Hiệu quả là ký chủ dưới trướng công xưởng sẽ ngẫu nhiên tăng lên chút ít ích lợi. Có lẽ là bởi vì thân phận của Dư Thúy Nương không đủ, các hạng thuộc tính cũng vẹn vẹn tăng lên một điểm, có thể nói có chút ít còn hơn không. Lý Nguyên thở dài một hơi, xem ra sau này muốn trên diện rộng đề cao thuộc tính, chỉ có thể đi tìm những cái kia rất có thân phận địa vị nữ tử mới được. Bất quá Thúy Nương lại là vì chính mình cung cấp một cái coi như thực dụng, tinh tính, thuộc tính, có lẽ một cái công xưởng ích lợi tăng lên thiếu, nhưng tính gộp lại lên mức, thế nhưng là không thể bỏ qua. Thúy Nương chân chính giá trị cũng không phải là tăng lên thuộc tính, mà là vì chính mình quản lý công xưởng. So với hệ thống bên trên tăng lên, Lý Nguyên càng nhìn chúng Thúy Nương trong hiện thực giá trị. Lý Nguyên đóng lại hệ thống, đang muốn đối Thúy Nương nói cái gì đúng lúc này trước cửa tiểu viện, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Ngay sau đó, cửa sân cũng bị người gõ vang. Thúy Nương bận bịu đi đánh mở cửa, đi tới, lại là Lý Nguyên thủ hạ Tá Hưng cùng Cao Tranh. Hai người bọn họ đi vào trong tiểu viện, đều là đối Lý Nguyên ôm quyền thi lễ. Bá gia, Sơn Phỉ Đoạn Vĩ Lang một đám, chúng ta đã tìm được. Mời bá gia hạ lệnh, chúng ta xử trí như thế nào? Lý Nguyên nghe xong, liền là trong lòng vui mừng. Đoạn Vĩ Lang nhóm này đạo tặc, một mực là Lý Nguyên trong lòng mắc. Lý Nguyên chém giết phục thảo xà, nhóm người này càng là bàn tiếng, muốn giết Lý Nguyên là phục thảo xà báo thủ. Về sau càng là gan to bằng trời dạ tập Đông Hương thôn. Cho nên cố này đạo tặc, Lý Nguyên là tất trừ chi cho thông khoái. Hôm qua để Tá Hưng cùng Cao Tranh hai người phái ra kỵ binh tìm kiếm Đoạn Vĩ Lang cố này phỉ đồ tung tích. Lý Nguyên cảm thấy làm sao cũng muốn chút thời gian mới được. Kết quả không nghĩ tới,
buổi sáng hôm nay liền có tin tức xác thực. Lý Nguyên đối với hai người nghiêm nghị hỏi, những này sơn phỉ bây giờ tại nơi nào? Hai người bận bịu hồi bẩm nói, khởi bẩm bá gia, tại Thanh Diêu thôn.
Cái gì?
Hai người liền vội vàng đem chuyện tiền căn hậu quả nói ra. Lý Nguyên lúc này mới tìm hiểu được Liễu Duyên Tử. Nguyên lai hôm qua Lý Nguyên hạ lệnh về sau, Tá Hưng cùng Cao Tranh liền phái ra mấy chục kỵ tại trong huyện điều tra nghe ngóng. Cũng coi là vận khí của bọn hắn tốt, tối hôm qua huyện nha nhận được thôn dân báo quan, một đám đạo tặc tập kích Bạch Lâm thôn, đoạt lương thực tiền tài nên ngang rời đi. Tin tức này liền do huyện đốc quân phủ phái người đưa đến Tây Hà Bảo, mệnh Lâm trấn thủ phái binh diệt cướp. Lâm Vạn Sơn tiếp vào tướng lệnh lại là vạn phần đau đầu. Trong tay mình thân vệ cũng bất quá mấy chục cưới, hiện tại tập hợp binh hộ cũng không kịp đúng lúc này đô úy Viên Lập tới làm việc, người tự tới làm quen này đã cùng Tá Hưng Cao Tranh mấy người lẫn vào quen. Hắn lơ đãng đem việc này nhắc lên, hai người phát hiện, nhóm người này ngược lại là giống nhau bá gia phân phó muốn tìm sơn phỉ Đoạn Vĩ Lang. Thế là lập tức phái ra tinh kỵ, đến Bạch Lâm thôn phụ cận điều tra nghe ngóng. Buổi sáng hôm nay, kỵ binh mang về tin tức, nhóm này đạo tặc chính là Đoạn Vĩ Lang một đám. Bọn hắn trong đêm tìm dấu vết theo dõi, phát hiện bọn hắn đi phụ cận Thanh Diêu thôn. Cao Tranh cùng Tá Hưng tiếp vào tin tức không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới Đông Hương thôn, hướng Lý Nguyên bẩm báo việc này. Nghe nói Đoạn Vĩ Lang đi Thanh Diêu thôn, Lý Nguyên không khỏi liền là lông mày siết chặt. Mình chuẩn bị muốn cải biến Đông Hương thôn là Đông thôn quê bảo. Thanh Diêu thôn gạch ngói cùng kiến tạo tượng công thế nhưng là mấu chốt. Bọn hắn nếu là chết bởi đạo tặc chi thủ, mình Đông thôn quê bảo sợ rằng cũng phải kéo dài thời hạn. Việc này không nên chậm trễ, mình nhất định phải lập tức cứu viện. Lý Nguyên lập tức đối Cao Tranh, Tá Hưng hai người hạ lệnh, lập tức tập hợp tất cả thân vệ kỵ binh, đi với ta Thanh Diêu thôn diệt cướp.
Vâng.
Hai người lập tức nhúng tay lĩnh mệnh, không để cập tới Lý Nguyên bên này bố trí. Lúc này Thanh Diêu thôn lại là một phen khác cảnh tượng. Trong thôn nhà bằng đất giấy lên hỏa diễm, bọn phỉ đồ chu lên xông vào tượng hộ trong nhà, từng nhà tìm kiếm lấy thóc gạo tiền tài cùng cô gái trẻ tuổi. Một cái diện mục hung ác mặt thèo nam, chính khiêng một ngụm đao sắt nhìn qua trước mắt thảm cảnh hắc hắc cười lạnh. Người này chính là hoành hành Thanh Nguyên huyện tội phạm, Lao Hắc Sơn trùm thổ phỉ, Đoạn Vĩ Lang. Tại Đại Lương, ngoại trừ dân hộ thôn, binh hộ thôn, còn có một loại thôn trại liền là tượng hộ thôn. Bọn hắn phần lớn là xử lý cùng một loại sản xuất tượng hộ tụ tập mà thành. Cái này Thanh Diêu thôn, chính là vây quanh vài tòa đốt gạch đại hầm lò, từ gạch ngói tượng tạo thành thôn xóm Đoạn Vĩ Lang một đám đến cướp bóc tượng hộ thôn cũng là không có cách nào. Dân hộ thôn đồng dạng đều là quỷ nghèo, cho dù là đoạn, tối đa cũng liền là lấy tới chút lương thực vài bóc. Binh hộ thôn thì là để phòng xâm nghiêm, lần trước đi dạ tập Đông Hương thôn, kết quả ai biết, trong thôn đột nhiên lao ra mấy chục tên mặc giáp bộ binh hạng nặng đao thương côn bổng cùng một chỗ chào hỏi, Đoạn Vĩ Lang một đám bị đánh trở tay không kịp, ném ra hơn 20 bộ thi thể hốt hoảng mà chạy. Bản thân hắn kém chút đem mệnh ném tới Đông Hương thôn, bây giờ nghĩ bắt đầu còn phía sau phát lệnh, thể về sau tuyệt không dây vào binh hộ thôn trại. Lần này cướp bóc Thanh Diêu thôn, Đoạn Vĩ Lang một nhóm người mục đích, liền là cái này tượng hộ trong thôn mấy cái nhà giàu. Cái này Thanh Diêu thôn bên trong có cái vô lại gọi Tấm Gia, bởi vì trong thôn trộm nữ nhân, bị tức giận hương dân đánh gãy chân. Người này trong cơn tức giận, tìm được sơn phỉ Đoạn Vĩ Lang, nói là trong thôn mấy cái nhà giàu rất có gia tư. Nếu như sơn phỉ muốn đi tập kích thôn, hắn nguyện dẫn đường làm nội ứng. Thanh Diêu thôn cái gọi là nhà giàu, kỳ thật liền là trong thôn mấy cái hầm lò chủ. Nung gạch ngói, hiệu suất cao nhất biện pháp liền là tu kiến cỡ lớn lò gạch, nhưng có thể tu loại này đại hầm lò chủ hẳn là trong thôn phú hộ. Những thôn dân khác thì là hái thổ công, trúc mô hình công, nhóm lửa công các loại tạp công, phối hợp hầm lò chủ chế gạch. Tại cái này vô lại Tấm Gia dẫn dắt dưới, Đoạn Vĩ Lang một đám thuận lợi đánh vào trong thôn. Bắt đầu tùy ý giết người cướp bóc, lúc đầu hết thảy thuận lợi. Nhưng lúc này, mấy cái sơn phỉ đầu mục lại chạy tới, đối Đoạn Vĩ Lang hồi bẩm nói: "Đại đương gia, xảy ra chuyện." Nghe nói lời ấy, Đoạn Vĩ Lang liền là cho mày, hắn phi thường không thích ngoại ý muốn hỏi vội. "Thế nào?" Tiểu đầu mục sơ soạn một cái mồ hôi nói ra: "Những cái kia tượng hộ, rất giàu hoạt. Chúng ta tiến thôn, bọn hắn liền dẫn nhân khẩu đều trốn vào một cái không hầm lò bên trong. Trong thôn những cái kia thanh niên trai tráng cầm binh khí, canh giữ ở chật hẹp hầm lò miệng. Chúng ta người vọt ra mấy lần, hao tổn mấy cái lao huynh đệ, liền xông vào không nổi." Nghe nói lời ấy, Đoạn Vĩ Lang rất là phẫn nộ. Trong tay lão phỉ thế nhưng là mình tinh nhuệ, chết một cái hắn đều đau lòng.
Cái gì?
Lại có việc này? Ngay cả một đám tượng hộ các ngươi đều không giải quyết được, thật là phế vật.
Đi,
ta đi xem một chút. Đoạn Vĩ Lang đi tới hầm lò trước, hắn mới biết được thủ hạ nói lời nói không qua. Thanh Diêu thôn lò gạch, ngày bình thường cũng không phải là đều đốt, với lại loại này cỡ lớn lò gạch thường ngày càng là cần tiếng người giữ gìn. Trước mắt tòa này là có thể đốt hơn vạn cục gạch đại hầm lò, nửa cái thôn người giấu vào đi cũng không có vấn đề gì. Thanh Diêu thôn lò gạch quy mô khổng lồ, hầm lò miệng chật hẹp chỉ có thể thông qua một người. Lúc này bọn phỉ đồ có thể nhìn thấy tại chật hẹp hầm lò trong miệng có thôn dân tráng đinh thân ảnh đang lắc lư, người ở bên trong chỉ cần trông coi hầm lò miệng, muốn đi vào lại là rất khó. Một bên thủ hạ càng là hồi bẩm nói: "Những này đốt hầm lò, các huynh đệ đều đi tìm tới, trong nhà không có gì tiền tài nữ tử, theo tấm kia ra nói, đoán chừng đều giấu ở cái này hầm lò bên trong. Không phá ra nơi này, chúng ta lần này coi như chẳng đánh." Đoạn Vĩ Lang nhìn chằm chằm trước mắt lò gạch, ánh mắt càng phát ngoan lệ. Hắn hiểu được, trong thôn những này công tượng thủ vững lò gạch mục đích chính là muốn các loại quan phủ cứu viện, cho nên thời gian kéo càng lâu, đối sơn phỉ nhóm càng là bất lợi. Gia hỏa này trong lòng quyết tâm, vung tay lên gọi tới thủ hạ tội phạm, trực tiếp hạ lệnh: "Nói cho các huynh đệ, cho ta cường công. Ta cũng không tin, chúng ta lão Hắc Sơn huynh đệ còn không đánh lại một đám lớp người quê mùa hầm lò công." Tất cả mọi người đều nghe, ai người đầu tiên xông vào hầm lò bên trong, tiền tài phân hắn hai phần. Cô gái xinh đẹp, hắn cũng là người chọn đầu tiên. Tại Đoạn Vĩ Lang khích lệ một chút, lão Hắc Sơn đạo tặc từng cái trong miệng phát ra cuồng thiếu, cơ trong tay binh khí, xông về hầm lò miệng. Chương 225. Văn Tú cô nương,
Chương 225, Văn Tú cô nương. Nghe lò gạch bên ngoài, đạo tặc gào thét giận mắng thanh âm. Lò gạch bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Tại lò gạch lối vào chỗ, hơn 10 người trong thôn thanh niên trai tráng, trong tay cầm thượng vàng hạ cám vũ khí đem thân hình giấu ở đống gạch về sau, xuyên thấu qua gạch một khe hở quan sát đến tình hình bên ngoài. Những này thanh niên trai tráng có biểu lộ quyết tuyệt, cũng có thần sắc hoảng sợ bối rối. Tại thanh niên trai tráng đằng sau, là năm tên lớn tuổi một chút nam tử. Bọn hắn liền là Thanh Diêu thôn bên trong năm vị hầm lò chủ, cũng là trong thôn người nói chuyện. Tại phía sau của bọn hắn, chính là trong thôn mười mấy tên phụ nữ trẻ em già yếu. Những này phụ nữ trẻ em, có thấp giọng thút thít run lẩy bẩy, có nhìn qua hầm lò đỉnh ánh mắt mà người, còn có nhắm mắt cầu thần nhập Phật, không biết là muốn khẩn cầu vị nào thần linh phù hộ. Tại bọn này bối rối huyên áo phụ nữ trẻ em ở giữa, lại ngồi một vị người mặc áo vải xám văn tinh nữ tử. Nàng này nhìn lên đến 18-19 tuổi bộ dáng, mày ngài đồ hộ, thanh tú động lòng người, lớn lên rất là đẹp mắt. Tóc dài đen nhánh tùy ý lúc lên, dùng một thanh đồng thước xem như cái châm cài đầu đừng thành một cái búi tóc. Chỉ là trên mặt của nàng nhiều thiếu cọ sát chút lò gạch bên trong xám dấu vết. Tại phối hợp có chút tùy ý xốc xếp kiểu tóc, lộ ra có chút hồn nhiên lười biếng. Nàng tựa hồ đối với hết thảy chung quanh cũng không quá cảm thấy hứng thú. Vô luận là lò gạch bên ngoài, gào thét cuồng khiếu sơn phỉ, vẫn là hầm lò bên trong bối rối khẩn trương thôn dân phụ nữ trẻ em, nàng đều là bảng nhược vô vật. Vị cô nương này chỉ là có chút nghiêm túc liếc nhìn trong tay một cuốn sách. Cuốn sách này hơi có cổ xưa, sách bìa in đại lương gỗ đá kiến tạo cách thức tiêu chuẩn, mấy chữ. Trong sách vẽ có không ít lời ghi chú trên bản đồ, đó là các loại kiến trúc kết cấu. Hiển nhiên, đây là bản có chút chuyên nghiệp kiến trúc học lấy làm. Lò gạch bên trong tia sáng lờ mờ, nhưng nàng này lại là nhìn rất chân thành. Còn thỉnh thoảng túi đầu suy tư, tựa hồ muốn nội dung trong sách lý giải tiêu hóa, dung hội quan thông. Mà chung quanh huyền áo, dưới cái nhìn của nàng tựa như là không có ý nghĩa bối cảnh tấm. Cùng vị cô nương này trầm ổn so sánh, những người khác liền muốn hốt hoảng nhiều. Làm trong thôn người nói chuyện năm vị hầm lò chủ, từng cái sắc mặt khẩn trương, có một vị thậm chí bị hù toàn thân run rẩy sắc mặt xám bét. Hắn nắm lấy năm vị hầm lò chủ bên trong cầm đầu một vị lão giả, thanh âm rung động hỏi: "Trung lão, ngươi là chúng ta Thanh Diêu thôn chính, hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Nói một câu a." Bên ngoài những cái kia sơn phỉ liền muốn xông tới. Đến lúc đó chúng ta toàn thôn cái này hơn 100 miệng, coi như chết chắc rồi a. Tên lão giả kia bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra: "Lão Khâu a, hoảng có làm được cái gì? Tình hình dưới mắt đã không tệ. Chúng ta còn có thể dựa vào lấy lò gạch kéo dài một trận. Nếu không phải Văn Tú, để cho chúng ta chuẩn bị ra một chỗ không hầm lò, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sợ là chúng ta đã rơi hết phỉ tay." Dứt lời, đám người đều là nhìn về phía tên kia đọc sách văn tính nữ tử. Mà vị kia Văn Tú cô nương thì là giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ chỉ là đắm chìm trong sách. Một bên một vị khác lão giả nói ra: "Văn Tú cô nương cái nào đều tốt, kiến tạo bản sự càng là không thua nổi tiếng đại tượng. Liên là tính cách này thật sự là cổ quá chút, đáng tiếc." Một bên mấy cái bà tử bất mãn nói: "Hiện tại hầm lò bên ngoài, thiên sát thổ phỉ còn muốn hung hăng tiến đến lấy mạng chúng ta đâu. Ngươi còn có tâm tình chọn Văn Tú cô nương không phải?" Vị lão giả kia cũng là gãi đầu một cái. Đúng lúc này, canh giữ ở hầm lò miệng thanh niên trai tráng bỗng nhiên có người hô to: "Sơn phỉ! Sơn phỉ muốn xông vào tới!" Lập tức, hầm lò miệng vị trí liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Canh giữ ở hầm lò miệng thanh niên trai tráng cùng nhau tiến lên cùng xông vào lò gạch đạo tặc hôn chiến bắt đầu. Những này hung tàn kẻ liều mạng sát thực dũng mãnh, nhưng cái này lò gạch thông đạo cũng thật sự là chật hẹp. Trong tay bọn họ đao mâu không thi triển được, ngược lại là công tượng trong tay binh khí ngắn chiếm chút tiện nghi. Thủ vệ hầm lò miệng thanh niên trai tráng trong lòng minh bạch, một khi để thổ phỉ vọt vào hầm lò bên trong, cái kia toàn thôn phụ nữ trẻ em lão hấu đều đem khó giữ được tính mạng. Cho nên Thanh Diêu thôn thanh niên trai tráng nhóm cũng là liều chết chống cự. Binh khí giao tiếp, máu me tung tóe, trong lúc nhất thời chật hẹp hầm lò miệng liền ngã xuống mấy người. Mặc dù thủ vệ hầm lò miệng tượng hộ nhóm đã là dùng hết toàn lực, nhưng lần này Lao Hắc Sơn sơn phỉ nhóm hiển nhiên cũng là liều mạng. Một tên đen trắng tội phạm dùng man lực giải khai thanh niên trai tráng nhóm chặn đường. Phía sau năm tên hầm lò chủ không dám ngăn cản, hắn tựa như man nhưu đồng dạng vọt vào phía sau phụ nữ trẻ em trong đám. Trường đao trong tay của hắn giơ lên, liền muốn đối người trước mắt bảy đại khai sát giới. Cũng may lò gạch bên trong có chút chật hẹp, mặt đen đạo tặc không biết hầm lò đỉnh độ cao, trường đao đột nhiên vung lên, lại là hung hăng chạm tại hầm lò đỉnh phía trên. Một đao kia mặt đen đạo tặc dùng sức có phần mãnh liệt, lưỡi đao chạm tại hầm lò trên đỉnh dẫn tới một trận bụi đất bay thấp. Rơi xuống đất đá lại là bị hù chung quanh phụ nữ trẻ em hoảng sợ gào thét. Nữ tử kêu khóc căm thanh, tựa hồ càng là khơi dậy mặt đen phỉ đồ hung lệ. Hắn cười gần ngang qua trường đao trong tay, liền muốn đối trước mắt một nữ tử cổ lại lần nữa chặt xuống. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bịch một tiếng vang thật lớn. Tên kia mặt đen tội phạm bỗng nhiên chấn động toàn thân, ngay sau đó ánh mắt của hắn hướng lên lật một cái, phù phù một tiếng liền mới ngã xuống đất. Mà sau lưng hắn, tên kia gọi Văn Tú cô nương, trong tay vác lên một khối mang máu gạch xanh hiện ra thân hình. Cầm đao tội phạm ngã xuống đất, chung quanh phụ nữ trẻ em đều là thần sắc trì trệ. Bọn hắn có chút giật mình nhìn một bộ áo xám Văn Tú cô nương, thật sự là không ra như thế cái nũng nịu nữ tử, là thế nào dùng gạch xanh đập ngã trước mắt tên này tội phạm. Thế nhưng là lập tức, càng làm cho người chung quanh giật mình sự tình phát sinh. Chỉ gặp Văn Tú cô nương, túi người từ dưới đất nhặt lên một khối càng lớn gạch đá, có thể là cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm, còn dùng tay đỡ lượng. Lập tức, đối đã hôn mê ngã xuống đất mặt đen tội phạm đầu, không chút do dự đập xuống. Gạch xanh góc cạnh nện ở tội phạm trên đầu, trong nháy mắt máu tươi vẩy ra. Một cái, hai lần, ba lần, một mực nện vào tội phạm đầu đã sắp xẹp, lại không còn sống khả năng, nữ tử mới dừng tay. Sau đó vị này Văn Tú cô nương, tiện tay cầm trong tay một góc đá xích hồng gạch đá hướng bên cạnh ném đi. Nhặt lên một bên sách vở, tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh không coi ai ra gì tiếp tục xem sách đi. Thấy tình cảnh này, chung quanh những cái kia phụ nữ trẻ em đều kinh hãi, cho dù là vừa vọt lên một nửa mấy tên đạo tặc cũng sắc mặt kinh dị. Đúng vào lúc này, năm vị hầm lò chủ bên trong, cầm đầu tên lão giả kia hô to một tiếng. Đều còn chờ cái gì nữa? Giết cho ta tặc. Những thanh diêu thôn đó thanh niên trai tráng lập tức phản ứng lại, bọn hắn cấp tốc vung vẩy binh khí, đem vừa xông vào hầm lò bên trong mấy tên đạo tặc lại cho đuổi ra ngoài. Lò gạch cửa vào lại là một phen cực chiến, bọn phỉ đồ lại ném ra mấy cỗ thi thể, vẫn như cũng là không thể công phá lò gạch lối vào. Còn sót lại sơn phỉ lui xuống. Trở về từ cõi chết, thanh niên trai tráng nhóm trong nháy mắt đã mất đi khí lực, riêng phần mình ngã trên mặt đất thở hổn hển, may mắn mình lại trốn qua một kiếp. Hầm lò bên trong những cái kia phụ nữ trẻ em thì là bị máu tanh tràn diện, bị hù không nhẹ, không ít người che mặt khóc giống. Trong góc, vị kia văn tú cô nương vẫn tại chuyên chú đọc sách. Cùng vừa rồi khác biệt chính là, lúc này bên cạnh nàng không có một người. Tất cả phụ nữ trẻ em đều cách xa nàng xa, mà tại bên tay nàng, khối kia đập vỡ tội phạm đầu gạch xanh bên trên, đỏ thấm vết máu lộ ra càng thêm bắt mắt. Chương 226, ác độc tấm da. Chương 226, ác độc tấm da. Lúc này ở lò gạch bên ngoài, Đoạn Vĩ Lang chính đối thủ hạ nổi trận lôi đình. Lao Hắc Sơn tội phạm, thế mà ngay cả một đám công tượng đều đánh không lại. Còn tại lò gạch bên trong mất đi mấy cái nhân mạng, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Kéo theo công kích tiểu đầu mục, chính quỷ trên mặt đất chịu phạt. Trên người trên mặt có mấy đạo Đoạn Vĩ Lang quất vết roi. Phát tiết qua nộ khí, cái này Đoạn Vĩ Lang quay người quát: "Đi, đem kia là cái gì tấm da gọi tới cho ta." Hắn là cái này thanh diêu thôn người. Hỏi một chút hắn, cái này lò gạch chẳng lẽ không có cái khác cửa vào sao? Không bao lâu, tấm kia da khập khiễng bị sơn phỉ mang theo tới. Hắn nhìn xem sắc mặt khó coi Đoạn Vĩ Lang, trong lòng liền là lắp một cái. Đoạn Vĩ Lang đem trong tay đao sắt đỡ đến tấm da trên cổ, dùng thanh âm khàn khàn nói ra: "Lão Hắc Sơn các huynh đệ, nghe ngươi lời nói, đến đánh cái này thanh diêu thôn. Hiện tại trong thôn thanh niên trai trắng đều canh giữ ở cái này hầm lò miệng. Các huynh đệ xông vào không nổi, liền không chiếm được bên trong tiền tài nữ tử. Tấm da, cho ngươi một nén hương thời gian, hoặc là muốn cái chủ ý, đem cái này lò gạch phá mọi người phát tài, hoặc là đầu dọn nhà." Nghe nói lời ấy, tấm da liền là toàn thân lắc một cái. Hắn nhìn xem Đoạn Vĩ Lang cái kia âm lệ ánh mắt, biết đối phương không có nói đùa. Mình nếu là nghĩ không ra chủ ý, đầu này khẳng định là giữ không được. Hắn cuống quýt đối Đoạn Vĩ Lang nói ra: "Chủ nhà, ta nghĩ, ta lập tức muốn. Ngài cho ta cái công phu, ta nhất định khiến các huynh đệ xông đi vào phát tài." Nói xong lời này, liền đứng dậy nhìn về phía trước mắt lò gạch. Tòa này lò gạch là thuộc về vị kia thôn chính, cũng là trong thôn lớn nhất một tòa. Những ngày này hắn hiếu kỳ, vì sao tòa này lò gạch bị cố ý nhàn rỗi, hiện tại xem ra là bị lao thôn chính xem như toàn thôn lâm thời chỗ tránh nạn. Hầm lò bên trong không gian cũng đủ lớn, có thể cho phép hạ toàn thôn linh miệng, lại chỉ lưu lại một cái cửa ra vào. Chỉ cần toàn thôn thanh niên trai tráng tử thủ lò gạch cửa vào, cái kia đúng là dễ thủ khó công. Cái này sơn phỉ nhập thôn cướp bóc cũng không dám kéo dài quá lâu, cho nên nhất định phải nhanh. Cái này tấm da nhìn thoáng qua lò gạch cũng là cao mày, mình nếu muốn không ra phá hầm lò chủ ý, chỉ sợ thật tính mệnh khó đảm bảo. Đồng nhiên, tấm da đầu góc khẽ động, hắn gấp hướng lò gạch phía trên nhìn lại. Nghĩ nghĩ lại, quả nhiên có thể nhìn thấy mấy chỗ đông đá. Tấm da biết, đó là lò gạch sắp xếp khói miệng, chỉ cần là lò gạch đều sẽ có vật này. Thấy được những này sắp xếp khói miệng, đồng nhiên một cái ác độc chủ ý tại trong đầu hắn hiện hiện. Hắn vội vàng đứng dậy, khập khiễng hướng Đoạn Vĩ Lang phương hướng đi đến. Trong miệng nói ra: "Chủ nhà, ta có biện pháp." Lúc này ở lò gạch bên trong, vị kia văn tú cô nương đang tại cho đám người phân phát lấy bánh bột ngô. Những này bánh bột ngô là nàng sớm in dấu tốt, dùng vải bố gói kỹ phân biệt giấu đến lò gạch hầm trú ẩn bên trong. Ngoại trừ bánh bột ngô, thậm chí còn có mấy thùng thanh thủy. Mấy vị hầm lò chủ dò hỏi: "Văn Tú, ngươi có phải hay không biết cái này sơn phỉ muốn tới? Vậy mà chuẩn bị như thế đầy đủ." Vị kia Văn Tú cô nương lắc đầu nói ra: "Chúng ta thanh diêu thôn, làm gạch ngói sinh ý là có tiếng. Ngoại nhân tất nhiên cho là chúng ta kiếm không thiếu tiền bạc. Ta chỉ biết là sơn phỉ ắt tới, chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ đến. Cho nên liền tại cái này không hầm lò bên trong, sớm chuẩn bị đồ ăn nước uống. Chỉ cần mọi người tại cái này hầm lò bên trong sống qua 2-3 ngày, muốn người đốc quân kia phủ quan binh cũng nên đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể được cứu vớt." Các vị thôn dân nghe đều là khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm thán phục vị này Văn Tú cô nương suy nghĩ chu toàn. Những thôn dân kia càng là lòng mang cảm kích theo Văn Tú cô nương trong tay nhận lấy bánh bột ngô. Mấy tên thanh niên trai tráng nói gấp, cầm lấy bánh bột ngô liền cắn một cái. Chỉ là cái này bánh bột ngô vào miệng, mấy người trên mặt liền quay khúc bắt đầu. Cái này bánh là thật khó ăn a, Văn Tú cô nương người lớn lên thanh tú, nhưng cái này chủ nghệ thật sự là khó tả. Bất quá dưới mắt, lò gạch bên trong đồ ăn cũng chỉ có Văn Tú cô nương in dấu những này bánh bột ngô. Người không ăn, cũng chỉ có chịu đói phần. Cho nên vô luận bánh bột ngô nhiều khó khăn ăn, các thôn dân cũng là cố nén nuốt. Đúng vào lúc này, lò gạch bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm: "Các hương thân, là ta, tấm da." Canh giữ ở lò gạch cổng thanh niên trai tráng, trông thấy hắn liền là chửi ầm lên: "Tốt ngươi cái tấm da, ngươi còn có mặt mũi tới. Mọi người có thể đều thấy được, cái này sơn phỉ liền là ngươi dẫn tới. Các loại quan quân bắt ngươi, nhất định phải lột da của ngươi." Nghe lò gạch bên trong tiếng mắng, tấm da cũng không bối rối. Hắn mắt tam giác chừng một cái, cao giọng quát: "Các ngươi những này lớp người quê mùa nghe. Không sai, những này trên núi hảo hán, đúng là nhà ngươi ra ra dẫn tới. Các ngươi dám đả thương ra ra chân, ra ra liền để các ngươi tốt nhìn. Bất quá à, dù sao cũng là hương thân hương lý, ta cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt. Ra ra xem ở đều là đồng hương phân thượng, cầu Đoạn Vĩ Lang đại đương gia. Chỉ cần các ngươi giao ra hầm lò bên trong tiền tài nữ tử, đại đương gia liền tha các ngươi một đầu tiện mệnh." Nghe nói lời ấy, lò gạch bên trong lập tức là tiếng mắng một mảnh: "Người cái tấm da, dẫn sơn phỉ thai họa trong thôn, ngươi chết không yên lành, muốn cho chúng ta giao ra tiền tài nữ tử. Nam mơ, có bản lĩnh, các ngươi xông tới a." chúng ta chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Nhìn qua lò gạch bên trong, tượng hộ thôn dân tức giận ánh mắt. Thẩm gia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Tốt tốt tốt, các ngươi những ngày tiền mệnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói cho các ngươi biết, lão Hắc Sơn hảo hán nhóm đã phá các ngươi sắp xếp khói miệng. Các ngươi chờ lấy bị hun khói a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hầm lò bên trong liền là một trận đất đá sụp đổ thanh âm. Gặp là sắp xếp khói miệng. Những cái kia sơn phỉ muốn thả hun khói chúng ta. Không đợi những này tượng hộ thôn dân phản ứng, mấy đại đoàn thiêu đốt rơm rạ liền bị từ sắp xếp khói miệng ném xuống rồi. Tất cả mọi người đều là liều mạng đi đập rơm rạ, nhưng lò gạch bên trong vẫn là bốc lên khói đặc. Trong ngay mắt, khắp nơi đều là hò khan thanh âm. Thẩm gia, ngươi có còn hay không là người? Ngươi vậy mà mang sơn phỉ chắn khói nói, hun đồng hương. Khục khục khục. Nhìn xem sương mù từ hầm lò miệng xông ra. Tấm kia ra không có đi quản hương dân chửi mắng, mà là đối Đoạn Vĩ Lang định mà nói. Chúc mừng đại đương gia. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ, những này tiện mệnh tất nhiên đều cho ngài hun đi ra. Đến lúc đó, còn xin đại đương gia giữ lời nói. Đoạn Vĩ Lang nghe lò gạch bên trong càng ngày càng tiếng ho khan kịch liệt, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tâm hắn hạ cao hứng, quay người đối Tấm gia nói ra. Thẩm gia, tiểu tử ngươi làm không sai, người đủ hung ác. Từ gia hương bên trong hương thân cũng không buông tha, là cái làm phỉ tài năng. Lần này cướp tiền tài, phân ngươi hai phần. Nghe nói, ngươi đầu này chân là đùa giỡn người ta nàng dâu bị thôn dân cắt đứt. Như vậy đi, một hồi nhà kia nàng dâu cầm ra đến, ta liền thưởng ngươi. Ngươi ngay trước nhà nàng hán tử khoái hoạt, để ngươi thật tốt hạ giận. Nghe được nơi đây, tấm kia ra trên mặt lộ ra hèn mọn mà ửng hồng biểu lộ. Trong đầu hồi tưởng đến nhà kia nàng dâu tư sắc, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Hắn vội vàng kéo lấy chân gãy, đối Đoạn Vĩ Lang không mình hành lễ, trong miệng hưng phấn hô: "Ta đại đương gia thưởng, tiểu nhân nhất định là ngài trung tâm quên mình phục vụ." Chương 227: Tiêu diệt Đoạn Vĩ Lang. Chương 227: Tiêu diệt Đoạn Vĩ Lang. Tấm kia ra tự xưng là lập công lớn đứng tại chúng phỉ trong đám, sống lưng tựa hồ cũng thẳng một chút đang muốn cùng chung quanh chúng phỉ bộ hạ gần như. Đông nhiên trông thấy, đứng tại lò gạch trên đỉnh đang tại đốt cháy rơm rạ mấy cái đạo tặc bỏ mạng đồng dạng chạy như điên. Bên trong một cái sân phỉ, tựa hồ đối với lấy Đoạn Vĩ Lang đang kêu cái gì. Phía dưới chúng phỉ đều là nghi hoặc. Tấm da kéo lây chân gãy hướng về phía trước rời một bước, lại nghe lấy người kêu hô: "Quan, quan binh, quan binh tới." Ngay sau đó, một chi vũ tiễn bạch phá không khí từ đằng xa phong tới, trực tiếp bắn thủng cái kia sơn phỉ cổ. Theo một tiếng nghẹn ngào kêu thảm, người kia liền từ lò gạch trên đỉnh ngã rơi lại xuống đất. Biến cố này để tất cả sơn phỉ đều ngây ngẩn cả người. Nhưng tất cả mọi người đều nghe được cái kia gót sắt đạp đất rung động. Lập tức, đại đội kỵ binh hướng đạo tặc lao đến Đoạn Vĩ Lang hiện tại làm động, tại kinh nghiệm của hắn bên trong. Bọn hắn sơn phỉ cướp thôn, ít nhất phải tầm nửa ngày sau mới có quan phủ nha dịch tới dò xét. Bình thường muốn 1-2 ngày, trung binh đốc quân phủ mới có thể tổ chức lên một chi trăm người binh hộ quân tới giết cướp. Bọn hắn lao Hắc Sơn thổ phỉ xông vào cái này Thanh Diêu thôn không đủ nửa ngày. Làm sao có thể nhanh như vậy liền sẽ có quan binh đến vây quét, hơn nữa còn là đại đội kỵ binh. Đoạn Vĩ Lang đương nhiên sẽ không biết, triều đình đã sắc phong Lý Nguyên là Thanh Nguyên huệ bá. Mà thân là huệ bá, liền có trấn thủ địa phương, tập tặc bắt trộm quyền lực. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, mình lần này cần cướp bóc Thanh Diêu thôn, là Lý Nguyên cải biến Đông thôn quê bảo mấu chốt. Tiếp vào Thanh Diêu thôn bị tập kích tin tức, Lý Nguyên trước tiên liền điều động kỵ binh cấp tốc gấp rút tiếp viện. Lúc này, vị này Thanh Nguyên bá đại nhân đứng tại ngoài thôn dốc cao bên trên, nhìn qua Thanh Diêu thôn cảnh tượng, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Kỵ binh của hắn đã tới rất nhanh, nhưng đưa mắt nhìn lại, toàn bộ Thanh Diêu thôn cũng đã lâm vào biển lửa. Gần trăm đạo tặc đang tại trong thôn hoành hành cướp bóc, ai đều có thể nhìn ra được, cái thôn này xong. Lý Nguyên thân vệ kỵ binh đã chia mấy cái tiểu đội xông vào Thanh Diêu thôn. Như là lược bí trong thôn đã qua, những cái kia ngăn tại kỵ binh gót sắt trước đó đạo tặc, trong nháy mắt bị chặt giết hầu như không còn. Lúc này trong thôn khắp nơi đều là sơn phỉ hô gào kêu thảm, đối với loại cấp bậc này chiến đấu, Lý Nguyên không có chút nào tham dự hứng thú. Hắn chỉ là đứng tại trên sườn núi cưỡi ngựa quan sát. Trong lòng tính toán, bị này đại họa Thanh Diêu thôn, đến cùng còn có hay không năng lực gánh vác lên hắn cải biến Đông thôn quê bảo trách nhiệm. So sánh tại trong thôn buôn tẩu đảo vong sơn phỉ, lúc này ở lò gạch bên trong, các thôn dân cũng là bối rối một mảnh. Gây mũi sương mù đã càng ngày càng đậm hơn. Mọi người như không có đầu con rồi một dạng chạy loạn, tiếng khóc giống, tiếng ho khan hôn tạp tuyệt vọng kêu to. Vị kia gọi Văn Tú cô nương, ở vào tình thế như vậy hiển nhiên cũng vô pháp xem sách. Chỉ là nàng và cái khác hốt hoảng thôn dân khác biệt, mà là dựng lên lỗ tai, cẩn thận phân biệt lấy lò gạch bên ngoài tiếng vang. Lập tức sắc mặt khẽ động, cất kỹ sách liền hướng lò gạch cửa ra vào đi đến. Lúc này lò gạch lối ra, thanh niên trai tráng nhóm phần lớn cũng là tại trong khói dày đặc che mặt ho khan, không người trông coi. Tên kia gọi Văn Tú nữ tử cẩn thận cất bước đi hướng lối ra. Thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn, đó là móng ngựa lao vụt thanh âm, cùng kịch liệt tiếng la giết. Bước chân của nàng nhanh hơn, sơn vị cũng sẽ không có nhiều như vậy kỵ binh, cái này tất nhiên là quan quân. Ở sau lưng nàng, các thôn dân gặp Văn Tú ra ngoài thế mà vô sự, biết bên ngoài tất nhiên có biến cố. Càng nhiều thôn dân cũng đi theo phía sau nàng, từ lò gạch bên trong bay vọt mà ra. Chỉ là đám người ra lò gạch, lập tức liền bị một màn trước mắt sợ ngây người đại đội kỵ binh tại hương dạ ở giữa rong rồi. Vừa rồi tại lò gạch trước cửa cực kỳ phách lối lao Hắc Sơn đạo tặc, lúc này như chó nhà có tang chạy trốn từ phía. Mấy cái đạo tặc muốn vượt qua thôn bên cạnh song gỗ trốn hướng trên núi, nhưng mấy chi vũ tiễn đem bọn hắn trực tiếp bắn ngã. Còn có một đám sơn phỉ tự xưng là dũng mãnh, muốn kết thành trận thế chặn đường kỵ binh. Nhưng theo chiến mã bước qua, cũng chỉ là lưu lại một chỗ tàn phá thi thể. Cỗ này hơn trăm người sơn phỉ, tại kỵ binh trước mặt như con kiến hôi bị nhẹ nhõm nghiền nát. Mới từ lò gạch bên trong chạy đến hương dân công tượng, bị trước mắt kỵ binh dọa người khí thế chấn nhiếp, chen chút chung một chỗ không biết làm sao. Bọn hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được, trước mắt vây quét sơn phỉ kỵ binh, đến cùng là đến từ nơi nào. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Thanh Nguyên huyện quan binh cũng không có như thế dũng mãnh đứng tại dốc núi Lý Nguyên, tự nhiên cũng nhìn thấy từ lò gạch bên trong dũng mãnh tiến ra hương dân, ánh mắt hắn sáng lên, lại có nhiều như vậy thôn dân may mắn còn sống sót, trong này tất nhiên có không thiếu công tượng, xem ra sự tình còn không tính quá tệ. Lý Nguyên vội vàng hạ lệnh, để tá hương đi trấn an những thôn dân này, cần phải để bọn hắn không nên kinh hoàng. Một đội hơn 10 kỵ trọng giáp kỵ binh, gót sắt đạp trên bụi mù, hướng các thôn dân phương hướng chậm rãi mà đến. Bảo hộ ở phía ngoài đoàn người vây thanh niên trai tráng, có mấy cái thậm chí bị hù run chân, trực tiếp ngã nhào trên đất. Phụ nữ trẻ em nhóm cũng là ôm ở cùng một chỗ, không biết trước mắt là họa là phúc. Cũng may vị kia lão thôn chính coi như có chút kiến thức. Hắn đưa mắt nhìn lại, trước mắt kỵ binh y giáp chỉnh tề, hiệu lệnh nghiêm nghị, tất nhiên không phải đạo tặc. Vội vàng đánh bạo, đối kỵ binh cao giọng hô: "Tiểu lão nhân là Thanh Diêu thôn thôn chính, Trung Hữu Tài. Xin hỏi quan gia, đến từ nơi nào?" Lúc này tá hưng đã cách vị này thôn chính bất quá vài chục bước, liền cao giọng đáp lại nói: "Thanh Nguyên huyện bá xuất quân diệt cướp, các ngươi không được bối rối." "Thanh Nguyên huyện bá? Đó là ai?" Nghe nói lời ấy, Thanh Diêu thôn các hương dân đều là hai mặt nhìn nhau. Lý Nguyên huyện bá thân phận tại binh hộ ở giữa ngược lại là chuyển rất nhanh, nhưng ở dân hộ cùng tượng hộ bên trong lại là chưa có nghe thấy. Bất quá cũng may, vị này Trung Hữu Tài cũng là một vị có kiến thức thôn chính. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền là hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng tá hưng cao giọng hỏi: "Cái này Thanh Nguyên bá, thế nhưng là đại phá thiết lạc Lý giáo úy?" Tá hưng ngạo nghễ trả lời: "Chính là." Xác định kỵ binh thân phận, vị này thôn chính mới tính thở phào một cái. Tháng trước hắn đi huyện thành đưa gạch ngói thời điểm, vị này Lý giáo úy sự tích, thế nhưng là tại huyện thành trong phố xá truyền khắp. Nếu là vị này thanh danh cực tốt Lý giáo úy xuất thủ, tự mình Thanh Diêu thôn đã mất lo. Vậy những thứ này lao Hắc Sơn đạo tặc cũng tất nhiên chắp cánh khó thoát. Quả nhiên, bất quá thời gian một nén nhang, gần trăm lao Hắc Sơn đạo tặc đã bị bọn kỵ binh chém giết hơn phân nửa, còn lại 30 mấy cái cũng đã bị bắt sống. Những chuyện lặt vặt này miệng, là muốn đưa đến huyện nha làm diệt cấp chứng cứ. Trong đó liền bao quát tên kia tội phạm Đoạn Vĩ Lang. Lý Nguyên cưỡi ngựa đi vào cái kia Đoạn Vĩ Lang trước mặt, liếc mắt nhìn cái này lúc trước buông lời muốn mình đẹp mắt ra hỏa. Lúc này Đoạn Vĩ Lang bị hai tên thân vệ áp lấy, lưng trói hai tay, cực kỳ chật vật. Gặp đại sự đã đi, chỉ là đối Lý Nguyên quỳ xuống đất dập đầu, sớm mất lao Hắc Sơn đại đương ra khí thế. Lý Nguyên còn tưởng rằng dám uy hiếp mình là dạng gì hảo hán, kết quả nhìn sang bất quá là một tên diện mục hung ác mặt thèo hán tử, lập tức không có hào hứng, lập tức đối bên người kỵ binh hạ lệnh, phái người đi thông chi huyện nha, liền nói Thanh Nguyên huyện bá đã tiêu diệt lao Hắc Sơn đạo tặc, bắt sống trùm thổ phỉ Đoạn Vĩ Lang, để bọn hắn nhanh phái sai dịch tới đón tay. Vâng. Kỵ binh lập tức đánh ngựa mà đi. Xử lý xong những này việc vặt, Lý Nguyên cưỡi ngựa lại tới Thanh Diêu thôn may mắn còn sống sót hương dân trước mặt. Những này mới từ lò gạch bên trong trốn được một cái mạng thôn dân, nhìn lên đến càng thêm thế thảm. Từng cái trên thân đều là bụi đất một mảnh, thậm chí không phân rõ nam nữ lao ấu. Chỉ có một tên cô gái trẻ tuổi trên thân coi như sạch sẽ, bất quá tựa hồ cũng không chú ý Lý Nguyên phương hướng, mà là tựa ở hầm lò vách tường bên cạnh, thân sắc có chút nhàm chán liếc nhìn một quyển sách. Chương 228. Trong thôn tư hình. Chương 228. Trong thôn tư hình. Lúc này Thanh Diêu thôn lão thôn chính cũng phản ứng lại. Hắn vội vàng hướng lấy sau lưng một tiếng chào hỏi, tất cả thôn dân liền phần phật một cái đều quỳ xuống. Thôn chính đối Lý Nguyên cao giọng hô: "Ta Thanh Diêu thôn bách tính, bái tạ Thanh Nguyên bá, ân cứu mạng." Tại lao thôn chính lôi kéo dưới, sau lưng bách tính cũng là nhao nhao giật đầu, trong miệng hô lớn nói: "Bái tạ Thanh Nguyên bá, ân cứu mạng." Lý Nguyên vội vàng khoát tay nói ra: "Bình khấu giết cướp chính là bản bá chức trách, các vị không cần như thế." Lúc này Lý Nguyên tâm tình coi như không tệ, cái này Thanh Diêu thôn mặc dù gặp sơn phỉ tập kích, trong thôn phòng ốc đại bộ phận đều bị thiêu hủy, nhưng thôn dân phần lớn đều trốn đến lò gạch bên trong, cho nên thương vong cũng không lớn. Chỉ cần trong thôn công tượng đều còn sống, cái kia tu kiến đông thôn quê bảo, mua sắm gạch ngói sự tình liền dễ làm. Lý Nguyên trước hết để cho thôn dân riêng phần mình quay lại ra trang cứu hỏa, kiểm kê tổn thất. Hắn chuẩn bị ở đây hạ trại, tại cùng trong thôn công tượng nói chuyện xây dựng thêm đông thôn quê bảo sự tình. Đúng lúc này, đầu thôn phương hướng lại hỗn loạn lung tung. Lý Nguyên tưởng rằng có lọt lưới sơn phỉ đang muốn phái kỵ binh quá khứ vây quét, lại phát hiện là Thanh Diêu thôn thôn dân đang tại vây đuổi một cái người thọt. Cái kia người thọt chạy bối rối, trong miệng không biết gào thét cái gì. Sau lưng, trên trăm thôn dân, vô luận nam nữ lao hấu đều phẫn nộ đuổi theo. Lý Nguyên đang tại kỳ quái, một bên thôn chính Trung Hữu Tài vội vàng nói: "Bá gia, người này là bổn thôn vô lại tấm gia. Lần này lao Hắc Sơn thổ phỉ nhập thôn cướp bóc, liền là người này làm nội ứng. Ta Thanh Diêu thôn bị sơn phỉ giết 7-8 tên hương dân, đều là người này gây nên. Cái này tấm gia tội không thể tha. Tiểu lão nhân khẩn cầu bá gia, đem này tặc tử giao cho ta Thanh Diêu thôn xử trí." Nói xong liền phù một tiếng quỳ trên mặt đất hướng Lý Nguyên dập đầu. Lý Nguyên sắc mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra: "Người này thông phỉ, dưới mắt đã chứng cứ vô cùng xác thực. Đưa đến huyện nha, cũng tất nhiên là chẳng hình. Thôn chính vì sao muốn tự mình xử trí đâu?" Thanh Diêu thôn thôn chính vội vàng lại hướng Lý Nguyên dập đầu một cái, buồn bã nói: "Thấm ra người này làm hại hương dân đã lâu, trộm cắp, đoạt của, đả thương người, thậm chí đùa giỡn trong thôn phụ nữ có chồng. Nhưng nói là con sâu làm dầu nổi canh, tội ác từng đống. Lần này càng là dẫn lao Hắc Sơn bầy phỉ nhập thôn cướp bóc. Người này bất tử, thiên lý bất dung. Như vào nhà tù, các thôn dân liền không cách nào tự mình báo thù. Mọi người đều ngóng trông có thể cho một cái công đạo. Còn xin bá gia thành toàn ta Thanh Diêu thôn." Nói xong lại là cuốn quýt dập đầu. Lý Nguyên mảnh một suy tư, trong lòng liền minh bạch nguyên do. Thanh Diêu thôn vừa mới gặp đại nạn, trong thôn phòng xá hơn phân nửa bị hủy, thôn dân càng là chết 7-8 người. Toàn bộ Thanh Diêu thôn bầu không khí cũng có thể nói là lòng người tan rã, sĩ khí tinh thần sa sút. Thôn dân trong lòng tất nhiên cũng là tràn đầy lệ khí. Cái này Thanh Diêu thôn, nếu muốn một lần nữa tỉnh lại, liền cần đem thôn dân trong lòng tích tụ oán khí đều phóng xuất ra. Những lao hát sơn đó đạo tặc, tất nhiên là muốn đưa đến huyện nhà, các thôn dân không dám động. Nhưng cái này tóm ra, liền là trong thôn một tên vô lại hán, nếu như có thể đem hắn tại bổn thôn dùng tư hình hành quyết, không thể nghi ngờ có thể cho các thôn dân chút cơn giận. Lý Nguyên cũng là phi thường lý giải thôn chính ý nghĩ. Bất quá làm như thế, lại là dù sao cũng hơi vi phạm với đại lương luật pháp. Đúng lúc này, cái kia thôn chính lại hướng về phía trước quỳ đi một bước, ngửa đầu đối Lý Nguyên tiếp tục nói: "Bá gia như thành toàn ta Thanh Diêu thôn, để thôn dân có thể báo thủ. Ta trong thôn trên dưới hơn trăm cái, đều là nguyện ý nghe bá gia điều khiển. Bá gia nếu muốn sửa chữa và chế tạo thành tắc khách sạn, ta Thanh Diêu thôn nguyện đem hết toàn lực." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên mặt mày mở ra, trong lòng rất là vui mừng ân, không sai, cái này Thanh Diêu thôn thôn chính còn tính là hiểu chuyện, thế là giả bộ như bất đắc dĩ lắc đầu nói ra: "Cũng được, thấm gia loại này vô lại, đúng là chết chưa hết tội. Ta tù binh danh sách bên trong, đem vẽ rơi người này. Các ngươi Thanh Diêu thôn, mình nhìn xem xử trí a." Nghe Lý Nguyên đáp ứng, thôn chính Trung Hiếu tại sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng lấy Lý Nguyên dập đầu. Đa tạ bá gia. Lúc này, bên kia bắt tấm ra các thôn dân, cũng có kết quả. Tên vô lại này trong tay cầm một thanh đoàn đao, tê tâm liệt phế uy hiếp thôn dân không nên tới gần. Nhưng lại không biết từ chỗ nào bay tới một cục gạch, không lệch không nghiêng, chính nện ở hắn duy nhất đầu kia tốt trên đùi. Tấm ra một tiếng hét thảm, đau tay run một cái, đoạn đao lập tức rơi xuống đất. Hai cái đùi đều bị thương, hắn càng là đứng không vững, trực tiếp mới ngã xuống đất. Thôn dân chung quanh cùng nhau tiến lên, đem hắn gắt gao ấn xuống, dùng dây thừng trói gô. Những người khác đều không chú ý khối kia cục gạch là từ đâu bay tới, bởi vì lúc ấy hướng tấm da ném thạch đầu rất nhiều người. Bất quá đứng tại chỗ cao Lý Nguyên, lại là nhìn rất rõ ràng đánh trúng tấm da một chân khối kia cục gạch, chính là vừa rồi dựa vào lò gạch đọc sách tên kia nữ tử áo xám ném, mà lại là động tác nhanh nhẹn, thủ pháp thành thạo. Lý Nguyên trong lòng là thầm giật mình, nàng này khoảng cách tấm da chí ít bên ngoài hơn 10 trượng. Khoảng cách xa như vậy, ném ra cục gạch, thế mà có thể chuẩn xác trúng đích tấm da một chân. Lý Nguyên nhìn qua nàng này híp mắt lại, nàng này nhìn lên đến thật không đơn giản. Tại lao thôn chính dẫn đầu dưới, cái kia vô lại tấm da bị các thôn dân kéo vào phía sau núi, trên đường đi kêu khóc cầu khẩn không ngừng. Về sau phát sinh sự tình, Lý Nguyên cũng không muốn tiếp qua hỏi. Sau một canh giờ, các thôn dân lần lượt từ sau núi trở về, không người lại đi đàm luận cái gì tấm da. Trong thôn nhiều thiếu cũng khôi phục một chút sinh khí. Xâm lấn Thanh Diêu thôn sơn phỉ bị Lý Nguyên giết hết. Lý Nguyên lại cho bị phỉ thôn dân phân phát một chút thóc gạo. Cái này đoạn vĩ lang sự tình làm xong, Lý Nguyên liền tìm đến thôn chính Trung Hữu Tài cùng mấy vị hầm lò chủ, cùng hắn thương nghị xây dựng thêm nông thôn quê bảo sự tình. Thanh Diêu thôn năm vị hầm lò chủ, nghe nói Lý Nguyên muốn xây dựng thêm Đông Hương thôn là đồng thôn quê bảo, lập tức vũ bộ ngực tỏ thái độ, bọn hắn vì báo đáp Thanh Nguyên bá ân cứu mạng, nguyện ý không ràng buộc cung cấp tất cả gạch ngói. Lý Nguyên cũng không muốn lúc này chiếm những này gặp nạn người tiện nghi. Thế là đối Thanh Diêu thôn mọi người nói, Thanh Diêu thôn cung cấp gạch ngói vật liệu xây dựng, nhân công tạo rèn, hắn đều sẽ theo giá thanh toán thù lao. Cái này khiến Thanh Diêu thôn tượng hộ nhóm cảm động không thôi, nhưng Lý Nguyên còn nói thêm, nghe nói Thanh Diêu thôn có một vị kiến tạo thợ rèn, xa gần rất là nổi danh, hắn muốn mời vị này thợ rèn giúp đỡ quy hoạch đồng thôn quê bảo tu kiến. Nghe Lý Nguyên yêu cầu, mấy vị hầm lò chủ đều là hai mặt nhìn nhau, thân sắc có chút cổ quái. Lý Nguyên hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm không phải là cái kia thợ rèn chết bởi phỉ loạn. Thôn chính Trung Hữu Tài ho nhẹ một tiếng, nói với Lý Nguyên: "Khởi bẩm bá gia, thực không dám giấu giếm. Ta trong thôn sẽ kiến tạo vẽ kỹ thuật người, chỉ có một người. Chỉ tiếc nàng là một nữ tử, ngày bình thường đối đãi người có nhiều bất tiện, cho nên đối ngoại đều là từ ta đảm nhiệm kiến tạo đại giám chức vụ." Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nói ra: "Không sao, không biết có thể đem nàng này mời đến. Ta muốn hỏi thăm chút kiến tạo sự tình." Trung Hữu Tài liền vội vàng đứng lên, đối người bảy hô một tiếng: "Văn Tú, tới." Không bao lâu, tên kia nữ tử áo xám liền bước nhẹ đi tới. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, chính là vừa rồi dùng cục gạch nện lật tấm da vị kia cô gái trẻ tuổi. Một bên lão thôn chính vội vàng nói: "Đây là cháu gái của ta, như có sai lầm lễ chỗ, còn xin bá gia thông cảm." Tại thôn chính gia hiệu dưới, nữ tử áo xám vội vàng hướng lấy Lý Nguyên hành lễ: "Tiểu nữ, Trung Văn Tú, gặp qua Thanh Nguyên bá đại nhân." Chương 229: Kiến tạo đại giám. Chương 229: Kiến tạo đại giám. Tại đại lương thời đại này, sửa chữa và chế tạo cỡ lớn kiến trúc hoặc là xây thành thời điểm, ngoại trừ thuê công tượng bên ngoài đồng dạng đều sẽ mời một vị kinh nghiệm phong phú kiến tạo đại giám, phụ trách chủ tính trung quy hoạch toàn bộ bộ môn thi công. Vị này đại giám nhất định phải có thể vẽ toàn bộ kiến trúc cần thiết kiến tạo đồ. Tỷ như cùng loại hậu thế bản vẽ mặt phẳng, địa bàn đồ, kiến trúc thẳng đứng tiết diện tại đại lương được xưng là bên cạnh giản đồ. Cao thủ trong đó thậm chí có thể chế tác cái gọi là nóng dạng, cũng chính là kiến trúc các loại tỷ lệ mô hình. Cuối cùng, đại giám nếu có thể vẽ ra căn cứ vào kiến tạo cách thức tiêu chuẩn, các loại chính thức bản mẫu tiêu chuẩn thi công đồ, cũng chính là cái gọi là cách thức tiêu chuẩn đồ. Loại này cách thức tiêu chuẩn đồ sẽ kỹ càng vẽ kiến trúc tất cả cấu kiện kích thước, vật liệu, tỷ lệ cùng thi công công nghệ. Thuần thục công tượng đồng dạng chỉ cần thấy được cách thức tiêu chuẩn đồ, liền có thể hoàn thành toàn bộ kiến trúc sửa chữa và chế tạo. Mà kiến trúc sửa chữa và chế tạo hoàn tất về sau, những này cách thức tiêu chuẩn đồ cũng sẽ lưu trữ, làm kiến trúc sửa chữa bảo dưỡng căn cứ. Dù là kiến trúc tổn hại hoặc là gặp hỏa hoạn, chỉ cần cách thức tiêu chuẩn đồ còn bảo tồn hoàn hảo, vẫn như cũ có thể hoàn chỉnh trùng kiến. Tại Đại Lương, công bộ phụ trách quản lý cả nước công tượng cùng kiến tạo công việc, đồng thời cũng sẽ xuất bản quy phạm chính thức kiến tạo bản mẫu. Văn Tú cô nương một mực nhìn quyển kia, Đại Lương kiến tạo cách thức tiêu chuẩn chính là bản mẫu thứ nhất, cũng là trở thành kiến tạo đại giám môn bắt buộc. Tại Đại Lương, sẽ kiến tạo cách thức tiêu chuẩn có thể đảm nhiệm đại giám chi trách nhân tài cực kỳ khan hiếm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia chính là nhân tài như vậy chẳng những muốn kiến tạo kinh nghiệm phong phú, hiểu được vật liệu học, kết cấu học thậm chí toán học. mấu chốt nhất vẫn phải là một vị vẽ kỹ thuật cao thủ. Người bình thường nếu có cái này tài học cùng năng lực, so với làm cái gì kiến tạo đại giám, còn không bằng đi thi khoa cử làm quan, ích lợi càng lớn. Trước đó tại Thanh Nguyên trong huyện, một vị duy nhất đủ tư cách đảm nhiệm kiến tạo đại giám người, chính là Trung Hữu Tài huynh trưởng. Chỉ là 2 năm trước, Trung Hữu Tài huynh trưởng bất hạnh tại công trường Quảng Thành trọng thương, không lâu liền đi thế. Cái này Thanh Diêu thôn, kỳ thật gạch ngói sinh ý chỉ chiếm ích lợi 3 thành, càng nhiều thì là tiếp nhận Bắc Xuyên đạo các nơi kiến tạo công trình. Lớn đến quan phủ xây thành tu nha, nhỏ đến địa chủ thân hào nông thôn đình đài trạch viện, những này thu nhập mới là Thanh Diêu thôn đầu to. Với lại không chỉ là Thanh Diêu thôn, chung quanh mấy cái tượng hội trong thôn xóm thợ mộc, thợ đá, thợ xây thợ nghề, cũng đều là dựa vào Thanh Diêu thôn tiếp nhận đến công trình xuống qua. Bởi vì bọn hắn nhưng không có một vị có thể tiếp nhận cỡ lớn công trình kiến tạo đại giám tòa chấn. Thanh Diêu thôn đã mất đi kiến tạo đại giám, liền trở tại đã mất đi 6-7 thành tài nguyên. Vì toàn bộ Thanh Diêu thôn sinh kế, huynh trưởng nữ nhi Trung Văn Tú không thể không lấy nữ tử chi thân gánh vác đại giám làm việc, phụ trách vẽ công trình bên trong kiến tạo đồ cùng cách thức tiêu chuẩn đồ. Nhưng là tại Đại Lương, nam tôn nữ ti tư duy là sâu tận xương thủy. Ngoại nhân nếu như biết cái này Thanh Diêu thôn kiến tạo đại giám lại là vị 18-19 tuổi nữ tử, cho dù là Trung Văn Tú năng lực viễn siêu cha hắn, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên đối ngoại liền do thôn chính Trung Hữu Tài đảm nhiệm kiến tạo đại giám. Nhưng trên thực tế, công trình cần thiết kiến tạo đồ, cách thức tiêu chuẩn đồ thi công quy hoạch đều là xuất từ chất nữ Trung Văn Tú chi thủ. Cho nên cái này Thanh Diêu thôn chân chính kiến tạo đại giám kỳ thật liền là trước mắt vị này Văn Tú cô nương. Lý Nguyên đến từ hậu thế, đương nhiên sẽ không đối nữ tử đảm nhiệm đại giám có ý kiến gì không. Hắn ngược lại cảm thấy nàng này cũng không đơn giản, chí ít vừa rồi nện lật tấm ra cái kia một cục gạch, để hắn đối vị này Văn Tú cô nương có chút lau mắt mà nhìn. Tại Lý Nguyên vị này Thanh Nguyên huyện bá trước mặt, Trung Văn Tú tự nhiên là không dám ngồi, chỉ là ở một bên đứng hầu, chờ lấy Lý Nguyên tra hỏi. Lý Nguyên thì là để cho người ta mang tới cái bàn, cười nói với Trung Văn Tú: "Ta muốn đem Đông Hương thôn cải biến là Đông thôn quê bảo, muốn hướng Văn Tú cô nương thỉnh giáo kiến tạo sự tình. Đứng đấy có nhiều bất tiện, cô nương trước hết mời ngồi." Trung Văn Tú quay đầu nhìn một chút bá phụ Trung Hữu Tài, lão thôn chính có chút gật đầu một cái. Nàng liên cử chỉ hào phóng ngồi xuống Lý Nguyên bên cạnh. Nàng vốn cho rằng vị này cái gì huyện bá đại nhân cũng sẽ hỏi mấy vấn đề đơn giản, liền sẽ làm qua loa. Dù sao đại nhân vật đồng dạng sẽ chỉ chú ý sửa chữa và chế tạo hao phí tiền tài nhiều ít, ai sẽ chú ý kiến tạo chi tiết. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là vị này Thanh Nguyên bá hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lý Nguyên từ trong ngực móc ra một chồng giấy, đặt tới trên mặt bàn, ấm giọng nói với Trung Văn Tú: "Những này là cải tạo Đông Hương thôn suy nghĩ, muốn mời cô nương giúp đỡ nhìn xem có được hay không." Nghe nói lời ấy, vị này Văn Tú cô nương ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Nàng đem trước mặt bản vẽ cẩn thận cầm lấy, thần thái có chút nghiêm túc nhìn bắt đầu. Những này đồ là Lý Nguyên tại trở về Thanh Nguyên trên đường, tự tay vẽ Đông Hương thôn cải tạo quy hoạch. Lý Nguyên sơ đồ phát thảo, không thể nói vẽ tốt bao nhiêu, nhưng là dung nhập hậu thế một chút vẽ kỹ thuật lý niệm, đem đồ vẽ có chút kỹ càng. Với lại đem từng cái khu vực phân chia, kiến trúc công năng đánh dấu rõ ràng. Vị này Văn Tú cô nương mặc dù không có học qua hậu thế vẽ kỹ thuật, nhưng cũng nhìn rõ ràng. Thậm chí sơ đồ phát thảo bên trong các loại đánh dấu sử dụng, mơ hồ để trong nội tâm nàng lấy làm kỳ. Lý Nguyên lấy ra những này sơ đồ phát thảo, Trung Văn Tú biết người ta tất nhiên không phải tùy tiện hỏi một chút, là muốn xuất ra chút thật đồ vật mới được. Thế là nhanh chóng tiến nhập trạng thái, phi thường chuyên chú liếc nhìn sơ đồ phát thảo. Trong miệng tựa hồ còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm cái gì. Khoảng cách của hai người rất gần, Lý Nguyên cũng không nhịn được đánh giá vị này Văn Tú cô nương. Tuổi tác cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ, khuôn mặt có chút thanh tú, trên mặt còn mang theo một chút thiếu nữ ngây thơ. Mặc trên người một kiện vải bố may áo xám, đem thân hình hoàn toàn bao khỏa, nhìn không ra dáng người như thế nào. Bất quá để Lý Nguyên có chút để ý, là vị cô nương này tóc tùy ý co lại, mà cái kia châm gài tóc tựa hồ là một thanh đồng thức. Đúng lúc này, vị này Văn Tú cô nương tựa hồ là muốn phán đoán hạ sơ đồ phát thảo chúng tàu chú kích thước có chính xác không. Thế là liền thuận tay từ tóc đen nhánh ở giữa rút ra đồng thước, đặt ở sơ đồ phát thảo dâng tấu chương tình nghiêm túc đo đạc. Hoàn toàn không để ý tới đã như là thác nước rối tung tóc. Tại quý nhân trước mặt búi tóc không ngay ngắn, nhưng thật ra là có chút thất lễ. Một bên lão thôn chính Trung Hữu Tài, sắc mặt siết chặt, vội vàng có chút áy náy nói với Lý Nguyên: "Nhà ta chất nữ, tính cách có chút cổ quái. Có đôi khi, cái này hình vẽ nhìn nghiêm túc, liền cái gì đều quên. Mời bá gia chớ trách." Lý Nguyên tùy ý khoát tay áo, sắc mặt ôn hòa nói: "Không sao, không sao. Văn Tú cô nương tự nhiên tùy tính, rất khó được. Ta như thế nào quái?" Gặp Lý Nguyên cũng không thèm để ý, một bên thôn chính Trung Hữu Tài, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, vị này Trung Văn Tú cô nương tiện tay lại đem tóc co lại, đem cái kia đồng thước lại cắm vào búi tóc bên trong. Sau đó trở lại đối Lý Nguyên thi lễ nói ra: "Bá gia, những này sơ đồ phát thảo tiểu nữ xem hết. Hình vẽ này, hơi có chút ý nghĩ, nhưng mà, lại là có chút sơ hở." Lý Nguyên nhẹ gật đầu, cười đáp lại nói: "A, cô nương không ngại chỉ ra chỗ sai. Ta rửa tai lắng nghe." Vị này Văn Tú cô nương nói đồ bên trong có chỗ sơ hở. Lý Nguyên trong lòng có chút còn có chút khâm phục. Dù sao cái này đồ thế nhưng là chính hắn tự mình vẽ, trong đó còn cần không thiếu hậu thế vẽ kỹ thuật chi pháp. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này Văn Tú cô nương có thể nói ra thứ gì đạo lý. Chương 230. Văn Tú cô nương có thể đảm nhận chức này. Chương 230. Văn Tú cô nương có thể đảm nhận chức này. Trung Văn Tú đem sơ đồ phát thảo ở trên bàn bày ra mở. Sau đó chỉ vào sơ đồ phát thảo bên trong bản vẽ mặt phẳng, nói với Lý Nguyên: "Bá gia muốn thay đổi xây Đông Hương thôn là Đông thôn quê bảo. Khẩn yếu nhất địa phương chính là cái này bảo tường. Sửa chữa và chế tạo bảo tường, mấu chốt nhất là nền tảng. Cỏ này đồ chúng đầu chú, này tường muốn tu rộng 1 trượng, 3 trượng cao 3 thước. Phía dưới lại phải lấy tảng đá làm cơ sở.
Nay tường tất nhiên khối đất to lớn, trọng lượng cực nặng. Không biết bá gia có thể từng khảo sát qua nơi đây địa tầng. Nơi đây cách bãi sông có phần gần. Nếu là địa tầng phía dưới có thủy mạch hoặc là đất cát, vậy liền cơ sở không tốn sức. Nếu là cưỡng ép sửa tường, thời gian lâu nền tảng không thụ lực, này tường lại có lật út nguy hiểm. Nghe nói lời ấy, Lý Nguyên thì là biến sắc. Xác thực, hắn cũng không phải là kiến trúc chuyên nghiệp xuất thân, vẽ kỹ thuật cũng vẹn vẹn trông mèo vẽ hổ. Kiến trúc cơ sở điểm này, hắn lại thực không nghĩ tới. Ngay sau đó, vị này văn tú cô nương lại tiếp tục chỉ ra sơ đồ phát thảo bên trong nhiều chỗ lỗ hổng. Tỷ như, cái này đông thôn quê bảo con đường thiết kế cũng không tính không hợp lý. Nhà kho đến bảo môn phải xuyên qua phồn hoa thập tự nhai, vì sao không thiết kế một đầu đơn độc thông lộ? Lời như vậy chẳng những vận bổ hàng hóa thuận tiện, còn sẽ không ảnh hưởng thập tự nhai người đi đường. Tại tỷ như, bảo bên trong không có thiết kế bồn nước cùng dẫn nước mương. Cùng quy hoạch nhân khẩu số lượng so sánh, giếng nước số lượng cũng quá thiếu. Một khi bị quân địch vây khốn, nguồn nước tất nhiên khẩn trương. Nghe trước mắt vị này văn tú cô nương từng loại, tướng quân bảo thiết kế bên trên sai lầm chỉ ra chỗ sai đi ra. Lý Nguyên trên đầu cũng không khỏi đến toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi thầm than, vị này văn tú cô nương, quả nhiên là chuyên nghiệp. Cuối cùng, vị này trung văn tú cô nương tại sơ đồ phát thảo tiến lên sau chỉ ra 18 đầu có thể cải tiến địa phương. Ngoài ra lại đưa ra mấy cái đề nghị. Tỷ như, quân bảo hẳn là thiết kế thêm thầm nghĩ, một khi quân bảo bị quân địch vây khốn, có thể thông qua thầm nghĩ đưa ra tin tức. Còn có thể tại tường thành bên trong tu kiến tàng binh động, có thể để đóng giữ binh lính cư trú nghỉ ngơi, còn có thể trữ hàng thủ thành vật tư. Ngoài ra liền là bảo bên trong không có chùa miếu, văn tú cô nương vẫn là đề nghị tại bảo bên trong phía tây nam thiết trí một tòa thổ địa miếu, có thể an bảo bên trong người tâm. Lý Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, Tây Hà bảo bên trong xác thực cũng sắp đặt vài tòa miếu thờ. Giống như vậy đề nghị, Trung Văn Tú lại nhiều như rừng đưa ra 7-8 đầu. Rất nhiều đều là Lý Nguyên chưa hề nghĩ tới chi tiết, đợi vị này văn tú cô nương nói xong, Lý Nguyên rất là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói ra: "Ta cố ý mời văn tú cô nương đảm nhiệm cái này đông thôn quê bảo kiến tạo đại giám, toàn quyền phụ trách kiến tạo sự tình, không biết cô nương có thể đáp ứng không?" Cái này, nghe Lý Nguyên mời, Trung Văn Tú nội tâm nhưng thật ra là cao hứng phi thường. Chỉ nhìn sơ đồ phát thảo bên trên quy hoạch, liền biết vị này Thanh Nguyên bá là muốn tạo một tòa đại bảo. Như thế quy mô kiến tạo công trình, ngày bình thường có thể nói rất khó gặp được. Văn Tú lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng đương nhiên nguyện ý làm cái này kiến tạo đại giám, thi triển hết trong lồng ngực sở học. Chỉ là, nàng nhìn lén một chút một bên bá phụ. Bá phụ lại là đối lấy nàng khẽ lắc đầu. Nàng mặc dù minh bạch bá phụ là hảo ý, là muốn bảo vệ mình, nhưng cũng khó tránh khỏi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Trung Văn Tú còn chưa nói chuyện, lão thôn chính Trung Hữu Tài đối Lý Nguyên chắp tay nói ra: "Khởi bẩm bá gia, tại ta Đại Lương, chưa bao giờ có nữ tử đảm nhiệm đại giám chi lệ." Văn Tú mặc dù hiểu kiến tạo cách thức tiêu chuẩn, nhưng nữ tử lại khó phục chúng. Cái này đại giám ngày bình thường muốn hiệu lệnh bách công, càng là muốn thỉnh thoảng kiểm tra thực hư kiến trúc khối lượng, thúc giục tiến độ kỳ hạn công trình. Cái này trên công trường dốc sức hắn tử, cái nào lại là dễ đối phó? Một lời không hợp, liền sẽ động lên quyền cước. Văn Tú một cái nữ nhi ra, như thế nào gánh chịu nổi đến? Dứt lời lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này lao thôn chính nói cũng không phải không đạo lý. Hắn làm kiến tạo công trình nửa đời người, trong đó gian khổ không đủ cùng ngoại nhân nói. Kiến tạo đại giám công việc không chỉ có riêng là họa kiến tạo đồ cùng cách thức tiêu chuẩn đồ, càng là muốn đối hạng mục lập kế hoạch quản lý. Chẳng những toàn bộ công trình áp lực đều gánh trên vai, còn muốn quản thúc chế tác lực phu cùng công tượng, ứng phó các loại việc vật đánh. Một khi công trình ra chỗ sơ suất hoặc là đả thương người, đại giám càng là phải gánh vác trọng trách. Nữ tử ứng phó loại sự tình này, trời sinh liền là thế yếu. Huống chi Văn Tú chỉ là một vị năm phương 18-19 hoàng hoa đại khuê nữ, làm sao có thể áp đảo trên công trường hắn tử? Nghe ba phụ lời nói, một bên Trung Văn Tú, đôi mắt buông xuống dần dần đã mất đi thần thái, đem vùi đầu thấp hơn. Trước mắt một màn này, Lý Nguyên tự nhiên đều thấy rõ. Trung Văn Tú ánh mắt bên trong không cam lòng, hắn tự nhiên là nhìn thấy. Vị này Văn Tú cô nương trở ngại bá phụ lời nói, cũng chỉ có thể đem trong lòng đảm nhiệm đại giám ý nghĩ ép xuống. Trung Hữu Tài làm như thế, cũng là tình có thể hiểu. Kỳ thật lao đầu tử trong lòng còn có nửa câu, không dám ngay trước Lý Nguyên nói. Cái này đại giám khó ứng phó nhất, kỳ thật liền là kiến tạo chủ hạng mục nhà. Lần này tu kiến đông thôn quế bảo, chủ gia thế nhưng là một vị huyện bá hơn quý, một khi thật xảy ra điều gì chỗ sơ suất, mình bộ xương già này góp đi vào, thật cũng không thể tiếc. Văn Tú như thế một cái nữ hoa tử, cũng không cần quay tiến vào. Lại không nghĩ, Lý Nguyên lại là cười đối bọn hắn nói ra: "Trung lão bá, không cần phải lo lắng. Văn Tú cô nương rất có tài hoa, xác thực có đảm đương đại giám năng lực. Cái này đông thôn quê bảo kiến tạo đại giám chức vụ, ta nhìn không phải Văn Tú cô nương không ai có thể hơn. Quản lý bách công, đốc xúc tiến độ, đây đều là việc nhỏ, ta tự sẽ phái người phụ trợ. Kiến tạo bên trên nếu có cái gì sai lầm, ta cũng tự sẽ đảm đương. Trung lão bá, ngươi xem coi thế nào?" Cái này, gặp Thanh Nguyên bá đem lời đều nói đến phân thượng này, nếu như mình tại cự tuyệt, hiển nhiên liền không quá thích hợp. Trung Hữu Tài cũng chỉ có thể trong lòng thở dài một hơi, nói ra: "Thảo dân đều là nghe bá gia an bài." Trung Văn Tú thấy mình thật có thể làm kiến tạo đại giám, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Nhưng ở bá phụ cùng Thanh Nguyên bá mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đem loại này vui sướng đặt ở trong lòng. Theo Lý Nguyên, vị này Văn Tú cô nương có chút sắc mặt từng đỏ, tay cũng có chút phát run. Lý Nguyên gặp nàng đè nén khó chịu, thế là cười một tiếng, ấm giọng đối nàng hỏi: "Văn Tú cô nương, ngươi có bằng lòng hay không đảm đương cái này đại giám chức vụ?" "Nguyện ý, tiểu nữ nguyện ý." "Tiểu nữ tất nhiên sẽ không để cho bá gia thất vọng." Lúc này, vị này ngoại nhân xem ra tính cách có chút cổ quái thiếu nữ, hô hấp thô trọng, sắc mặt từng hồng, trong ánh mắt càng là loé tinh tinh, đối Lý Nguyên liên tục gật đầu. Nhìn thấy tràng cảnh này, bá phụ Trung Hữu Tài cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Nguyên thì là vừa cười vừa nói: "Tốt, vậy liền việc này định ra."
Văn Tú cô nương đảm nhiệm Đông thôn quê bảo, kiến tạo đại giám. Định ra kiến tạo đại giám, phía sau dĩ nhiên chính là thuê Thanh Diêu thôn công tượng, tham dự Đông thôn quê bảo tu kiến. Không nói Lý Nguyên đối Thanh Diêu thôn có ân cứu mạng, dù là chỉ là cái này Thanh Nguyên huyện bá thân phận, cũng làm cho Thanh Diêu thôn đám thợ thủ công không dám cự tuyệt. Lý Nguyên nhìn qua bị đại hỏa đốt nửa vị Thanh Diêu thôn đề nghị. Cái này Thanh Diêu thôn trùng kiến, còn lúc cần phải ngày. Trong thôn các vị thợ rèn, không bằng trước theo ta đi Đông Hương thôn dàn xếp, thăm dò đất đá nền tảng, cũng tốt sớm ngày khởi công. Thanh Diêu thôn đám người liếc nhau một cái, điều này cũng đúng cái biện pháp. Lớn kiến tạo công trình, đám thợ thủ công đồng dạng đều sẽ mang nhà mang người ở tại công trường phụ cận. Giống tu kiến Đông thôn quê bảo công trình lớn như vậy, tất nhiên sẽ tại Đông Hương thôn phụ cận trước tu kiến một tòa công tượng doanh, dùng cho dàn xếp vợ con. Nếu như vậy, ngược lại là có thể cho trong thôn công tượng, trước theo Thanh Nguyên bá đi Đông Hương thôn sửa chữa và chế tạo doanh địa. Cái này doanh địa trước sửa chữa và chế tạo tốt, Thanh Diêu thôn các gia quyến liền tạm thời có chỗ ở không cần bởi vì phòng ốc thiêu hủy mà không chỗ cư trú. Mà trong thôn cũng có thể lưu chút thanh niên trai tráng, tu sửa bị thiêu hủy phòng ốc. An bài như thế, ngược lại là có thể nhất cử lưỡng tiện. Trong thôn công tượng gia quyến có chỗ ở, Lý Nguyên công trình cũng có thể nhanh chóng khởi công. Một phen sau khi thương nghị, từ thôn chính trung hữu tài mang theo hai vị hầm lò chủ, lại thêm Văn Tú cô nương cùng với một đám công tượng, đi theo Lý Nguyên trước tiên phản hồi Đông Hương thôn. Mà cái khác hai vị hầm lò chủ thì là mang trong thôn còn lại thanh niên trai tráng, tu sửa bị hủy căn phòng.